Chương 2923, một cái bí mật, phần 2, 2, chương 2923, một cái bí mật, phần 2, 2, chỉ cần ngươi có thể cho ta một thông khoái, ngươi muốn biết cái gì ta đều nguyện ý nói cho ngươi, van cầu ngươi tranh thủ thời gian cho ta một thông khoái đi. Một cái khác thời không song song bên trong, áo lâm bản nguyên linh hồn ngay tại sáng thế hỏa diễm dưới thống khổ dãy rủa, thời gian dài bị liệt diễm thiêu đốt bản nguyên linh hồn thống khổ, sớm đã đem nàng cuối cùng kia một điểm ngạo khí đều cho san bằng. Đáng tiếc là vô luận nàng làm sao thống khổ kêu rên, lại đều không có đạt được Đỗ Long bất kỳ đáp lại nào. Hắn kia là có chủ tâm muốn để cái này nữ nhân đáng chết thụ chịu tội, mà không phải trả lời mấy vấn đề liền tha nàng. Thời gian tại năm qua năm không khô trôi qua lấy, áo lâm tiếng kêu thảm thiết vẫn chưa ngừng nghỉ, nhưng cũng dần dần trở nên suy yếu xuống tới, không còn giống vừa mới bắt đầu những năm kia đã bén nhọn lại khốc liệt. Theo thời gian chuyển rời loại kia đến từ linh hồn đáng sợ thống khổ tựa hồ trở nên hơi choáng, nhưng lại như ác mộng đồng dạng mãi mãi cũng bung đi không được, giống như phụ xương thống khổ mãi mãi cũng ở vào đau nhức triệt tâm phỉ trạng thái. Thất thải trong không gian, Đỗ Long cũng không có lập tức rời đi chuyển thừa chi địa đi tìm đại nguyên giả ma phiền, mà là kế tiếp theo ở chỗ này bên trong cố gắng củng cố lấy tự thân tu vi. Năng lượng bên trên củng cố đơn giản nhất bất quá, nhưng đối với đa chiều thời không phương diện cảm nộ cùng củng cố, đó mới là đi đa chiều thời không sáng thế con đường chỗ khó khăn nhất. Đỗ Long mặc dù thành công đột phá đạt tới 6 chiều thời không cảnh giới, cũng coi là tại đa chiều thời không sáng thế con đường đột phá đạt tới lục tinh sơ kỳ thực lực, lại luôn cảm giác thể nội 6 chiều thế giới cũng không có chân chính củng cố xuống tới. Tại 1 triệu lần thời gian gia tốc dưới, Đỗ Long xếp bằng ở thất thải thời không nội bộ, bên cạnh cảm ngộ thất thải lúc thời gian rảnh ảo diệu, biết tướng nó cùng tự thân cảm giác lẫn nhau nghiệm chứng. 1 triệu năm, 2 triệu năm. Cái này cảm ngộ quá trình tu luyện cực kỳ hao tổn tốn thời gian, hơn triệu năm năm tháng dài đằng đẵng giống như trong nháy mắt vung lên ở giữa ngắn ngủi, mà Đỗ Long hoàn toàn đắm chìm ở cảm ngộ tu luyện ở trong chậm chạp không có ngưng xuống. So với không gian truyền thừa bên trong lấy 1 triệu năm làm đơn vị thời gian trôi qua, phía ngoài rối loạn hạch tâm thế giới hiện thực thời gian thì là lấy năm làm đơn vị. Đỗ Long lần này vừa bế quan liền dòng dã hao phí hiện thực thời gian mấy trăm năm lâu, nhưng hắn lại là tại không gian chuyển thừa bên trong dòng dã vượt qua mấy trăm cái kỷ nguyên 5 năm tháng dài đằng đẵng. Hô! Một ngày này hắn cuối cùng từ khổ tu trạng thái chậm rãi tỉnh táo lại, vô ý thức thở ra một ngụm trọc khí về sau, lúc này mới quay đầu đánh giá trước mắt một mực không có bất kỳ biến hóa nào thất thải thời không. Đảo mắt chính là mấy trăm cái kỷ nguyên 5 năm tháng dài đằng đẵng qua đi, mình đối với 6 chiều thời không ảo diệu lý giải cũng tiến vào một bước dài, rốt cục thành công củng cố tại 6 chiều giai đoạn khởi đầu. Cái này còn vẹn vẹn chỉ là 6 chiều thời không giai đoạn khởi đầu giống như này khó khăn trùng điệp, sau đó từ 6 chiều sơ kỳ đến cao hơn chiều không gian còn không biết muốn hao phí cỡ nào tháng năm dài đằng đẵng. Chắc không được. Bồ Đề Sư Tôn đã từng nói, đi đa chiều thời không sáng thế con đường sẽ so cái khác con đường gian khổ vô số lần, để cho mình cái này phân thân phải làm cho tốt đánh lâu dài chuẩn bị tư tưởng. Tốt. Như là đã thành công củng cố 6 chiều cảnh giới, tiếp xuống cũng là thời điểm đem cơ sở chiến lược tăng lên một chút, trước đó mình cần đem nhục thân cùng bản nguyên linh hồn đồng bộ cường hóa tăng lên. Sau khi tỉnh lại, Đỗ Long trong đầu hiện lên đủ loại suy nghĩ, cuối cùng vì chính mình xác định rõ tu hành phương hướng. Một viên tử kim quả cùng khác một viên bản nguyên hồn quả phân biệt rơi trong cửa vào, hắn lúc này mới chợt lách người tiến vào cựu tử trong thông đạo. Một bên điên cuồng đoán thể hấp thu tử kim quả năng lượng đến cường hóa nhục thân, một bên toàn lực hấp thu luyện hóa bản nguyên hồn quả bên trong năng lượng, đến nhanh chóng tăng lên bản nguyên linh hồn cường độ. Trong quá trình này, hắn còn bắt đầu ở thể nội kế tiếp theo gia tăng tế bào bản nguyên phân thân số lượng dựa theo kế hoạch chỉ có đem thể nội 6 thành tế bào đều tấn thăng thành làm bản nguyên phân thân, đó mới là nhục thân lục tinh đỉnh phong cực hạn cường độ. Thời gian tại kế tiếp theo không ngừng địa trôi qua, Đỗ Long tại không vội mà cùng đại nguyên lão bọn hắn bạch mặt trước kia, đối phương cũng sẽ không ở hắn bế quan lúc tu luyện đến tìm không thoải mái, tất cả đều hận không thể hắn khi một cái vung tay trưởng quỹ không để ý tới ngoại giới các loại sự vụ. Tại hắn bế quan tu luyện trong lúc đó, bên ngoài cả viên sinh mệnh tinh cầu thế lực khắp nơi thống nhất tiến trình đẩy đi vào phi thường thuận lợi, tại không có cường giả dẫn đầu cùng chủ thánh thành đối kháng tình huống dưới, lớn nhất thống tiến trình rất nhanh liền song song rồi. Cuối cùng còn lại chính là cùng Đỗ Long xuất quan về sau đăng cơ xương hoàng là được, mà đại nguyên lão bọn hắn tựa hồ cũng không đội mà đem Đỗ Long mời đi ra mặc cho hắn kế tiếp theo tại chuyển thừa chi địa bên trong bế quan tu luyện xuống dưới. Thất thải thời không, Đỗ Long phân biệt nuốt 5-6 quả kim cương quả cùng bản nguyên hồn quả về sau, khi hắn thành công lại đi một lượt cựu tử thông đạo sau rốt cục đem nhục thân cùng bản nguyên linh hồn toàn bộ tăng lên đạt tới lục tinh đỉnh phong cực hạn. Tại trong lúc này hắn từng đứng trước năng lượng thiên địa không đủ khó khăn, hắn lựa chọn nuốt 2 viên đại lực quả, lúc này mới có thể nhanh chóng cam đoan tế bào bản nguyên phân thân toàn bộ tăng lên đạt tới tiên phàm sáng thế cảnh. Mà trụ cột của hắn chiến lực cũng từ lục tinh sơ kỳ một đường tăng lên đạt tới lục tinh đỉnh phong cảnh giới, so với còn không có tiến đến bế quan tu luyện trước kia, cơ sở chiến lực dòng dã tăng lên rất nhiều. Đến tận đây, vô luận là tại tổng chiến lực chuyển vận phương diện, hay là các loại kinh nghiệm chiến đấu thủ đoạn cùng các loại, hắn đều thành công đạt tới thế giới này chân chính đỉnh phong. Thể nội thế giới nào đó thời không song song bên trong, từng đợt tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên, chỉ bất quá những này tiếng kêu thảm thiết có vẻ hơi trầm thấp. Khi Đỗ Long một đạo tế bào bản nguyên phân thân xuất hiện tại kia bên trong lúc, liền thấy một đoàn cực độ hề vải trong suốt thần hồn bản nguyên năng lượng, ngay tại liệt diễm tiêu đốt phía dưới thảm trạng. Thế nào? Thấy đối phương tựa hồ không có phát hiện mình đến, Đỗ Long chỉ có thể trước tiên mở miệng nói, trải qua thời gian dài như vậy liệt diễm tiêu đốt, hiện nay nhưng có cảm tưởng gì à? Liệt diễm dưới thần hồn bản nguyên năng lượng đoàn đột nhiên run lên, áo lâm rốt cục phát hiện vừa mới xuất hiện tại trước mặt Đỗ Long, sau đó dùng mang theo tiếng khóc nức nở ngữ điệu mở miệng nói ra, Đỗ Long, ngươi không giữ lời hứa, không giữ lời hứa. Đỗ Long bị nữ nhân này lời dạo đầu cho làm cho có chút mắt trợn tròn nói, chỉ giáo cho. Ô ô. Áo Lâm lúc này mới ríu rít khóc ròng nói, trước ngươi rõ ràng nói mắng ngươi một câu liền để ta tại trong liệt hỏa ngốc một cái kỷ nguyên năm, nhưng bây giờ cái này cũng nhiều ít cái kỷ nguyên năm trôi qua rồi. Ngươi, nguyên lai là việc này a. Đỗ Long lúc này mới có chút dở khóc dở cười lắc đầu nói, lúc này mới không đến 1,000 cái kỷ nguyên năm thôi, ngươi nên sẽ không cảm thấy mình nhục mạ lời của ta ít hơn so với 1,000 câu. Áo Lâm có chút sững sờ ngơ ngác một chút, cái này mới phản ứng được Đỗ Long không ở trước mặt mình thời gian bên trong, mình cũng không biết đem hắn cho mắng bao nhiêu vạn lần, nam nhân trước mắt này chưa từng có nói qua chỉ có ở trước mặt mắng mới chắc chắn. Tốt. Nói thêm nữa nửa câu nói nhảm, vậy liền để ngươi kế tiếp theo tại liệt hỏa ở trong lĩnh sinh bất diệt. Đỗ Long cũng không có hứng thú cùng nữ nhân này nói nhảm, trực tiếp mở miệng uy hiếp nói, Áo Lâm, ngươi bây giờ có nguyện ý hay không thành thật trả lời ta tất cả vấn đề? Ta nguyện ý. Áo Lâm bên cạnh nhận thụ lấy loại kia toàn tâm thống khổ, bên cạnh mánh gật đầu đáp ứng nói, có cái gì cứ hỏi. Ta nhất định biết gì nói nấy, chỉ hy vọng đang trả lời xong tất cả vấn đề về sau. Ngươi có thể cho ta một cái kiểu chết thông khoái, như ngươi mong muốn. Đỗ Long lúc này cũng không có lại làm khó tính toán của nàng, chỉ cần câu trả lời của ngươi không có bất kỳ cái gì hoang ngôn, vậy ta tất nhiên sẽ lập tức cho ngươi một cái kiểu chết thông khoái. Chương 2924, lựa chọn rời đi. Chương 2924, lựa chọn rời đi bổng. Một đoàn màu lam nhạt lãnh diễm đột nhiên bộc phát, Áo Lâm thần hồn bản nguyên năng lượng đoàn trực tiếp hôi phi yên diệt, hư không tiêu thất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Đỗ Long thần sắc phức tạp nhìn chăm chú lên trước mắt cái này, đoàn lãnh diễm lóe lên một cái rồi biến mất, vừa mới hắn đã từ Áo Lâm trong miệng đạt được rất nhiều mấu chốt tin tức, nữ nhân này trực tiếp đem mình mấy vị huynh đệ tin tức bán phải không còn một mảnh. Hồn điện chi chủ Ô Điển Tư tại Vô Tận Tuế Nguyệt ở trong sinh dưỡng đại lượng nhi nữ, kịch liệt cạnh tranh dưới những này nhi nữ ở giữa cơ hồ không có còn lại bao nhiêu huynh muội tình nghĩa, đều hận không thể đem các huynh đệ khác tỷ muội giẫm tại chân mình hạ. Tao đi, Áo Nhi. Đỗ Long trầm mặc một lúc lâu sau, lúc này mới lẩm bẩm, đã các ngươi đều là hồn điện chi chủ ưu tú nhất nhi nữ, vậy cũng đừng trách ta tìm cơ hội đem các ngươi một mẹ hốt gọn à. Siêu. Thoại âm rơi xuống, Đỗ Long tế bảo bản nguyên phân thân lúc này mới chống rông tiêu tán ra, thất thải trong không gian hắn bản tôn phân thân thần sắc phức tạp đánh giá trước mắt mảnh này quen thuộc thời không. Cái này bên trong hẳn là một vị đi đa triệu thời không sáng thế con đường tiền bối đại năng, lưu lại một cái truyền thừa thời không, chỉ tiếc cái này bên trong hẳn là cũng nhận qua tiền sự hủy diệt đại chiến tác động đến, cái này phiến lúc thời gian rảnh ảo diệu hơi có không cho mẹn. Mình trước mắt tu vi đã đạt tới lục tinh đỉnh phong cực hạn, kế tiếp theo tại cái này bên trong vùi đầu tiếp tục khổ tu cũng sẽ không có tác dụng quá lớn, là thời điểm ra ngoài đi đi. Thi Thảo nói nhỏ hai câu nói về sau, Đỗ Long lúc này mới nhấc chân một bước ra ngoài, lại hiện thân đã đi tới không gian truyền thừa lối ra, trực tiếp không chút do dự lách mình tiến vào thời không trận môn. Ha ha, chúc mừng thần hoàng bệ hạ xuất quan. Cơ hồ ngay tại hắn xuất hiện tại truyền thừa đại điện trong chốc lát, một đạo hưng phấn tiếng cười to liền ghé vào lỗ tai hắn vang vọng, rõ ràng là nắm giữ cả tòa tiên cung đại nguyên lão ngay lập tức truyền âm chúc mừng. Thần hoàng. Đỗ Long nao, vô ý thức nói ra hai chữ này đồng thời, lòng bàn chân một bước phóng ra trực tiếp xuất hiện tại tòa kia tụ tập rất nhiều đế cảnh cường giả chủ đại điện. Chúc mừng thần hoàng bệ hạ khải hoàn xuất quan. Đại điện bên trong, một đám đế cảnh cường giả khi nhìn đến chủ tọa bên trên đột nhiên hiện thân Đỗ Long về sau, tất cả đều mặt mũi tràn đầy cùng kính hướng hắn không người làm lễ. Đỗ Long không khách khí ngồi ở chủ vị bên trên, ánh mắt sáng ngời đánh giá phía dưới đông đảo đế cảnh cường giả, có thể nhìn thấy bên trong có thật nhiều khuôn mặt xa lạ, phần lớn là gần nhất khoảng thời gian này thống nhất cả viên sinh mệnh tinh cầu sau ném dựa đi tới thần đế nhóm. Thần hoàng. Đỗ Long lần nữa nghi hoặc mở miệng nói, ta làm sao đột nhiên từ thành chủ thăng cấp trở thành cái gọi là thần hoàng? Ha ha. Đại nguyên lão tiểu ỷ hiệp như hoa điệu mở miệng giải thích, thần hoàng bệ hạ có chỗ không biết, từ khi bệ hạ thành công đánh bại Hồng Vũ cái kiêm lịch tặc về sau, hiện tại thác loạn hạch tâm thế giới rốt cục nên đón đã lâu lớn nhất thống cục diện. Toàn bộ rối loạn hạch tâm thế giới đều hoàn thành lớn nhất thống, bệ hạ ngài lại lấy đứng đầu một thành tựu cho mình là liền có chút không thể nào nói nổi, thế là chỗ có thần đế trung đẩy ngài vì thế giới này hoàng. Thì ra là thế. Đỗ Long thần sắc lãnh đạm quét đại nguyên lão một chút, tựa hồ đối với mình tấn thăng làm hoàng cũng không quá để tâm, cũng không có đem một cái tiểu thế giới hoàng vị để ở trong lòng, vô luận là thành chủ hay là thần hoàng đều chẳng qua là một cái hư danh thôi, ta đối này cũng không có hứng thú quá lớn. Dù sao, cái này rối loạn hạch tâm thế giới thực tế quá tiểu, tại dạng này một cái bên trong tiểu thế giới xưng hoàng xưng đế lại có ý nghĩa gì? Ta quan tâm hơn là như thế nào mới có thể rời đi thế giới này, không biết đại nguyên lão ở phương diện này phải chăng có chuyện muốn nói với ta đâu. Nói, Đỗ Long lần nữa quay đầu dùng ý vị thâm trường ánh mắt nhìn về phía đại nguyên lão, thẳng chằm chằm đến sắc mặt hắn trở nên cực kỳ mất tự nhiên, tựa hồ cũng đoán được một thứ gì. Cái kia, bệ hạ phải chăng từ Hồng Vũ kia bên trong nghe tới một chút tin tức gì? Đại nguyên lão cân nhắc mở miệng dò hỏi, nhược quả thật như thế. Vậy lão phu quả thật có chút lời nói muốn đơn độc cùng bệ hạ nói một câu. Đỗ Long quét mắt phía dưới đại điện đông đảo ánh mắt nghi hoặc, lúc này mới khoát tay một cái nói, những người khác tản đi đi. Đại nguyên lão cùng hai, ta nguyên lão lưu lại là được. Hắn cũng không có công phu đi cùng những người khác lãng phí thời gian bồi dưỡng quan hệ, trước mắt những này thần đế thực lực bình thường, coi như thu được bên người cũng không nhiều lắm tác dụng. Một đám thần đế mặc dù lòng tràn đầy hiếu kỳ lại cũng chỉ có thể nghe lời rời đi, cả tòa đại điện bên trong chỉ còn lại Đỗ Long cùng ba vị trước nguyên lão. Đại nguyên lão nhìn thấy Đỗ Long đem hai cái khác nguyên lão lưu lại, đấy lòng minh bạch hắn cũng đã triệt để biết bí mật kia. Tốt. Đại nguyên lão hiện tại có thể yên lòng đem bí mật kia nói ra. Đỗ Long quét mắt trước mặt ba vị nguyên lão, ánh mắt giống như đao sắc bén quang rơi vào đại nguyên lão thân bên trên. Lão nhân này trước đó trên mình bị lúc, còn không nguyện ý đem bí mật kia nói với mình, cái này khiến Đỗ Long đấy lòng đối với hắn phi thường bất mãn. Nô. Đại Nguyên lão như có lý thanh tiếp xuống lời muốn nói, lúc này mới thần tình nghiêm túc mở miệng giải thích, đang nói ra bí mật kia trước kia, lão phu muốn trước giải thích một chút vì cái gì không có ngay lập tức nói cho bệ hạ bí mật này nguyên nhân, để tránh bệ hạ dưới đáy lòng đối lão phu ba người sinh ra khúc mắc. Nói đến đây bên trong hắn cố ý dừng lại một chút, tựa hồ muốn nhìn một chút Đỗ Long sẽ có phản ứng gì, mà Đỗ Long nhưng không có muốn mở miệng nói chuyện dự định, kế tiếp theo một mặt hờ hững nhìn chăm chú lên chính mình. Đầu tiên, lấy bệ hạ tu hành thiên phú tuyệt đối có năng lực tại so sánh trong thời gian ngắn, đột phá đạt tới phi thăng thần hồn thực lực, điểm này không cần chất vấn. Bệ hạ tu hành thiên tư so trước đó thành chủ Lôi Khiếu Long còn muốn càng thêm yêu nghiệt, lão phu tin tưởng bệ hạ khẳng định có thể bằng vào tự thân tu vi đột phá cũng phi thăng thần giới, cũng không cần dựa vào cái kia phương pháp đặc thù rời đi thế giới này. Tiếp theo, lúc trước bệ hạ thành công đánh bại Hồng Vũ cái kia nghịch tặc về sau, lập tức lựa chọn tiến vào chuyển thừa chi địa bế quan tu hành, đây cũng là lão phu không có thể kịp thời hướng ngài nói rõ một chút tin tức nguyên nhân một trong. Ở đây lão phu nhất định phải nghiêm chỉnh nói rõ một điểm, đó chính là chỉ cần bệ hạ nguyện ý, lão phu nguyện ý đem thế giới này tất cả bí mật toàn bộ nói cho bệ hạ. Đại Nguyên lão quả nhiên không hổ là một cái sống sót vô tận tuế nguyệt lão hồ ly, một phen giải thích xuống đến Đỗ Long đối với hắn điểm kia bất mãn lập tức buông lòng rất nhiều. "Tốt, đừng nói nhảm quá nhiều, trực tiếp tiến vào chính đề. Đem ngươi biết tất cả bí mật đều một năm một mười điểm nói ra đi. Tuyệt đối không được đem ta xem như vì cái thứ hai Lôi Khiếu Long cho giá không, ta nhẫn mại đó cũng là có hạn độ." Nghe tới Đại Nguyên lão tại kia bên trong giải thích nửa ngày không có tiến vào chính đề, Đỗ Long cái này mới hơi không kiên nhẫn địa khoát qua tay, trong giọng nói cũng là không còn như vừa mới bắt đầu lạnh lùng như vậy. "Vâng." Đại Nguyên lão ám vương lòng một hơi đồng thời, lúc này đem mình nắm giữ bí mật nói ra, trừ đột phá tu vi phi thăng thần giới bên ngoài, xác thực còn có một loại khác xử lý pháp có thể rời đi cái này rối loạn hạch tâm thế giới. Chỉ là, thông qua loại phương pháp này rời đi, tồn tại nhất định tính nguy hiểm, cũng chính vì vậy lão phu mới một mực không có đem việc này nói cho bệ hạ. Tồn tại cái dạng gì tính nguy hiểm? Đỗ Long lập tức bắt lấy trọng điểm do hỏi, xin đem tồn tại nguy hiểm kỹ càng địa nói rõ ràng, đừng có bất kỳ dấu giếm cùng lừa gạt. Loại này rời đi biện pháp, đầu tiên cần hao phí rối loạn hạch tâm thế giới đại lượng năng lượng. Tiếp theo chính là tại thông qua cái thời không kia thông đạo lúc rời đi, đem sẽ trực tiếp bị chuyển tống đến Thiên Thần Mộ Viên Hạch Tâm chỗ sâu, kia là một mảnh ai cũng không có đi qua khu vực, chắc hẳn bệ hạ hẳn là minh bạch lâm vào Thiên Thần Mộ Viên Hạch Tâm chỗ sâu đem sẽ nguy hiểm cỡ nào. Đại Nguyên lão lắc đầu cười khổ một tiếng nói, Đỗ Long toàn bộ hành trình đều tại cẩn thận chú ý nhất cử nhất động của hắn, không có bỏ qua Đại Nguyên lão lúc nói chuyện bất kỳ biểu lộ gì biến hóa rất nhỏ, cuối cùng đạt được kết quả chính là đối phương hẳn không có nói láo. Như vẹn vẹn chỉ là những nguyên nhân này, các ngươi ba vị nguyên lão nhưng lại vì sao muốn đem việc này định vì cơ mật tối cao? Liền ngay cả chức thành chủ Lôi Khiếu Long cũng không biết được. Các ngươi còn muốn điều động cường giả một đường truy sát trong lúc vô tình biết được việc này vị kia thần đế. Đỗ Long trầm ngâm nửa ngày, đem lấy lòng nghi hoặc lần nữa hỏi lên. Bị vây ở nơi đây thần đế nhóm, từng cái tất cả đều nghĩ hết biện pháp muốn rời khỏi thế giới này, vạn nhất loại này rời đi phương pháp bị những người khác biết được, chỗ có thần đế nhất định vô tâm lại nương tựa theo tu hành phi thăng phương pháp an toàn rời đi, bọn hắn đến lúc đó nếu là liên hợp lại buộc chúng ta nói ra một loại khác biện pháp, đến lúc đó. Đại Nguyên lão có chút không thể làm gì khác hơn giải thích nói. Đến lúc đó, hai nguyên tố lao ở một bên rốt cục nhịn không được nói tiếp, chúng ta sẽ không thể không mở ra một loại khác rời đi phương pháp, tại thả một chút thần đế rời đi thời điểm đã muốn hao phí rất nhiều năng lượng, còn có thể sẽ đem những cái kia thần đế đưa vào vạn kiếp bất phục cảnh hiểm nguy. Đỗ Long trầm mặt xuống, phân tâm ngàn tỷ phần trong đầu hắn thoáng hiện vô số loại khả năng, cũng tương tự đang suy tư sau đó phải như thế nào làm việc. Trước mang ta đi cái kia có thể rời đi thời không trận môn đi một lần đi. Trầm mặt một lúc lâu sau, Đỗ Long mở miệng lần nữa xách ra yêu cầu của mình nói, vô luận như thế nào, ta cũng muốn tới trước tòa kia thời không trận môn nhìn lên một cái. Được. Đại Nguyên lão tự nhiên không dám chống lại Đỗ Long mệnh lệnh, ba vị nguyên lão lẫn nhau liếc nhau một cái về sau, lúc này mới đáp ứng một tiếng liền mang theo Đỗ Long đi tới tiên cung bên trong một cái cấm bên trong vườn. Tòa này tiên cung cấm vườn được thủ hộ pháp trận vĩnh cửu che đậy, trừ phi là Đại Nguyên lão vị này pháp trận trưởng khống giả tự mình dẫn đầu, nếu không liền xem như trước thành chủ Lôi Khiếu Long cũng vô pháp tiến vào bên trong. Đứng tại cấm bên trong vườn một cái thời không trận môn trước mặt, Đỗ Long giờ phút này đang đánh giá thời không trận môn bên cạnh một tấm bia đá, phía trên khắc lấy liên quan tới tòa này thời không trận môn rất nhiều tin tức. Ba vị nguyên lão toàn đều an tĩnh địa đứng ở một bên, yên lặng chờ đợi Đỗ Long xem hết phía trên bi văn. Đại Nguyên lão lúc này mới cười ha hả mở miệng nói ra, "Vậy hạ, hiện tại tin tưởng lão phu lời nói đi." "Ừm." Đỗ Long nhẹ nhàng gật đầu nói, "Cái này thật đúng là một cái truyền tống vào Thiên Thần Mộ Viên khu vực trung tâm thời không trận môn, chỉ là có chút kỳ quái lạ. Tòa này thời không trận môn là người phương nào lập? Nó lại vì sao có thể truyền tống vào Thiên Thần Mộ Viên khu vực trung tâm đâu? Hẳn là mảnh này rối loạn hạch tâm thế giới nguyên chủ nhân lập." Đại Nguyên lão tiếp lời gốc giả nói, "Nếu không phải như thế, ngoại nhân vĩnh viễn cũng đừng nghĩ thành lập được một đầu thông hướng ngoại vi thông đạo. Có lẽ đi." Đỗ Long cảm khái một tiếng nói, đã đến chỗ này, vậy ta cũng không nghĩ lãng phí thời gian nữa, trực tiếp thông qua tòa này thời không trận môn truyền tống rời đi thôi. Vậy hạ. Đại Nguyên lão cuống quýt khuyên can nói, đây chính là truyền tống vào Thiên Thần Mộ Viên khu vực trung tâm thời không trận môn, ngài nhưng tuyệt đối không được mạo hiểm như vậy, bằng bệ hạ tu hành thiên phú hoàn toàn có thể đột phá lục giai an toàn địa phi thăng thần giới. Ta nhưng không có nhiều thời gian như vậy đi lãng phí. Đỗ Long khoát tay cự tuyệt đồng thời, lại xách ra bản thân một yêu cầu khác nói, cái kia, tại ta trước khi rời đi, hy vọng Đại Nguyên lão có thể cầm trong tay Tử Kim quả, bản nguyên hồn quả còn có đại lực quả toàn bộ đưa cho ta, về phần cái khác tài nguyên ta liền không lại tác thủ. Được. Để Đỗ Long cảm thấy ngoài ý muốn chính là Đại Nguyên Lao trực tiếp sảng khoái gật đầu đáp ứng nói, đây đều là có thể tái sinh bảo vật, đã bệ hạ có cần vậy liền toàn bộ cầm đi đi. Một mai không gian giới chỉ trống rông xuất hiện tại Đỗ Long trước mặt, hắn cũng không giả mồm địa đưa tay nhận lấy, trực tiếp đem thần thức xuyên vào nó trung lập ngựa phát hiện trong đó bảo vật số lượng. Phân biệt đều có 20 mấy cái tử kim quả, bản nguyên hồn quả cùng đại lực quả, Đỗ Long không khách khí đem không gian giới chỉ thu vào, lúc này mới hướng ba vị nguyên lão chắp tay thi lễ nói, xin từ biệt, từ nay về sau thế giới này phải nhờ vào chư vị tự hành quản lý. Bệ hạ, trân trọng. Ba vị nguyên lão tất cả đều thần sắc phức tạp nhìn chăm chú lên Đỗ Long, đối phương từ xuất hiện đến rời đi thế giới này chỉ có thể dùng thần tốc để hình dung, giữa song phương mặc dù cũng không có quá thâm hậu tình cảm, nhưng cũng đều rất kính nể Đỗ Long là người. Dưới tình huống bình thường, tu vi đạt tới Đỗ Long loại cảnh giới này lời nói, lúc rời đi há lại sẽ chỉ yêu cầu như vậy một chút tài nguyên bảo vật, tuyệt đại đa số cường giả đều sẽ giống Hồng Vũ như thế lòng tham không đáy a. Siêu. Ngay trước ba vị nguyên lão trước mặt, Đỗ Long trực tiếp chợt lách người liền không chút do dự hướng tiến vào thời không trận môn. Ba vị nguyên lão thần sắc phức tạp nhìn qua thời không trận môn mặt ngoài năng lượng ba động. Cứ như vậy, đi rồi, vẫn không có mở ra miệng, tam nguyên lão nhịn không được lẩm bẩm một tiếng. Đúng vậy a, đến cũng đội vàng đi cũng đội vàng. May mắn cái này Đỗ Long dạ tâm không lớn, nếu không, hai nguyên tố lão lập tức cảm thán một tiếng, trực tiếp cải thành gọi thẳng tên không còn xưng hô thần hoàng bệ hạ. Đi nhớ. Đại nguyên lão thần tình nghiêm nghị nói, đối ngoại liền nói thần hoàng bệ hạ lại bế quan tu luyện đi. Chắc hẳn ngoại nhân đều sẽ cảm giác phải thần hoàng bệ hạ là một vị tu hành của nhân, hoặc là nói hắn là nóng lòng rời đi tiểu thế giới này. Minh bạch. Hai vị nguyên lão nhao nhao lên tiếng, tam đại nguyên lão phối hợp nhiều năm đã sớm hình thành ăn ý, căn bản cũng không cần đại nguyên lão lại hao tâm tổn trí đi giải thích quá nhiều. Đến tận đây, Đỗ Long vị này ngoại lai tu sĩ trực tiếp rời đi rối loạn hạch tâm thế giới, chỉ những câu kia đến cũng đội vàng đi cũng đội vàng. Hắn rời đi trong thời gian ngắn chỉ có tam đại nguyên lão biết được, tại chuyện này không có tiết lộ ra ngoài trước kia, mảnh này rối loạn hạch tâm thế giới thế cục cũng là sẽ không phát sinh bất luận cái gì dung chuyện. Đương nhiên, thế giới này tương lai thế cục sẽ như thế nào biến hóa, kỳ thật đã cùng Đỗ Long đã không còn bất luận cái gì liên quan. Chương 2925, một tòa kim sơn. Chương 2925, một tòa kim sơn siêu. Nương theo lấy thời không một lần nhỏ bé vặn bẹo biến ảo, một thân ảnh trống rông xuất hiện tại mảnh này huyền bí giữa hư không, người khoác kim sắc chiến giáp ba đầu 24 cánh tay hình thái chiến đấu dưới Đỗ Long đột ngột hiện thân. Bởi vì biết mình có khả năng sẽ bị truyền tống vào cực kỳ nguy hiểm thiên thần mộ viên hạch tâm chỗ sâu, Đỗ Long không thể không gấp đội chú ý cẩn thận địa chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu, thời khắc chuẩn bị kỹ càng phòng ngự đủ loại nguy hiểm. Chỉ gặp hắn đầu tiên là mặt mũi tràn đầy cảnh giác nhìn về phía bốn phương tám hướng, trên mặt cảnh giác thần sắc nháy mắt bị mặt mũi tràn đầy kinh ngạc thay thế, cứ như vậy ngạc nhiên trừng to mắt nhìn lên trước mắt mảnh này huyền bí thời không. Phóng tầm mắt nhìn tới, đại lượng không gian mảnh vỡ rải ở các nơi, giữa thiên địa giống bị từng đạo như hồng như thác nước kim quang bao phủ, liền phảng phất phiến thiên địa này đang đứng ở liệt diễm phần thiên diệt thế tràng cảnh ở trong. Đầy trời kim quang hóa thành vô số huyền diệu nhỏ bé phù văn, ở giữa phiến thiên địa này xen lẫn hội tụ thành làm một loại như có như không trật tự dây xích, phảng phất muốn đem vùng thế giới này trói lại. Cái này chính là thiên thần mộ viên nhất khu vực trung tâm cảnh tượng. Như thế huyền bí thiên địa lại là như thế nào hình thành? Trong này lại ẩn giấu đi như thế nào nguy cơ chí mạng? Lăng Không Hư đứng ở đó bên trong quan sát tỉ mỉ lấy cảnh tượng xung quanh, sau một hồi lâu Đỗ Long lúc này mới vô ý thức lẩm bẩm tự nói một câu, hiển nhiên là đối trước mắt vùng thế giới này tràn ngập nghi hoặc. Mang theo dạng này một nỗi nghi hoặc, hắn chỉ có thể tuyển định một cái xem ra tương đối an toàn phương hướng, chậm rãi lách mình bay về phía trước quá khứ. Giờ này khắc này, hắn đã phân tâm ngàn tỉ phần mỗi người quản lý chức vụ của mình, có phụ trách cảnh giới phòng bị, cũng có phụ trách quan sát cảnh vật xung quanh. Bạch. Đột nhiên, một đạo kim sắc trật tự dây xích chống rông xuất hiện ở bên cạnh hắn, trực tiếp từ hắn một cánh tay bên trên xẹt qua, cánh tay kia trực tiếp bị đạo này trật tự dây xích cho xuyên thủng. Đỗ Long hít vào một ngụm khí lạnh, trơ mắt nhìn mình một cánh tay bị xuyên thủng sau đó hư không tiêu thất, ngay sau đó là ba đầu 24 cánh tay hình thái sụp đổ, nháy mắt biến thành vì ba đầu 6 tay hình thái. Cái này sao có thể? Đỗ Long giống như nổ mao mèo đồng dạng, cảm giác tóc của mình cơ hồ từng chiếc đứng đấy tê cả da đầu, cái loại năng lượng này dây xích là thứ quỷ gì? Vì sao có thể nháy mắt xuyên thủng mình một cánh tay? May mắn đây chỉ là một đầu năng lượng cánh tay, vạn nhất nếu là chân thân của mình bị xuyên thủng, chẳng phải là muốn tổn thất hết đại lượng bản nguyên tế bào phân thân. Nhìn xem đầu kia năng lượng cánh tay tại bị trật tự dây xích xuyên thủng về sau, cánh tay năng lượng trực tiếp bị trật tự dây xích vành bạo hư không tiêu thất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, Đỗ Long rất khó nghĩ giống chân thân của mình nếu như bị vành trúng sẽ có hậu quả gì không. Tiếng kinh hô bên trong, hắn cũng không dám lại khinh thường trước mắt mảnh này huyền bí thế giới, lập tức đem đại lượng tâm thần vùi đầu vào quan sát phòng bị trật tự dây xích xâm nhập ở trong. Vô luận là thần thức hay là ánh mắt, tất cả đều đem loại kia trải rộng cái này mảnh thời không các ngõ ngách trật tự dây xích khóa chặt, bắt đầu toàn lực quan sát loại này trật tự dây xích đột nhiên hiện ra quy luật. Dạng này nhìn qua xem xét lập tức liền có phát hiện, nguyên lai loại kia trật tự dây xích tại xuất hiện trước kia, giữa hư không tổng sẽ xuất hiện một chút sóng chấn động bé nhỏ biến hóa, một khi phát hiện loại ba động này chỉ cần sớm tránh ra đến là đủ. Có phát hiện này về sau, Đỗ Long rốt cục có thể buông lỏng một hơi, sau đó hắn cũng lần lượt thành công tránh ra trật tự dây xích chí mạng nguy hiểm. Ông ngay tại hắn toàn lực phòng bị trật tự dây xích uy hiếp thời khắc, cách đó không xa có mảnh thời không mảnh vỡ đột nhiên bộc phát ra lóa mắt kim quang, liền phảng phất kia mảnh thời không mảnh vỡ đột nhiên cháy hừng hực bắt đầu. Đột nhiên xuất hiện dị thường biến hóa, để Đỗ Long đáy lòng dâng lên cảm giác nguy hiểm mãnh liệt cảm giác. Lúc này đem trong tay mình ba kiện vĩnh hằng thần binh hết thể lấy ra cũng làm tốt phòng ngự chuẩn bị. Một đao một tiện một thuẫn, ba đầu sáu tay hình thái dưới vừa vặn phòng hộ ở thân thể ba phương hướng, bởi vì nguy cơ đến từ cái này mảnh thời không mảnh vỡ đột nhiên dị biến, hắn vô ý thức đem Hỏa Phượng Ngân Thuẫn bảo hộ ở cái hướng kia. Cũng chính vì vậy, mới khiến cho hắn có thể bảo trụ một cái mạng nhỏ, cơ hồ ngay tại Hỏa Phượng Ngân Thuẫn xuất hiện trong chốc lát, một cỗ còn như sóng lớn mãnh liệt thời không ba động chấn động liền hướng hắn đập vào mặt. Loại này thời không ba động đại biểu cho sắp có đại lượng trật tự dây xích sắp đại bạo phát, Đỗ Long cảm giác mình vô luận như thế nào né tránh cũng vô pháp tránh đi loại này phạm vi lớn bộc phát trật tự dây xích, chỉ có thể đưa tay bên trong Hỏa Phượng Ngân Thuẫn biến lớn đến đủ để đem thân thể hoàn toàn bảo vệ lớn tiểu. Vâng. Gần như đồng thời, ước vạn đạo trật tự dây xích nhi nhưng bộc phát đồng thời mãnh liệt đánh vào Hỏa Phượng Ngân Thuẫn bên trên, Đỗ Long liền cảm giác mình giống như bị một cỗ cao tốc hành xử xe lửa cho chính diện đụng vào, cả người hoàn toàn không bị khống chế hướng về sau bay bước ra ngoài. Song tay nắm chặt lửa cháy Phượng Ngân Thuẫn, hắn liền giống bị đột nhiên đụng bay ra ngoài đồng thời, còn không quên toàn lực phóng thích thần thức quan sát lần này đại bạo phát quá trình. Chỉ thấy ngay tại vừa rồi trong nháy mắt đó, tối thiểu có trên trăm đạo tinh mịn trật tự dây xích chính diện đánh vào Hỏa Phượng Ngân Thuẫn mặt ngoài, cái này nếu là không có Vĩnh Hằng Thần Thuẫn thủ hộ, mình tuyệt đối sẽ tại lần này đánh kích dưới mất đi hơn 9 thành nhục thân tế bào. Càng làm cho hắn cảm thấy hãi hùng khiếp vía chính là tại chí mạng trật tự dây xích đánh kích phía sau, còn có một đoàn kim sắc quang mang theo sát phía sau phúc tản ra tới. Mặc dù đoàn kia quang mang bởi vì tốc độ chậm chạp không có trật tự dây xích nhanh, mình cũng không thể lãnh hội đến nó trô đáng sợ, nhưng Đỗ Long còn có thể cảm giác được đoàn kia kim sắc quang mang có thể sẽ càng thêm chí mạng. Hô, thật vất vả vượt qua vừa mới một kích kia lực phản chấn, Đỗ Long thành công ổn định thân hình cũng thở dài một hơi, lúc này mới đem đầu duỗi ra Hỏa Phượng Ngân Thuẫn phía trên, thông qua mắt thường quan sát lần này có thể số lượng lớn bộc phát qua đi chẳng cảnh. Chỉ thấy trước đó xuất hiện năng lượng dị thường đại bạo phát kia mảnh thời không mảnh vỡ đã hư không tiêu thất, lấy kia phiến biến mất thời không mảnh vỡ làm trung tâm hình thành một mảnh to lớn khu vực chân không. Tại mảnh này khu vực chân không nội bộ, rốt cuộc nhìn không thấy bất kỳ trật tự dây xích, cũng không có bất kỳ cái gì chí mạng kim quang hiện hiện, cái này bên trong vậy mà tạm thời xuất hiện một mảnh tương đối an toàn khu vực. Cuối cùng chỉ nhìn thấy khu vực chân không ngoại vi các loại năng lượng chính chậm rãi ăn mòn tiến đến, đoán chừng không được bao lâu thời gian cái này bên trong liền sẽ khôi phục trở thành địa phương nguy hiểm. Đấy lòng mang theo đại lượng nghi hoặc, Đỗ Long kế tiếp theo dọc theo trước đó tuyển định phương hướng cẩn thận tiến lên, ven đường không ngừng tránh ra trật tự dây xích đánh kích, trong lúc đó lại đụng phải một lần thời không mảnh vỡ đột nhiên đại bạo phát. Trải qua thăm dò phát hiện, trừ Vĩnh Hằng Thần Binh có thể chính diện ngăn cản được trật tự dây xích đánh kích, cái khác các cấp bậc huyền tiên sáng thế thần binh tựa như trang giấy đồng dạng yếu ớt. Một đường tiến lên, hắn căn bản cũng không dám tới gần những cái kia thời không mảnh vỡ, những này thời không mảnh vỡ hiển nhiên không phải cái gì đất lành, Đỗ Long mặc dù đối bọn chúng cảm thấy hiếu kỳ lại cũng không dám đặt mình vào nguy hiểm. Hắn liền dạng này cẩn thận từng ly từng tí tiến lên mấy tháng về sau, rốt cục đi tới một mảnh khác màu lam nhạt không vực, đứng tại hai mảnh không vực chỗ giao giới có thể nhìn qua một bên là thế giới màu vàng nóng, một bên khác thì là lam nhạt thế giới, cả hai hòa lẫn đẹp không sao tả xiết. Nhưng coi như cảnh tượng trước mắt lại xinh đẹp, Đỗ Long cũng không lòng dạ nào thưởng thức, vẹn vẹn hơi chần chờ một lát toàn liền lách mình tiến vào kia phiến màu lam nhạt không vực, sau đó cẩn thận từng ly từng tí hướng phía lam nhạt không vực chỗ sâu bay vút đi. Bạch. Ngay tại hắn mới vừa tiến vào mảnh này không vực không bao lâu, thân thể của hắn đột nhiên bị chia cắt thành hai nửa, hai mảnh nhục thân tựa như là ở vào thời không khác nhau bên trong, phân biệt hướng phía hai cái phương hướng khác nhau trở xuống. Chú ý không được nhục thân bên trên đột nhiên truyền tới đáng sợ thống khổ, Đỗ Long hai mảnh nhục thân cuốn quýt hướng đối phương áp tới, cả hai nhanh chóng khép lại đồng thời lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nháy mắt chữa trị như lúc ban đầu. Cái này, chữa trị thân thể bị một phân thành hai thương thế, Đỗ Long lúc này mới lòng vẫn còn sợ hãi sờ sờ vừa mới bị chia cắt ra đến bộ vị nói, nơi này thời không lại đột nhiên giao thoa vỡ vụn, một khi đặt mình vào trong đó chỉ có Vĩnh Hằng Thần Binh mới có thể bảo đảm không ngại. Phát hiện nơi đây nguy cơ là cái gì về sau, hắn mặc dù trong lòng thất kinh nhưng cũng thở dài một hơi, nguy hiểm không biết thường thường mới có thể là tồn tại đáng sợ nhất, một khi phát hiện nguy hiểm là cái gì về sau đều sẽ nghĩ tới biện pháp ứng đối. Sau đó thời gian bên trong, Đỗ Long bên cạnh cẩn thận tiến lên bên cạnh toàn lực quan sát chung quanh thời không, có thể nhìn thấy rất nhiều nơi thời không sẽ giống pha lê vỡ vụn ra như thế, đột nhiên xuất hiện một ít mắt thường nhìn không thấy cái nứt. Hắn phát hiện chỉ cần thông qua thần thức tra xét rõ ràng, y nguyên có thể phát hiện chung quanh thời không sắp vỡ vụn dấu hiệu, sau đó sớm né tránh đến tương đối an toàn khu vực. Kế tiếp theo trước tiến vào trên đường, Đỗ Long lại gặp được mấy loại khác biệt nguy cơ chí mạng, cuối cùng đều nương tựa theo trong tay ba kiện Vĩnh Hằng Thần Binh, hữu kinh vô hiểm vượt qua một lần lại một lần nan quan. Cái này khiến đáy lòng của hắn âm thầm cảm thấy may mắn không thôi, hay tốt trong tay mình có ba kiện Vĩnh Hằng Thần Binh, nếu không tại mảnh này nguy cơ tứ phía không vực chỉ sợ sớm đã hôi phi yên diệt đi. Một đường tiến lên, trải qua mấy chục lần sinh tử gặp chắc trở về sau, Đỗ Long rốt cục đi tới một mảnh tương đối an toàn giữa hư không. Phóng tầm mắt nhìn tới, tựa hồ có một cái kim sắc sơn phong đứng sừng sững ở sâu trong hư không, thông qua thần thức căn bản là dò xét tra không được tòa kia kim sắc sơn phong, lại có thể thông qua nhìn bằng mắt thường đến nó tồn tại. Ra mạo hiểm sông sáo nhiều năm hắn lập tức liền biết, sở dĩ sẽ xuất hiện loại tình huống này nguyên nhân duy nhất chính là kim sắc sơn phong cách quá xa, nhưng lại bởi vì nó thể tích phi thường khổng lồ cho nên có thể đủ thông qua mắt thường quan sát đến. Đỗ Long cũng không chần chờ quá lâu, trải qua trùng điệp sinh tử gặp chắc trở mới đến chỗ này, tự nhiên sẽ không bỏ rơi dò xét trước mắt cái này tòa kim sơn cơ hội, trực tiếp lách mình cẩn thận từng ly từng tí hướng phía núi vàng điện bắn đi. Mặc dù không cảm giác được vùng hư không này có bất kỳ nguy hiểm nào, nhưng hắn hay là treo lên 12 phân tinh thần cẩn thận phòng bị, cứ như vậy một đường bay về phía trước lâu mấy chục năm mới đi đến kia tòa kim sơn trước mặt. Đây quả thật là ứng câu kia nhìn núi làm ngựa chết tục ngữ, Lăng Không Hư đứng ở to lớn vô cùng núi vàng trước mặt, Đỗ Long phát hiện trước mắt cái này tòa kim sơn thế mà đạt tới 7-8 cái năm ánh sáng đường kính. 7-8 cái năm ánh sáng đường kính, trước mắt tòa này kim sắc sơn phong đã không thể dùng núi để hình dung. Sơn phong mặt ngoài răng khắp nơi sông núi hình dạng mặt đất, tùy tiện một mảnh nhỏ diện tích đều vượt qua toàn bộ địa cầu tổng diện tích. Cái này tòa kim sơn hoàn toàn có thể dùng tự thành một phiến thế giới để hình dung cũng không đủ. Núi vàng mặt ngoài trải rộng các loại hình dạng mặt đất, nói đơn giản đến chính là có núi có nước còn có các loại động thực vật, quả thực chính là một mảnh thế ngoại đảo nguyên. Kim trong ngọn núi thiên địa linh khí cực kỳ nồng đậm, ở tại phía trên các loại sinh linh thực lực đều phi thường cường đại, Đỗ Long có thể cảm ứng được trong đó có đại lượng đạt tới lục tinh đỉnh phong khí tức. Lúc này Đỗ Long con mắt cùng thần thức cùng sử dụng, vì nhìn càng thêm rõ ràng một chút hắn thậm chí còn mở ra mình hoàng lôi chi nhãn thần thông, hai mắt như đuốc đánh giá trước mắt cái này tòa cự đại vô cùng núi vàng. Ánh mắt của hắn rất nhanh liền bị núi vàng chỗ cao nhất hấp dẫn tới, có thể nhìn thấy kim sơn đính bộ trải rộng các loại tạo hình xa hoa kim sắc kiến trúc, đông đảo kim sắc kiến trúc vây quanh một cái xem ra giống thần miếu kim sắc khu kiến trúc. Tại mảnh này kim sắc khu kiến trúc bên trong, đại lượng lục tinh đỉnh phong khí tức phát ra, đủ để chứng minh tòa này cùng loại thần miếu khu kiến trúc nhất định là trước mắt cái này cái kim sơn khổng lồ hải tâm. Đỗ Long thần thức chỉ có thể dò xét đến núi vàng bên trên hoang dã chi địa, giống tòa thần miếu kia sở tại địa căn bản là không có cách thẩm thấu đi vào, chỉ có thể thông qua nhìn bằng mắt thường đến thần miếu mặt ngoài một chút cảnh tượng. Xem ra muốn hiểu rõ cái này tòa kim sơn đến cùng là địa phương nào, mình trước hết dung nhập cái này núi vàng thế giới bên trong, sau đó mới có thể từ nội bộ hiểu rõ cái này tòa kim sơn tình huống thật. Tại đi vào trước kia, mình còn cần biến ảo một chút dung mạo cùng linh hồn khí tức, tránh khỏi gặp lại cũng giống như mình từ ngoại giới tiến đến tu sĩ, đến lúc đó lại ăn địch tối ta sáng thua thiệt. Tâm niệm thay đổi thật nhanh ở giữa, Đỗ Long trực tiếp lắc mình biến hóa cả người nháy mắt biến thành hồng vũ hình dạng, sau đó nên ngang địa lách mình hướng trước mắt cái này tòa cự đại núi vàng bay đi. Bởi vì cái gọi là nhìn núi làm ngựa chết, Đỗ Long có thể thông qua nhìn bằng mắt thường đến núi vàng toàn cảnh, hắn cùng núi vàng khoảng cách tuyệt đối vượt qua 8 quang năm trở lên. Khoảng cách xa như vậy hắn cũng không có nghĩ phải từ từ bay qua, trực tiếp một lần thuấn di liền xuất hiện tại núi vàng bên trên nào đó phiến hoang dã chi địa, sau đó lại lách mình hướng phía gần nhất một tòa thành trì bay vút qua. Mới đến, hắn cũng không có trực tiếp thuấn di tiến vào thành trì nội bộ, để tránh bị trong thành một ít mình không biết dò xét thủ đoạn quá chặt, đến lúc đó mình liền sẽ trở nên cực kỳ bị động. Một đường nhanh chóng bay lượn trước tiến vào, Đỗ Long rất nhanh liền đi tới một cái kim sắc thành trì bên ngoài, có thể nhìn thấy tường thành là dùng thế giới này thường thấy nhất kim sắc khoáng thạch kiến tạo mà thành. Thế giới này không hề giống mặt trời, nhưng là thế giới tầng khí quyển đều bị kim sắc quang mang chiếu rọi sáng cùng như mặt trời giữa trưa, kim sắc tường thành cũng đang nhấp nháy lấy chói lóa mắt kim quang. Đỗ Long tại cách thành trì còn có chút khoảng cách vị trí rơi xuống một mảnh không người đại lộ bên trên, sau đó không nhanh không chậm hướng cửa thành đi tới, nhìn như chậm rãi bộ pháp lại là một bước số bên trong xa. Theo dòng người hắn rất nhanh liền đi tới cửa thành, lúc này mới phi thường tự nhiên ngẩng đầu nhìn về phía trên cửa thành khắc lấy cửa nam hai chữ, còn có một mặt quen thuộc tấm gương treo ở cửa nam hai chữ phía dưới. Khi nhìn đến cái gương này trong chốc lát, Đỗ Long khỏe miệng không khỏi hiện ra một đạo nụ cười nhàn nhạt, cái gương này hắn từng tại nữ thần chi thành nhìn thấy qua, hẳn là vừa dùng đến phân biệt địch ta sinh linh hình thái thần kính. Chương 2926, phòng vệ chính đáng chương 2926, phòng vệ chính đáng ông. Ngay tại Đỗ Long yên lặng dò xét cửa thành kia mặt thần kính thời khắc, một đạo thất thải quang trụ ở phương xa đột nhiên bộc phát, mãnh liệt thiên địa uy năng song chấn động động tại chỗ đem Đỗ Long làm cho giật mình. Hắn còn tưởng rằng là thân phận chân thật của mình bị thần kính nhìn thấu, lúc này mới dẫn phát kịch liệt thiên địa uy năng song chấn động động, cuối cùng phát hiện đây chỉ là một trận sợ bóng sợ gió thôi. Và lại có một vị nào đó lục giai đỉnh phong thần đế đột phá thất giai cũng phi thăng thần giới sao? Cái này bên trong quả nhiên không hổ là cao giai thần đế Diêu Lam, viễn cổ còn sót lại thánh sơn a. Đúng vậy a. Cách mỗi không có bao lâu thời gian liền có lục giai đỉnh phong thần đế đột phá phi thăng, cái này tại ngoại giới quả thực chính là một kiện không cách nào tưởng tượng tồn tại. Tại trên ngọn thánh sơn này có vô số lục giai đỉnh phong thần đế, cơ số lớn đột phá tần suất tự nhiên cũng theo đó tăng trưởng, mà ngoại giới lục giai đỉnh phong thần đế số lượng có hạn, muốn gặp được một lần đột phá phi thăng chẳng cảnh cũng khó khăn a. Ngoài cửa thành, rất nhiều sinh linh đều tại kia bên trong nhìn phương xa thất thải quang trụ, từng cái lòng tràn đầy ao ước đồng thời cũng bắt đầu ở kia bên trong nghị luận chuyện này. Đỗ Long yên lặng theo dòng người đi vào thành cửa, ven đường cũng nghiêng tai lắng nghe đến không ít hữu dụng tin tức. Đấy lòng đối trước mắt chỗ cái này tòa kim sơn có càng nhiều suy đoán. Nơi đây rõ ràng chính là nằm ở nguy cơ trùng trùng thiên thần mộ viên chỗ sâu nhất, nhưng lại tại sao lại có nhiều như vậy ngoại lai thần đế xuất hiện ở chỗ này? Từ những người kia tiếng nghị luận bên trong, có thể nhẹ nhõm phát hiện nơi đây có được đại lượng ngoại lai sinh linh, nhưng thiên thần mộ viên lại vì sao tại ngoại giới vẫn luôn là nguy hiểm tuyệt cảnh, để rất nhiều sinh linh chùn bước địa phương. Một bên cẩn thận lắng nghe chung quanh các loại tiếng nghị luận, Đỗ Long đáy lòng ở một bên không ngừng toát ra càng nhiều hoang mang, trước mắt cái này tòa kim sơn hẳn là còn ẩn giấu đi mình không biết bí mật. Theo dòng người tiến vào thành trì, Đỗ Long phát hiện trước mắt tòa thành trì này dị thường phồn hoa, trên đường phố rộng rãi khắp nơi có thể thấy được các loại khác biệt chủng tộc sinh linh tại tự do hành tẩu. Có mọc ra dựng thẳng lỗ tai dài dáng người thon dài dung mạo tịnh lệ tinh linh tộc nhân, còn có mọc ra gấu đen đầu lâu toàn thân mọc đầy đen ma hùng tộc sinh linh, càng có toàn thân đều là cứng rắn hòn đá nguyên tố thạch đầu nhân vân vân. Đông đảo khác biệt tộc quần các loại sinh linh tụ cư tại tòa thành trì này bên trong, mặc dù cũng lại bởi vì tính nết khác biệt mà phát sinh một chút mâu thuẫn, nhưng chỉnh thể bên trên lại còn có thể bảo trì không xâm phạm lẫn nhau hòa bình trạng thái. Chắc không được mình tại lúc đi vào kia mặt thần kính cũng không có bất kỳ cái gì phản ứng, xem ra kia mặt thần kính chỗ để phòng sinh linh hẳn là tương đối đặc thù, ít nhất như chính mình loại này ngoại lai sinh linh cũng không tại nó trọng điểm phòng bị phạm vi. Đỗ Long đấy lòng đang âm thầm đoán lấy, bước chân không ngừng địa theo dòng người tại phồn hoa trên đường phố một đường chẳng có mục tiêu tiến lên, hắn hiện tại cần muốn tìm tới một nơi kế tiếp theo thu thập nhiều cùng cái này bên trong có liên quan tất cả tin tức. Muốn không tại cái này bên trong phạm phải không cách nào tha thứ sai lầm cấp thấp, vậy thì nhất định phải đem tình huống nơi này đánh tra rõ ràng, đây cũng là ngồi mài đao cũng không làm mất kỹ thuật đốn tuổi đi. Thời khắc duy trì phân tâm ngàn tỷ phần trạng thái, Đỗ Long thần thức đem trước mắt tòa thành trì này hoàn toàn bao trùm, trừ một chút bị che đậy pháp trận ngăn cách bên ngoài, cả tòa thành trì tuyệt đại đa số khu vực đều ở vào thần trí của hắn dò xét ngăn tra. Hắn căn bản cũng không cần tiến vào một ít tiểu lâu quán trà thu thập tin tức, chỉ dựa vào loại này phạm vi lớn thần thức dò xét thủ đoạn, là đủ trong khoảng thời gian ngắn thu hoạch được hải lượng hữu dụng tin tức. Bên cạnh phân tâm thu thập các loại tin tức đồng thời, bản thân hắn thì là trong thành chẳng có mục tiêu đi dạo lấy, bất chi bất giác liền đi tới một tòa cự đại phủ đệ cửa chính. Vô ý thức ngẩng đầu nhìn về phía cửa phủ tấm biển, thình lình khắc vẽ lấy Đỗ phủ hai cái chữ to, phát hiện này để hắn không khỏi lắc đầu cười khổ một tiếng, không nghĩ tới tại cái thế giới xa lạ này thế mà còn có thể gặp phải cùng họ gia tộc. Phát hiện này để hắn đối trước mắt tòa phủ đệ này hơi có một chút hảo cảm, thần thức vô ý thức dò xét đi vào, phát hiện trong phủ đệ trừ hậu viện bộ phân khu vực có màn hình thần thức dò xét pháp trận thủ hộ bên ngoài, tiền viện rất nhiều khu vực đều hoàn toàn không đề phòng. Tại thần thức dò xét dưới, trước mắt tòa này cùng mình cùng họ bên trong phủ tựa hồ phát sinh một ít chuyện, một đám người áo đen đem tiền viện chủ phòng tiếp khách bao vây lại, trong phòng khách đang có hai phe nhân mã rằng co lẫn nhau. Một phương tất cả đều là áo đen che mặt trong tay còn cầm binh khí thân ảnh, một phương khác hẳn là tòa phủ đệ này chủ nhân, dẫn đầu là một tên người mặc cẩm bào râu đen nam tử trung niên. Các ngươi Hắc Phong Đường đừng quá mức phận. Dưới ban ngày ban mặt mạnh mẽ xông tới ta Đỗ phủ, các ngươi liền không sợ xúc phạm thành nội luật pháp bị thần miếu truy sát sao? Râu đen trung niên mặt lạnh lấy hướng nó bên trong một cái hẳn là dẫn đầu người áo đen bị mặt nổi giận nói. Các gạt. Che mặt nam tử thần bí cười quái dị một tiếng, dùng tràn ngập khinh thường ngữ khí hồi đáp, Đỗ lão gia, ngươi cũng biết đây là dưới ban ngày ban mặt, chúng ta Hắc Phong Đường như là đã giết tới quý phủ, nhưng lại vì sao không có thành chủ quân coi giữ đến đây can thiệp đâu? Phu thân. Râu đen cẩm bào trung niên bên người một cái nam thanh niên nổi giận đùng đùng nói, đã sớm nghe nói Hắc Phong Đường cấu kết phủ thành chủ, không nghĩ tới bọn hắn lại nhưng đã cản rỡ như vậy. Râu đen trung niên sắc mặt khó coi địa dương mắt nhìn hướng phủ thành chủ chỗ phương vị, lúc này mới thần sắc hơi có vẻ chán nản nhìn về phía che mặt thủ lĩnh trầm giọng nói, thôi, các ngươi muốn tòa kia tài nguyên khoáng sản cũng được, chỉ cần có thể xuất ra chúng ta lúc trước thu mua tài nguyên khoáng sản tiền vốn là được, chiếm lớn như vậy tiện nghi, cũng không thể để chúng ta Đỗ thị nhất tộc mất cả chỉ lẫn trái a. Các gạt. Áo đen che mặt thủ lĩnh lần nữa cười quái dị một tiếng nói, chúng ta Hắc Phong Đường làm việc cho tới bây giờ đều là chỉ có vào chứ không có ra, ngoan ngoãn đem tài nguyên khoáng sản văn khế giao ra còn có thể bảo trụ Đỗ thị nhất tộc già trẻ tính mệnh, nếu không liền đợi đến bị diệt tộc cuối cùng y nguyên không gánh nổi tài nguyên khoáng sản đi. Các ngươi quả nhiên là khinh người quá đáng. Râu đen trung niên sau lưng một tên dung nhan tuyệt mỹ thiếu nữ nhịn không được yêu kiều nói, thật muốn đem chúng ta Đỗ thị nhất tộc bức cho gấp, lớn không được cùng các ngươi liều cho cá chết lưới rách, đến lúc đó các ngươi Hắc Phong Đường tự tiện xông vào tư nhân phủ đệ trắng trợn cướp đoạt tài nguyên khoáng sản một chuyện nhất định truyền khắp cả tòa thành trì. Các cả. Vị tiểu thư này tuổi không lớn lắm hỏa khí lại không tiểu a. Che mặt thủ lĩnh cười lạnh một tiếng, dùng mặt mũi tràn đầy khinh thường ngựa khí hồi đáp, chúng ta đã dám giữa ban ngày làm chuyện này, tự nhiên là không sợ việc này tiết lộ ra ngoài, nghĩ bị diệt tộc lời nói các ngươi cứ việc phóng ngựa tới chính là. Các ngươi Hắc Phong Đường đây là muốn đem Đỗ thị nhất tộc hướng tử lộ bên trên bước sao? Râu đen cẩm bào trung niên lần nữa nhịn không được mở miệng nói ra, phải biết lúc trước chúng ta vì tòa này tài nguyên khoáng sản, đây chính là đem gia tộc toàn bộ tài chính đều lấy ra a. Tiền tài chính là vật ngoài thân, lớn không được tương lai nắm chặt dây lưng quần sinh hoạt, toàn tộc người tính mệnh đó mới là căn bản a. Che mặt thủ lĩnh em dương quái khí trả lời. Hừ. Cái kia xinh đẹp thiếu nữ lần nữa nhịn không được tiểu hừ một tiếng nói, các ngươi bọn này cường đạo đứng nói chuyện không đau eo, nếu như gia tổ không có đột phá phi thăng rời đi, lại há tha cho các ngươi bọn này tiêu tiểu tại Đỗ phủ càng hẳn rỡ. Các cả. Hào hán không đề cập tới năm đó dũng, ai bảo lệnh tổ gấp như vậy phi thăng rời đi, hiện nay toàn bộ Đỗ thị nhất tộc người mạnh nhất cũng liền đế cảnh tam giai thực lực, không lấn phụ các ngươi loại này yếu tiểu gia tộc khi dễ ai vậy. Che mặt thủ lĩnh tựa hồ cũng không đội lấy độc thủ, vô luận ai mở miệng hắn đều nguyện ý đôi bên trên hai câu. Hắn đây rõ ràng liền là muốn không đánh mà thắng địa cầm xuống Đỗ thị nhất tộc, có thể khỏi phải trả giá bằng máu thực hiện mục tiêu, ai cũng không nghĩ làm to chuyện rước lấy các phương chú ý trên thực tế, bọn hắn hôm nay dưới ban ngày ban mặt mạnh mẽ xông tới Đỗ phủ, hơn nữa còn cố ý đem Đỗ phủ ngoại viện che đậy pháp trận hủy đi, trên thực tế chính là muốn ngay trước các phương diện thế lực mặt đem việc này cho làm. Làm như vậy mắt thôn chính là giết gà dọa khỉ, tại cái này lấy thực lực vi tôn thế giới, khi người đối ngoại triển lộ ra đủ thực lực cường đại về sau, thường thường liền có thể chấn nhiếp rất nhiều lòng mang ý đồ xấu đối thủ cạnh tranh. Ngay tại trong nghị sự đại sảnh bầu không khí khẩn trương, lúc nào cũng có thể bộc phát đại chiến thời khắc, một đạo không đúng lúc tiếng bước chân rõ ràng chuyển tiến vào trong đại sảnh, rằng có song phương tất cả đều mặt mũi tràn đầy nghi hoặc địa quay đầu nhìn về phía cái kia đạo chính không nhanh không chậm đi tới thân ảnh. Lúc này Đỗ Long biến ảo trở thành hồng vũ dung mạo khí tức, rơi vào hiện trường rằng có song phương trong mắt lại là một cái hoàn toàn khuôn mặt xa lạ, căn bản cũng không có người biết lai lịch của hắn. Người đến người nào? Ngươi cái này là muốn can thiệp Hắc Phong Đường làm được sao? Cuối cùng vẫn là che mặt thủ lĩnh nhịn không được mở miệng uy hiếp nói. Phòng nghị sự bên ngoài đã có mấy tên người áo đen bịt mặt dẫn theo binh khí đón lấy Đỗ Long, trực tiếp đem hắn trước tiến vào con đường chặn lại. Đối mặt che mặt thủ lĩnh chất vấn, Đỗ Long lại không nhúc nhích chút nào, ánh mắt của hắn rơi vào cẩm bào râu đen trung niên trên thân, trực tiếp mở miệng dò hỏi, không biết vị này Đỗ lao ra phải chăng cần một tên cao thủ môn khách? Chỉ cần ngài cấp nổi phù hợp giá cả, ta nguyện ý bảo đảm quý tộc không được gì. Soạn. Đỗ Long những lời này là trực tiếp mở miệng nói ra, không chỉ có hiện trường rằng có song phương tất cả mọi người nghe thấy, liền ngay cả những cái kia chính đang chăm chú sự kiện tiến triển thế lực khắp nơi cũng đều nghe thấy. Trong lúc nhất thời, vô luận là Đỗ phủ bên trong rằng có song phương hay là bên ngoài chú ý nơi đây thế lực khắp nơi, tất cả đều bị Đỗ Long Đường Hoàng đưa ra yêu cầu này cho rung động đến. Ngươi đến cùng là thần thánh phương nào? Che mặt thủ lĩnh tại chỗ bị chọc giận lớn tiếng kêu gào nói, ngươi cũng biết đắc tội Hắc Phong Đường cùng phủ thành chủ liên hợp sẽ đối mặt với cái dạng gì hạ tràng. Ồ nào. Đỗ Long ánh mắt lạnh như băng quét che mặt thủ lĩnh một cái nói, một đám không dám lấy chân diện mục kỳ nhân cường đạo tôi, vậy mà cũng dám trước mặt mọi người uy hiếp lão tử. Theo tiếng nói của hắn rơi xuống, một cỗ lục tinh đỉnh phong khí tức cường đại đột nhiên từ trên người hắn bộc phát ra, đây là đang dùng thực lực bản thân đến nói chuyện. Lục giai đỉnh phong. Che mặt thủ lĩnh con ngươi thu nhỏ lại, lần này ra tìm Đỗ thị nhất tộc ma phiền thực lực mạnh nhất hắn cũng mới ngũ tinh cảnh giới, liền xem như lục giai cường giả tối đỉnh, cũng không thể tùy tiện can thiệp Hắc Phong Đường cùng phụ thành chủ hành động, ngươi tốt nhất nghĩ rõ ràng làm như vậy sẽ có hậu quả gì không? Đỗ Long cũng không có đáp lại cái này uy hiếp, mà là kế tiếp theo cười híp mắt nhìn về phía Đỗ thị nhất tộc chúng nhân nói, thế nào? Các ngươi là quyết định phải bỏ tiền mời ta cái này cao thủ, hay là trực tiếp thần phục với bọn hắn? Không biết vị đại nhân này xưng hô như thế nào? Đỗ thị nhất tộc nếu muốn mời đại nhân, cần phải bỏ ra đại giới cỡ nào? Cẩm bào râu đen trung niên rốt cục mở miệng dò hỏi. Ta gọi Hồng Vũ. Đỗ Long trực tiếp đem mình trước mắt thân phận báo ra đến, sau đó trực tiếp đem yêu cầu của mình nói ra nói, ta muốn tòa kia tài nguyên khoáng sản một nửa sản xuất làm đại giá. Cẩm bào trung niên sắc mặt biến hóa, trầm ngâm nửa ngày lập tức trả lời, chúng ta nguyện ý trả giá cái này đại giới, còn xin Hồng Võ đại nhân vì ta Đỗ thị nhất tộc chủ trì công đạo. Rất tốt. Đỗ Long phi thường hài lòng nhẹ gật đầu, lúc này mới quay đầu nhìn về phía che mặt thủ lĩnh nói, các ngươi là chuẩn bị muốn mình xéo đi, hay là ta xuất thủ đem các ngươi triệt để diệt sát? Che mặt thủ lĩnh cũng không có lập tức trả lời, mà là mặt âm trầm như đang lắng nghe lấy cái gì, sau đó rất nhanh liền cười lạnh một tiếng nói, tiểu tử, thật sự cho rằng lục giai đỉnh phong cảnh giới coi như vô địch thiên hạ sao? Siêu siêu. Mấy đạo đột âm thanh xé gió đột nhiên băng lên, chỉ thấy hai đạo bóng đen trống rông xuất hiện tại chủ điện bên ngoài phòng giữa không trung, thình lình lại là hai cái che mặt người áo đen đuổi tới hiện trường. Cái này hai thân ảnh hoàn toàn không che giấu tự thân khí tức, rõ ràng là hai cố đạt tới lục tinh đỉnh phong khí tức cường đại, đối phương đây là dự định muốn dùng thực lực đến nghiền ép bức lui đột nhiên xuất hiện Đỗ Long. Cũng không tệ lắm. Các ngươi Hắc Phong Đường thế mà còn có hai cái lục giai đỉnh phong cảnh cường giả. Đỗ Long không nhúc nhích chút nào địa gật đầu nói, chắc không được dám giữa ban ngày xuất thủ cướp đoạt Đỗ thị nhất tộc tài nguyên khoáng sản. Tiểu tử ngươi xem ra lạ mắt cực kỳ, muốn nhúng tay can thiệp việc này mời trước báo lên thân phận chân thật cùng lai lịch, để chúng ta nhìn xem ngươi là có hay không có tư cách động khối này bánh gà tổ. Trong đó một tên người áo đen bịt mặt ngữ khí âm trầm địa mở miệng nói ra, ta vừa mới báo qua tên thật. Đỗ Long ngữ khí lãnh đạm mở miệng nói ra, xem ra các ngươi đây là quyết tâm muốn cướp đoạt thuộc về Đỗ thị nhất tộc tài nguyên khoáng sản sao? Tiểu tử chớ có tùy tiện. Một đạo tiếng hét phẫn nộ trực tiếp tại điện tính trên không nổ vang, liền thấy lại có ba đạo thân ảnh chống rông thoáng hiện, rõ ràng là ba vị mặc kim giáp khôi ngô thân ảnh, lại thêm vào phủ thành chủ ba vị lục giai đỉnh phong cao thủ, ngươi là có hay không ý nguyên còn muốn nhúng tay việc này? Đỗ Long cũng không trả lời ngay vấn đề của đối phương, mà là thần tình lạnh nhạt địa quay đầu nhìn về trong đại sảnh Đỗ thị tộc nhân, có thể nhìn thấy bọn hắn sắc mặt đều trở nên cực kỳ khó coi. Ha ha. Đỗ Long trực tiếp bị bọn gia hỏa này làm vui, các ngươi Đỗ thị nhất tộc ngược lại cũng có chút kỳ quái, minh biết mình thủ không được loại này tài nguyên khoáng sản, nhưng lại vì sao muốn lòng tham không đáy đâu? Ai? Đại nhân có chỗ không biết ta? Cẩm bào râu đen trung niên thở dài một tiếng nói, lúc trước chúng ta cầm ra tất cả tài sản mua tòa này tài nguyên khoáng sản lúc, nguyên bản dựa theo trước đó điều tra kết quả hẳn là có thể kiếm được tiền chứng gấp đôi, dưới tình huống bình thường đây cũng sẽ không quá đáng chú ý, không ngờ rằng tại khai thác quá trình bên trong lại phát hiện tòa này tài nguyên khoáng sản số lượng dự trữ kinh người. Thì ra là thế. Đỗ Long lúc này mới chợt hiểu gật đầu nói, cũng chính vì vậy, mới cho các ngươi Đỗ thị nhất tộc rước lấy đủ để diệt tộc đại họa. Không sai. Cái kia. Đỗ Long hơi trầm ngâm một chút, mở miệng lần nữa nói, hiện nay muốn công nhiên cướp đoạt tòa này tài nguyên khoáng sản còn có phủ thành chủ lục giai thần đế, ta làm Đỗ thị nhất tộc thuê cao thủ nếu như xuất thủ đem bọn hắn cho diệt sát, có tính không là phòng vệ chính đáng. Chương 2927, mới đảm nhiệm thành chủ. Chương 2927, mới đảm nhiệm thành chủ tính. Nghe tới Đỗ Long đột nhiên xuất hiện câu nói kia về sau, Cẩm bào râu đen trung niên đầu tiên là sững sờ ngơ ngác một chút, sau đó lập tức mở miệng hồi đáp, dựa theo thần miếu luật pháp, chúng ta thu mua tài nguyên khoáng sản nhận luật pháp bảo hộ, đối phương vì cướp đoạt tài nguyên khoáng sản tự xông vào nhà dân dục hành bất quý, coi như bởi vậy phản bị diệt sát cái kia cũng trách không được người khác. Rất tốt. Đỗ Long hài lòng gật gật đầu, lúc này mới quay đầu ý vị thâm trưởng nhìn về phía giữa không trung năm vị lục giai cường giả, cuối cùng lại cho các ngươi một cái cơ hội, không muốn chết liền lập tức cút ngay cho ta ra Đỗ phủ. Liên tiếp bị Đỗ Long dùng lăn chữa xua đuổi, mấy vị lục giai thần đế sắc mặt đều trở nên cực kỳ khó coi. Trước mắt Đỗ Long mặc dù chỉ có đơn độc một người, nhưng bọn hắn lại không cách nào cam đoan đối phương phía sau phải chăng còn ẩn tàng có khác cao thủ. Tiểu tử, ngươi có bài tẩy gì hết thảy đều lấy ra đi. Tên kia hẳn là thành chủ Kim Giáp Đại Hán trầm giọng mở miệng nói, nếu không, đừng trách chúng ta trị ngươi một cái đại bất kính tội. Ha ha. Đỗ Long tựa hồ bị đối phương biểu hiện làm vui, mặt mũi tràn đầy khinh thường cười đáp, át chủ bài. Các ngươi cứ việc yên tâm tốt, sau lưng ta cũng không có cái khác lục giai cường giả, lần này cũng chỉ có ta một thân một mình ủng hộ Đỗ thị nhất tộc. Một thân một mình. Kim Giáp thành chủ mặt âm trầm nói, thật khi chúng ta đều là đồ ngốc sao? Chỉ dựa vào ngươi một thân một mình, cũng dám cùng chúng ta khiêu chiến? Hắc hắc, có tin hay không là tùy ngươi. Đỗ Long lơ đến cười lạnh một tiếng, ánh mắt dần dần trở nên sắc bén, bớt nói nhiều lời, lão tử lại cho các ngươi thời gian 3 cái hô hấp, nếu như y nguyên không nghe khuyến cáo rời đi Đỗ phủ vậy liền đừng trách ta hạ thủ vô tình. 1 2 Đỗ Long cứ như vậy không coi ai ra gì địa đến, ba hơi ở giữa tương đối phổ thông phàm phu tục tử cực kỳ ngắn ngủi, nhưng tướng đối trước mắt những này huyền thiên sáng thế đại thần mà nói lại đủ để đặt thành trung nhận thức. Làm sao bây giờ? Tiểu tử này đến nay vẫn là một bộ có cầm dáng vẻ không có sợ hãi, chỉ sợ âm thầm nhất định còn ẩn tàng có chúng ta không biết lực lượng. Hắn nhược quả thật trong bóng tối che giấu thực lực, vì sao liền không nguyện ý quang minh chính đại lấy ra đâu? Ta nhìn đây rõ ràng chính là đang lừa gạt chúng ta, trừ phi hắn nguyện ý xuất ra thực lực chân chính, nếu không tuyệt đối không thể bị hắn cho tay không bắt sói. Không sai. Thằng nếu chúng ta cứ như vậy trực tiếp bị dọa lùi, cái kia sau lại nên như thế nào tại tòa thành trì này đặt chân? Đã ra hỏa này không nghĩ xuất ra ẩn giấu thực lực, vậy chúng ta liền buộc hắn không thể không đi vào khuôn khổ. Năm tên lục giai đỉnh phong cảnh giới cường giả, tại ba hơi ở giữa nhanh chóng đặt thành trung nhận thức, bọn hắn hiển nhiên cũng không nguyện ý như vậy bỏ qua, nhất định phải khi nhìn đến Đỗ Long xuất ra chân chính nhận dấu thực lực về sau mới có thể cải biến lập trường. 3. Thời gian ba cái hô hấp thoáng qua liền mất, Đỗ Long tại đọc lên 3 giờ giống như một đạo sấm rền giữa trời nổ vang, ngay sau đó liền thấy thân ảnh của hắn hư không tiêu thất vô tung, lại hiện thân đã đi tới kia hai cái áo đen che mặt lục giai cường giả trước mặt. Đồng đồng. Còn không cùng người khác thấy rõ ràng thân hình của hắn, liền thấy hai cái người áo đen bịt mặt thân thể lăng không nổ bể ra đến, đầy trời nổ tung máu thịt vụn trực tiếp hư không tiêu thất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Không, đây không có khả năng. Đồng dạng đều là lục giai đỉnh phong cảnh giới tồn tại, hai tên người áo đen bịt mặt qua trong giây lát liền bị miểu sát, một màn này hình tượng tại chỗ để đến từ phụ thành chủ ba tên lục giai thần đế nhao nhao biến sắc. Cái kia kim giáp thành chủ càng là tại chỗ lên tiếng kinh hô, trực tiếp bị Đỗ Long thực lực bị dọa cho phát sợ, hắn có chút không cách nào tin đồng dạng đều là lục giai đỉnh phong cảnh giới hai vị hắc phong đường cao thủ, vậy mà liền dạng này bị nháy mắt miểu sát. Núi cao còn có núi cao hơn, không có gì là không thể nào. Đỗ Long quát lạnh âm thanh đột nhiên vang lên, liền thấy thân hình của hắn chỉ là có chút dừng lại, lại lần nữa hư không tiêu thất vô tung. Hắn đây cũng không phải là chân chính biến mất không còn tâm tích, mà là đem ngũ hành phong lôi thời không bộ pháp thi triển đạt đến cực hạn, cự ly ngắn na di dưới trong mắt người ngoài xem ra tựa như hư không tiêu thất. Đùng. Cơ hồ ngay tại tiếng nói của hắn vừa mới rơi xuống, kim giáp thành chủ bên người một vị lục giai kim giáp thần đế lần nữa nổ bể ra đến, các loại máu thịt vụn tứ tán bay tứ tung, quá trình bên trong còn có không ít phun tung tóe đến trên người hắn. Muốn trước khi nói hai tên hắc phong đường lục giai thần đế bị miểu sát còn có nguyên nhân làm tập kích nguyên nhân, hiện nay phụ thành chủ lục giai thần đế sớm đã có phòng bị, lại như cũng không thể đào thoát bị miểu sát vận mệnh, cái này làm sao không để các phương chấn động theo thất sắc. Cho đến giờ phút này, chỗ có chú ý nơi đây đám người cái này mới phản ứng được, hóa ra trước đó Đỗ Long cũng không phải là đang nói khoác lác, người ta xác thực có thực lực kia đơn độc ứng đối phụ thành chủ cùng hắc phong đường uy hiếp. Không. Dừng tay. Chúng ta nhận thua. Thẳng đến bên người lục giai thần đế bị hoanh bạo nhục thần, kim giáp thành chủ cuối cùng từ rung động ở trong tỉnh táo lại, bên cạnh thất kinh địa bay ngược ra bên cạnh lớn tiếng kêu la. Đồng, đồng. Đáng tiếc là Đỗ Long không có chút nào lưu tình dự định, trước đó nhiều lần cho đối phương cơ hội lại cũng đều không hiểu phải chân quý, đã như vậy đây cũng là đừng trách chính mình không còn nhân từ nương tay. Liên tiếp lần nữa lách mình qua đi, kim giáp thành chủ cùng một tên khác lục giai thần đế nhao nhao bị một kích oanh bạo nhục thần, huyết nhục của bọn hắn mảnh vỡ tất cả đều hư không tiêu thất vô tung, tất cả đều bị Đỗ Long cho chấn áp tại mình đa chiều huyền thiên đại thế giới bên trong. Những máu thịt kia mảnh vỡ cùng bản nguyên linh hồn bị chia làm vô số phần phân biệt chấn áp tại khác biệt thế giới song song bên trong, thực lực căn bản cũng không đủ để chống lại Đỗ Long thế giới này chủ nhân, chỉ cần hắn nguyện ý một cái ý niệm trong đầu liền có thể để tất cả huyết nhục cùng bản nguyên linh hồn hồi phi yên diệt. Trong nháy mắt, đến từ phụ thành chủ cùng hắc phong đường năm tên lục giai đỉnh phong thần đế nhao nhao vỡ lạc, một màn này hình tượng thẳng thấy thế lực khắp nơi hãi hùng kết vía, tự nhiên không người nào dám lại đứng ra tự tìm phiền phức. Tốt. Ta đã thay các ngươi đem tất cả địch tới đánh diệt sát, tiếp xuống liền nên tính toán giữa chúng ta sổ sách. Giữa không trung, Đỗ Long dùng mang theo ngoạn vị tiếu dung nhìn hướng phía dưới đô thị các tộc nhân. Lần này hắn sở dĩ lựa chọn xuất thủ, trừ cùng tòa phủ đệ này chủ nhân họ Đỗ có một ít quan hệ bên ngoài, phía sau còn mang theo một bộ phân chính hắn suy tính. Hồng đại nhân. Cẩm bào trung niên từ rung động ở trong tỉnh táo lại, hoàng đội cung kính thi lễ nói, tài nguyên khoáng sản chia cắt cũng không phải là một sớm một chiều liền có thể hoàn thành sự tình, còn xin Hồng đại nhân theo chúng ta cùng nhau nhập phòng tiếp khách chậm rãi thương nghị việc này. Nô. Đỗ Long nhẹ gật đầu, cũng không có phản bác đề nghị của đối phương, trực tiếp không khách khí lách mình tiến vào Đỗ phủ tiếp khách đại sảnh. Sau đó lách mình ngồi tại khách quý chủ vị, cũng không có phách lối địa chiếm cứ chủ nhà chủ vị. Cẩm bào trung niên mang theo một đám đô thị tộc nhân sau khi đi vào phân biệt dựa theo riêng phần mình bối phận nhập tọa, cẩm bào trung niên mặc dù ngồi tại chủ vị, lại bày ra phi thường thái độ cung kính nhìn về phía Đỗ Long. Hồng đại nhân, tại hạ là đô thị gia chủ Đỗ Canh Đức, lần này đô thị nhất tộc có thể có được đại nhân trợ giúp thành công vượt qua diệt môn đại họa, đại ân đại đức đô thị toàn tộc nhất định ghi nhớ tại tâm. Cẩm bào trung niên Đỗ Canh Đức vừa mới nhập tọa lập tức thái độ cung kính vô cùng hướng Đỗ Long khách sáo nói. Ừm. Đỗ Long lơ đến khoát tay một cái nói, ta cũng không phải giúp không Đỗ thị nhất tộc, mọi người bất quá là theo như nhu cầu mà thôi. Đúng rồi, trong tay các ngươi tài nguyên khoáng sản là một thứ gì mỏ? Chính là huyền hoàng chi kim. Đỗ Cảnh Đức không chút nào giấu giếm nói, tại hạ nhất định dựa theo trước đó cùng Hồng đại nhận định tốt số lượng, đem toàn bộ tài nguyên khoáng sản một nửa không kém chút nào địa giao đến trong tay đại nhân. Đỗ Long cũng không thèm để ý cái khác, mà là hơi có vẻ nghi hoặc địa dò hỏi, huyền hoàng chi kim, đây là cái gì mỏ? Nó lại có tác dụng gì? Bọn hắn vấn đề này vừa mới ném ra ngoài, hiện trường tất cả Đỗ thị tộc nhân sắc mặt lập tức đều trở nên phi thường cổ quái, từng cái nhìn về phía Đỗ Long ánh mắt tràn ngập nghi hoặc. Làm sao? Đỗ Long có chút không vui nói, Huyền Hoàng Chi Kim ở cái thế giới này chẳng lẽ rất phổ biến không thành? Hồng! Đại nhân! Đỗ Cảnh Đức mặc dù cũng đầy mặt nghi hoặc, nhưng vẫn là cung kính đáp, đại nhân chẳng lẽ không biết ở cái thế giới này có Lục Đại Vĩnh Hằng Thần Quáng? Lục Đại Vĩnh Hằng Thần Quáng? Đỗ Long lông mày đột nhiên vẩy một cái, âm thầm cảm giác được mình khả năng lại phạm cái rất cấp thấp sai lầm, chỉ có thể sụ mặt đâm lao phải theo lao nói, ta mới vừa từ ngoại giới đến tiến vào nơi đây không bao lâu, đối trong miệng ngươi Lục Đại Vĩnh Hằng Thần Quáng cũng không rõ ràng lắm, ngươi có thể cẩn thận giải thích một chút. Lúc này tiếp khách đại sảnh sớm đã bị che đậy pháp trận một lần nữa bao trùm, hiện trường mọi người cũng là không sợ nơi này nói chuyện phiếm nội dung sẽ bị ngoại nhân dò xét đến. Tại Đỗ Cảnh Đức giảng giải dưới, Đỗ Long thế này mới đúng cái gọi là Lục Đại Vĩnh Hằng Thần Quáng có một chút nhận biết. Cái gọi là Lục Đại Vĩnh Hằng Thần Quáng, tên như ý nghĩa đó chính là 6 loại có thể luyện chế ra Vĩnh Hằng Thần binh xưng có khoáng thạch dựa theo Đỗ Cảnh Đức giảng thuật chỉ dựa vào trong đó một loại Vĩnh Hằng Thần Quáng, nhiều nhất chỉ có thể luyện chế ra thấp nhất nhất giai Vĩnh Hằng Thần binh. Mỗi gia tăng một loại Vĩnh Hằng Thần Quáng liền có thể luyện chế ra cấp bậc cao hơn Vĩnh Hằng Thần binh, như thế tính được nơi này Lục Đại Vĩnh Hằng Thần Quáng tối cao cũng chỉ có thể luyện chế ra lục giai Vĩnh Hằng Thần binh. Vậy mà là có thể luyện chế ra Vĩnh Hằng Thần binh khoáng thạch. Đỗ Long nghe xong Đỗ Cảnh Đức giảng giải về sau, mới chợt hiểu ra nói, cái này tòa Kim Sơn đến cùng là một thế giới ra sao, lại có thể sản xuất Vĩnh Hằng Thần Quáng. Hồng Đại Nhẫn mới vào núi vàng thế giới không biết được những này bí ẩn ngược lại cũng bình thường. Đỗ Cảnh Đức thấy Đỗ Long tương đối tốt tiếp xúc, giọng nói cũng biến thành tự nhiên rất nhiều, theo tại hạ biết. Trước mắt cái này tòa Kim Sơn thế giới xác thực còn ẩn giấu đi một chút kinh thiên đại bí mật, chỉ bất quá bí mật này chỉ có núi vàng thế giới thần miếu cao tầng mới có quyền lợi biết được. Thần miếu cao tầng. Đỗ Long khẽ gật đầu, nhưng lại hơi nghi hoặc một chút địa truy vấn, ngươi cũng biết. Muốn như thế nào mới có thể đủ trở thành núi vàng thế giới thần miếu cao tầng một viên? Cái này. Đỗ Cảnh Đức ngạc nhiên trừng lớn hai mắt, hiển nhiên là bị hắn vấn đề này cho khó đến. Tại hạ vẹn vẹn chỉ là Đỗ thị loại này tiểu thị tộc một viên, đối với như thế nào mới có thể trở thành thần miếu cao tầng một chuyện, thật đúng là hoàn toàn không biết gì a. Đại nhân, còn không có cùng Đỗ Long mở miệng lần nữa, cái kia vẫn không có mở ra miệng Đỗ gia mỹ thiếu nữ rốt cục nhịn không được nói, bằng vào đại nhân tại lục giai cảnh giới thực lực cường đại, chỉ cần nhiều nghĩ một chút biện pháp tất nhiên sẽ có cơ hội gia nhập thần miếu cao tầng. Úc. Đỗ Long có chút hiếu kỳ nhìn về phía cái này tịnh lệ mỹ thiếu nữ nói, thần miếu cao tầng chẳng lẽ không cần cái khác thân phận đặc thù, chỉ cần thực lực đủ cường đại là được sao? Theo ta được biết, mỹ thiếu nữ trầm ngâm đáp, thần miếu mỗi cách một đoạn thời gian liền sẽ tổ chức lục giai đỉnh phong chi chiến, có thể thu hoạch được trước 10 xếp hạng người đều có cơ hội gia nhập thần miếu, thẳng nếu có thể thu hoạch được lục giai thứ nhất, tin tưởng hẳn là có tấn thăng thần miếu cao tầng cơ hội. Thì ra là thế. Đỗ Long khẽ gật đầu nói, thôi được, tương lai như có cơ hội, ta nhất định sẽ đi báo danh tham gia cái này cái gọi là lục giai giải thi đấu. Đại nhân. Đỗ Cảnh Đức thấy cái đề tài này trò chuyện không sai biệt lắm về sau, lúc này mới lần nữa trầm ngâm nói, đại nhân lần này trước mặt mọi người diệt sát bao quát thành chủ ở bên trong đông đảo lục giai cường giả, tin tưởng thành chủ thế lực sau lưng sẽ không từ bỏ ý đồ a. Thành chủ thế lực sau lưng? Đỗ Long nhíu mày hỏi ngược lại, đó là dạng gì thế lực? Bọn hắn thực lực cường đại cỡ nào? Tại Đỗ Cảnh Đức giảng thuật dưới, Đỗ Long rốt cục đối cái thành chủ kia thế lực sau lưng có một chút nhận biết, sau đó cũng được biết thành chủ vi quy tại trước chính mình cũng không cần lo lắng đến từ quan phương phương diện vấn đề. Trừ cái đó ra mình sẽ còn thu hoạch được một cái rất nhiều chỗ tốt, đó chính là khi lấy được thành chủ lệnh bài về sau, liền có thể tiếp nhận chức thành chủ trở thành tòa thành trì này mới đảm nhiệm thành chủ. Một đạo tâm thần chìm nhập thể nội thế giới, rất nhanh liền từ đông đảo chiến lợi phẩm bên trong tìm tới khối kia đại biểu bản thành chi chủ lệnh bài. Lệnh bài một mặt khắc vẽ lấy Huyền Hoàng Chi thành bốn chữ lớn, mặt khác thì là có khắc một cái khí thế rộng rãi thần miếu. Có thể nhìn ra tòa thần miếu kia chính là Kim Sơn đính phong chỗ thần miếu phiên bản thu nhỏ, từ khả năng này nhìn ra khối này thành chủ lệnh bài hẳn là từ thần miếu đối với ngoại giới phát ra một món pháp bảo. Đỗ Long không khách khí đem lệnh bài nhận chủ ấn ký thanh trừ sạch sẽ, lúc này mới đem linh hồn của mình ấn ký khắc sâu vào trong đó, từ nay về sau hắn chính là khối này thành chủ lệnh bài chủ nhân. Ngay tại hắn thành công nhận chủ cái này tấm lệnh bài trong chốc lát, đại lượng tin tức lập tức điên cuồng tràn vào trong đầu của hắn, ngay sau đó hắn cảm giác được mình cùng tòa thành trì này thủ hộ pháp trận hòa làm một thể. Không nghĩ tới, thành công nhận chủ khối này thành chủ lệnh bài về sau, lại có thể cùng tòa thành trì này thủ hộ đại trận hòa làm một thể, trước đó cái thành chủ kia thế mà không có sử dụng thủ hộ đại trận tới đối phó ta. Thành công nhận chủ về sau, Đỗ Long vô ý thức đem trong lòng nghi hoặc cho nói ra miệng. Đại nhân có chỗ không biết. Đỗ Cảnh Đức lập tức mở miệng giải thích, đầu tiên tòa này thủ hộ đại trận chủ yếu công năng là thủ hộ chi trách, tại công sát phương diện uy năng cũng không tính quá cường đại, tiếp theo chính là thủ hộ đại trận cũng không thể công khí tư dụng, không thể đối tư nhân phụ đệ phát động công kích. Ta minh bạch. Đỗ Long mới chợt hiểu ra nói, cái kia trước thành chủ là bởi vì quá mức khinh địch chủ quan, còn không chờ hắn chạy ra Đỗ phụ phạm vi liền bị ta cho miểu sát, lúc này mới không làm đến vận dụng hộ thành đại trận. Nhưng cũng đến tận đây, Đỗ Long đối với cái kia xui xẻo trước thành chủ chỉ có thể âm thầm biểu thị mặc niệm, thu hoạch ngoài ý muốn một tòa thành trì đồng thời cũng nhận được không ít chiến lợi phẩm. Chỉ tiếc, đông đảo chiến lợi phẩm bên trong cũng chỉ có cực ít lượng Huyền Hoàng Chi Kim Quán Thạch. Theo Đỗ Cảnh Đức nói tới cái này vị thành chủ chẳng qua là phía sau nào đó cái thế lực quân cờ, phụ trách thay thế lực sau lưng thu thập Huyền Hoàng Chi Kim Quán Thạch tồn tại. Hắn sẽ định kỳ đem thu thập được Huyền Hoàng Chi Kim nộp lên trên, đây cũng là vì sao tại chiến lợi phẩm ở trong chỉ có chút ít Huyền Hoàng Chi mỏ vàng nguyên nhân chủ yếu. Chương 2928, không có lùi bước, phần 1/2, chương 2928, không có lùi bước, phần 1/2, Huyền Hoàng Chi Thành, phủ thành chủ. Trong nháy mắt, Đỗ Long liền đã đi tới tòa thành trì này mấy tháng thời gian, là mới đảm nhiệm thành chủ, hắn không khách khí chút nào vào ở phủ thành chủ nội bộ. Phụ trách quản lý phủ thành chủ quản gia là một vị tam giai thần đế, phát sinh ở Đỗ phủ hết thảy đều rơi vào trong mắt của hắn, tận mắt nhìn thấy trước đảm nhiệm thành chủ phi pháp xâm lấn Đỗ phủ bị phản sát hình tượng về sau, tự nhiên cũng liền tiếp nhận Đỗ Long cái này mới nhậm chức thành chủ. Khi Đỗ Long tiến vào phủ thành chủ một khắc này, vị này phi thường thức thú phủ thành chủ lão quản gia lập tức đem người ra nghênh đón, sau đó cái này một tháng tới bên trong càng là đối với mới thành chủ cúi đầu nghe theo, hầu hạ đến từng ly từng tí. Đối mặt như thế tức thời lão quản gia, Đỗ Long tự nhiên cũng là đưa tay không đánh mặt cười người, vui vẻ tiếp nhận vị này tức thời phủ thành chủ quản gia, còn để hắn kế tiếp theo thống lĩnh phủ thành chủ bên trong hết thảy sự vụ. Một tháng tới thời gian bên trong, Đỗ Long trừ thỉnh thoảng sẽ tiếp gặp một chút đô thị tộc nhân bên ngoài, trực tiếp cự tuyệt cái khác thế lực khắp nơi bái kiến thỉnh cầu. Hắn cũng không có thời gian đi chậm rãi ứng phó những cái kia có ý khác ra hỏa, cũng không muốn bởi vì ứng phó thế lực khắp nơi thời điểm bạn nhất nói lỡ miệng, đến lúc đó mình cái này thân phận giả chỉ sợ cũng muốn xảy ra vấn đề. Một ngày này, Đỗ Long chính an tĩnh ngồi trong thư phòng quan sát các loại điện tịch, hắn đã thành thói quen tại thông qua tìm đọc điện tịch phương thức đến mau chóng làm rõ ràng một cái thế giới xa lạ tình huống. Một tháng tới tìm đọc cộng thêm hỏi thăm đô thị tộc nhân, hắn rốt cục đối trước mắt cái này núi vàng thế giới có không ít nhận biết, cũng không còn giống vừa mới đến nơi đây lúc như thế không hiểu ra sao. Tỷ như nữ thần chi thành chỗ khối lục địa kia, vẹn vẹn chỉ là ngoại giới đông đảo ủng có sinh mệnh nơi ở một trong, tuyệt đại đa số thích hợp sinh mệnh nghỉ lại chi địa trên cơ bản đều sẽ có quản lý nơi đó thần miếu. Ngoại giới số lượng đông đảo thần miếu, cơ hồ đều có được có thể truyền tống đến núi vàng thế giới thông đạo. Tại cái này núi vàng thế giới nội bộ sinh linh tựa hồ cũng không biết, cái gọi là núi vàng thế giới kỳ thật chính là thiên thần mộ viên hạch tâm chỗ sâu. Lại hoặc là nói, chỉ có những cái kia thần miếu nhân viên cao tầng mới có tư cách biết cái này cơ mật tối cao. Dựa theo Đỗ Long đối với mình thu thập được các loại tin tức tiến hành phỏng đoán phát hiện, cái này cái gọi là núi vàng thế giới hẳn là còn ẩn giấu đi cao cấp hơn bí mật, về phần bí mật này đến cùng là cái gì liền không được biết. Đủ loại nghi vấn không ngừng hiện, Đỗ Long đáy lòng cũng càng thêm thực sự muốn tra rõ ràng núi vàng thế giới ẩn tàng bí mật, vì thực hiện cái mục tiêu này vậy thì nhất định phải nghĩ biện pháp trở thành thần miếu cao tầng một viên. Thành chủ đại nhân. Ngay tại Đỗ Long suy nghĩ muôn vàn thời khắc, phủ thành chủ lão quản gia Lưu Bá Thanh em đột nhiên tại bên ngoài thư phòng vang lên, Đỗ thị gia chủ Đỗ Cảnh Đức có chuyện quan trọng cầu kiến. Đỗ Long lông mày hơi nhíu, Đỗ Cảnh Đức lần trước khi đi tới đã từng nhắc qua, những ngày này hẳn là sẽ có nhóm đầu tiên Huyền Hoàng chi kim quáng thạch đưa tới, chắc hẳn hôm nay hẳn là đến đưa hàng a. Nhanh chóng mời hắn vào. Khi lấy được trả lời chắc chắn về sau, một thân ảnh rất nhanh liền tiến vào thư phòng, thình lình chính là phong trần mệt mỏi Đỗ Cảnh Đức xuất hiện trong thư phòng. Bái kiến Hồng Thành chủ đại nhân. Đỗ Cảnh Đức bước nhanh đi tới án thư trước mặt, cung cung kính kính hướng Đỗ Long túi người hành lễ nói, Cảnh Đức dựa theo thành chủ đại nhân chỉ thị phái thêm nhân thủ toàn lực khai thác Huyền Hoàng chi mỏ vàng, cái này một tháng tới dòng dã khai thác ra gần một tài nguyên khoáng sản, hiện đem tất cả tài nguyên khoáng sản toàn bộ đưa đến đại nhân cái này bên trong. Toàn bộ đều đưa tới sao? Đỗ Long ý vị thâm trường quét mắt vẫn chưa quan bế thư phòng đại môn, lúc này mới cười nhìn qua Đỗ Cảnh Đức nói, dựa theo trước đó chúng ta lập thành ước định, không phải đã nói muốn 5 năm chia sao? Khởi bẩm thành chủ đại nhân. Đỗ Cảnh Đức lần nữa cúi người hành lễ nói, đây chỉ là tất cả tài nguyên khoáng sản của tôi, khoảng cách một nửa tài nguyên khoáng sản còn có không ít số định mức, tiểu nhân tự nhiên là trước tiên nghĩ đem đại nhân số lượng chỉnh lên, cuối cùng còn lại kia một nửa số định mức lại cân nhắc đô thị nhất tộc là được. Đỗ gia chủ lưu tâm. Đỗ Long hiển nhiên đối an bài như thế phi thường hài lòng, lúc này chỉ vào một bên chỗ ngồi nói, Đỗ gia chủ mấy ngày liên tiếp vì lấy quặng một chuyện bất vả, còn mời ngồi vào lại từ từ đàm phán cũng không muộn. Người tới. Dâng trà. Đỗ Cảnh Đức có chút thụ sủng nhược kinh địa khách sáo vài câu, lúc này đem một mai không gian giới chỉ trình đến Đỗ Long trước mặt, sau đó mới cẩn thận từng ly từng tí ngồi vào trên chỗ ngồi. Ngoài cửa quản gia nghe tới Đỗ Long kêu gọi, lập tức tự mình đem một chén nóng hôi hổi trà thơm đưa vào, sau đó nhìn không chớp mắt đem trà thơm đưa đến Đỗ Cảnh Đức trong tay mới quay người rời đi thư phòng. Đỗ Long cười như không cười quét mắt nhìn hắn một cái, trong tay còn nắm bắt Đỗ Cảnh Đức vừa mới đưa tới không gian giới chỉ, đã dò xét tra rõ ràng nội bộ tồn phong có chừng một tòa núi nhỏ lớn nhỏ Huyền Hoàng chi kim quan thạch. Đỗ Cảnh Đức hít một hơi trà, biên tướng chén trà thả ở bên người bản án cũ bên trên, bên cạnh cung kính mở miệng rằng giải, thành chủ đại nhân. Những này tài nguyên khoáng sản đại khái có thể luyện chế ngàn hơn kiện vĩnh hằng thần binh, Đỗ thị nhất tộc đạt được tòa kia tài nguyên khoáng sản mặc dù không nhỏ, nhưng cũng không phải là phụ cận lớn nhất một cái tài nguyên khoáng sản. Có thể luyện chế ngàn hơn kiện vĩnh hằng thần binh. Đỗ Long cũng không quan tâm cái khác, trực tiếp đem mình vấn đề quan tâm nhất nói ra, theo ta được biết thế giới này vĩnh hằng thần binh số lượng cũng không tính quá nhiều, vì sao cái này bên trong lại ủng có phong phú như vậy tài nguyên khoáng sản? Ha ha. Đỗ Cảnh Đức nuốt dâu khẽ cười một tiếng nói, thành chủ đại nhân có chỗ không biết, tại cái này núi vàng thế giới vĩnh hằng thần khoáng dễ kiếm, nhưng chân chính có thể luyện chế vĩnh hằng thần binh đại sư lại cực kỳ hiếm thấy a. Vĩnh hằng thần binh luyện khí đại sư. Đỗ Long khẽ nhíu mày, nhưng lại rất nhanh liền thoải mái cười nói, vậy cũng đúng, phổ thông sáng thế hỏa diễm, chỉ sợ thật đúng là khó mà luyện hóa những này vĩnh hằng thần khoáng thạch a. Gần nhất trong khoảng thời gian này, hắn đã từng nếm thử muốn luyện hóa trong tay một khối nhỏ Huyền Hoàng chi kim, kết quả nhưng buồn bực phát hiện vô luận mình vận dụng loại kia sáng thế hỏa diễm, cuối cùng đều không thể đem nó hòa tan. Huyền Hoàng chi kim quả nhiên không hổ là vĩnh hằng thần khoáng, đối mặt Huyền Thiên sáng thế cảnh giới sáng thế chi hỏa thiêu đốt hồi lâu, đều không có muốn hòa tan thành thể lỏng dấu hiệu, chớ nói chi là như thế nào đưa chúng nó luyện chế thành vì các thức vĩnh hằng thần binh. Vô tận tuế nguyệt đến nay, chỉ có thần miếu nội bộ có được luyện chế vĩnh hằng thần binh người tài ba, nghe nói những đại sư kia chỉ có thể thông qua đặc thù nào đó thủ đoạn, hao phí cực kỳ tháng năm dài đằng đẵng mới có thể đem vĩnh hằng thần khoáng hòa tan, muốn luyện chế vĩnh hằng thần binh có thể tính là hao thời hao lực phi thường không dễ dàng a. Đỗ Long đùi ngùi mãi thôi gật gật đầu, hiển nhiên là tin tưởng Đỗ Cảnh Đức thuyết pháp này, sau đó hơi nghi hoặc một chút địa dò hỏi, đã vĩnh hằng thần khoáng như thế khó mà luyện chế thành vĩnh hằng thần binh, vậy chúng nó chẳng phải là lại biến thành vì ăn vào vô vị bọt thì lại tiếp gần gà? Cũng không phải. Đỗ Cảnh Đức lắc đầu khẽ cười nói, mặc kệ vĩnh hằng thần khoáng có bao nhiêu gần gà, nó ít nhất cũng là thế giới này cấp cao nhất lưu thông tiền tệ, coi như không có cách nào trực tiếp đưa chúng nó luyện chế thành vì vĩnh hằng thần binh, ít nhất cũng có thể lấy ra hối đoái các loại cao cấp tài nguyên. Ta minh bạch. Đỗ Long rốt cục triệt để tương thông, ta ơn Đỗ gia chủ có thể vì ta giải hoặc, tại hạ còn có một cái yêu cầu quá đáng, hy vọng Đỗ gia chủ có thể hỗ trợ một hai. Thành chủ đại nhân có việc cứ mở miệng, chỉ cần có thể làm được Đỗ thị nhất tộc nhất định hết sức giúp đỡ. Đỗ Cảnh Đức không chút do dự hồi đáp. Thằng nếu không phải Đỗ Long xuất thủ, bọn hắn Đỗ thị nhất tộc chỉ sợ sớm đã hôi phiên diệt, đã Đỗ thị nhất tộc đã cùng trước mắt vị này mới thành chủ buộc chung một chỗ, tự nhiên là muốn toàn lực hướng đối phương lấy lòng. Nô. Đỗ Long trên mặt lộ ra một cái sán lạn hài lòng tiêu dung, nhẹ nhàng gật đầu nói, ta muốn biết 6 loại vĩnh hằng thần khoáng tại núi vàng thế giới bản đồ phân bố. Chương 2928, không có lùi bước, phần 2, 2, chương 2928, không có lùi bước, phần 2, 2, Đỗ Cảnh Đức thần sắc nao nao, nhưng lại rất nhanh liền khôi phục bình thường nói, bằng vào thành chủ đại nhân siêu cường thực lực, xác thực có năng lực đi tranh đoạt càng nhiều vĩnh hằng thần khoáng tài nguyên, tiểu nhân nguyện ý đem nắm giữ trong tay tài nguyên khoáng sản tài nguyên bản đồ phân bố giao cho đại nhân, nhưng trước đó hay là cần trịnh trọng nhắc nhở đại nhân một phen. Núi vàng thế giới các loại vĩnh hằng thần khoáng tài nguyên, tuyệt đại đa số đều đã nắm giữ tại các thế lực lớn trong tay, trong đó còn lấy thần miếu chiếm cứ số định mức khổng lồ nhất, còn lại hải lượng tài nguyên đó cũng là bị từng cái lớn thế lực nhỏ sở chiếm cứ. Đại nhân muốn từ bất kỳ bên nào thế lực trong tay tranh đoạt loại này tài nguyên, kia cũng là phi thường khó khăn mà lại chuyện nguy hiểm à? Ta không sợ nguy hiểm. Đỗ Long khoát tay một cái nói, ngươi cứ việc đem tài nguyên khoáng sản đổ giao cho ta là được, về phần ta cuối cùng sẽ như thế nào tranh đoạt những cái kia tài nguyên khoáng sản, liền không cần hao tâm tổn trí. Ai? Cũng được. Đỗ Cảnh Đức thấy không khuyến nổi, chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu than nhẹ một tiếng, lúc này mới lật tay đem một viên ghi chép trận thạch đưa đến Đỗ Long trước mặt, thành chủ đại nhân. Trong này liền ghi chép Đỗ thị nhất tộc thu tập được các loại tài nguyên khoáng sản bản đồ phân bố. Đa tạ. Đỗ Long không khách khí nhận lấy viên kia ghi chép trận thạch, sau khi nói tiếng cảm ơn lập tức không kịp chờ đợi đem một phần tâm thần chìm vào trong đó, rất nhanh liền nhìn thấy một bức cả tòa Kim Sơn mặt ngoài đều có được cái gì tài nguyên khoáng sản ghi chép đồ. Cả tòa Kim Sơn diện tích lấy 5 ánh sáng đến tính toán, đủ để tưởng tượng ra cái này tòa Kim Sơn mặt ngoài đến cỡ nào rộng lớn cuối cùng. Tại vô biên vô hạn trên mặt đất mặc dù phân bố đại lượng vĩnh hằng tài nguyên khoáng sản, nhưng những cái kia vĩnh hằng thần khoáng lại phi thường thưa thớt địa phân bố trong lòng đất hạ. Liền lấy Đỗ thị gia tộc trong lúc vô tình mua đến tòa này tài nguyên khoáng sản làm thí dụ, bọn hắn tại mua lúc chỉ dò xét đến bên trong tài nguyên khoáng sản phi thường mỏng manh, cuối cùng tại khai thác quá trình bên trong mới ngoài ý muốn phát hiện nội bộ tài nguyên khoáng sản kinh người. Cùng loại này đã bị xác minh tài nguyên khoáng sản đều sẽ phát sinh khổng lồ như thế sai sót, rất nhiều chưa hề bị xác minh phải chăng có vĩnh hằng tài nguyên khoáng sản địa vực, nghĩ muốn tìm đến mới tài nguyên khoáng sản càng là khó hơn lên trời. Vâng. Ngay tại Đỗ Long xem xét tài nguyên khoáng sản bản đồ phân bố, mà Đỗ Cảnh Đức an tĩnh ngồi ở một bên chờ đợi thời điểm, một đạo giống như sấm rền nổ vang tiếng oanh minh tại phủ thành chủ trên không đột nhiên vang vọng. Cả tòa Huyền Hoàng Chi thành bên trong tất cả mọi người bị kinh động đến, không ngừng có người lách mình bay ra nóc nhà dò xét cái này tiếng nổ nơi phát ra, mọi người rất nhanh liền phát hiện cái này tiếng nổ thình lình đến từ phủ thành chủ. Phủ thành chủ, mười mấy thân ảnh đằng không mà lên, ở trong tự nhiên cũng bao quát Đỗ Long cái này mới đảm nhiệm thành chủ. Đỗ Long mặt âm trầm nhìn chăm chú lên phủ thành chủ trên không kia mấy chục đạo thân ảnh, có thể nhìn thấy thực lực đối phương yếu nhất cũng đạt tới ngũ giai thần đế cảnh, trong đó còn có gần nửa đạt tới lục giai đỉnh phong thần đế cảnh giới thực lực. Người đến người nào? Vì sao muốn đến phủ thành chủ đến Dương Ai? Đỗ Long đáy lòng đã đoán được đến người thân phận, nhưng lại ra vẻ phẫn nộ cũng không hiểu quát hỏi. Tiểu tử, chỉ bằng ngươi cũng xứng chiếm lấy Huyền Hoàng Chi Thành. Mấy chục đạo thân ảnh bên trong, một cái tóc bạc cám kim con ngươi xem ra liền không giống loài người nam tử lạnh giọng quát. Hôm nay chúng ta liền muốn để ngươi cái này khu khu tán tu minh bạch một cái đạo lý. Cá nhân thực lực cường đại hơn nữa đến người khác địa bàn, là long liền phải quật lại, là hổ liền phải cho lão tử nằm lấy. Hắc hắc. Đối mặt nam tử tóc bạc uy hiếp lời nói, Đỗ Long không sợ ngược lại cười lạnh một tiếng nói, như thế nói đến, các ngươi cái này là chuẩn bị phi pháp xâm lấn đã thuộc về ta Huyền Hoàng Chi thành sao? Phi pháp xâm lấn. Nam tử tóc bạc dùng nhìn đồ đần đồng dạng ánh mắt nhìn chằm chằm Đỗ Long, trong mắt hung quang không che giấu chút nào, liền xem như phi pháp xâm lấn lại như thế nào. Dựa theo núi vàng thế giới quy tắc, nào đó một phương thế lực tại thu hoạch được nào đó tòa thành trì quyền khống chế không đủ 100 cái kỷ nguyên năm trước kia, thế lực khác có quyền hợp pháp xuất thủ cướp đoạt. Các ngươi xác thực có quyền lực hợp pháp xuất thủ cướp đoạt tòa thành trì này quyền khống chế, nhưng ở cướp đoạt quá trình bên trong nếu là lọt vào phản sát đó cũng là gieo gió gặt bão, sinh tử chớ luận. Đỗ Long lập tức lớn tiếng bổ sung nói, gần nhất cái này một tháng tới đến nay, hắn đối với núi vàng thế giới các loại quy tắc đều đã rõ ràng trong lòng, lúc này mới có thể nói ra dạng này một phen để đối thủ không cách nào phản bác ngữ. Sinh tử chớ luận. Nam tử tóc bạc lạnh lùng cười nói, chỉ bằng ngươi chỉ là một cái lục giai thần đế, còn nghĩ cùng tất cả chúng ta đối kháng, thật coi mình là lục giai vô địch tồn tại sao? Ta không biết mình là không phải lục giai vô địch, nhưng nếu bẹn bẹn chỉ là muốn thu thập các ngươi bọn này đám ô hợp nha, hẳn không phải là cái gì quá khó vấn đề a. Đỗ Long cười như không cười nhìn qua đối phương. Hừ. Nam tử tóc bạc trực tiếp bị chọc giận, giận hư một tiếng nói, kia ta hôm nay ngược lại muốn xem một chút, ngươi là dự định như thế nào bằng vào sức lực một người, đến thu thập chúng ta cái này một đám người ô hợp. Tiểu tử thúi, như không muốn thương tổn cùng thành nội vô tội sinh linh, vậy thì nhanh lên theo ta cùng ra khỏi thành chuẩn bị chịu chết đi. Nam tử tóc bạc dùng khiêu khích ánh mắt hung tợn nhìn chằm chằm Đỗ Long. Thu thập các ngươi bọn này đám ô hợp, căn bản cũng không cần đến ngoài thành lãng phí thời gian. Đỗ Long cũng không muốn như đối phương nguyện, theo tiếng nói của hắn rơi xuống một thân khí thế bệ nghệ thiên hạ lập tức quyết tán ra tới. Siêu. Vạn chúng nhìn chừng chừng dưới, hắn lắc mình biến hóa tiến vào ba đầu sáu tay hình thái chiến đấu, trong tay phân biệt nắm chặt vĩnh hằng chiến đao, chiến tiện cùng ngân thuẫn, hướng thẳng đến một phương hướng nào đó một bước bước ra ngoài. Vẹn vẹn một bước phóng ra, mấy đạo nhỏ như sợi tóc đường cong trước hết hắn một bước mô hình quét ra ngoài, theo sát phía sau chính là đao quang cùng tiện mang thẳng đến nó bên trong một mục tiêu tận đâm tới. Coi chừng. Kia. Là thời không kẻ nước. Thẳng đến màu đen đường cong quét ngang mà tới thời khắc, nam tử tóc bạc mới phát hiện những này hắc tuyến lai lịch chân chính, lúc này phát ra một đạo bén nhọn cảnh báo âm thanh. Đáng tiếc, đợi đến mọi người thu được cảnh báo lại kịp phản ứng đã hơi chậm một chút, mấy đạo hắc tuyến trực tiếp từ mấy tên lục giai cường giả tối đỉnh trên thân xẹt qua, nháy mắt liền đem bọn hắn tháo thành tám khối. Cơ hồ liền tại bọn hắn bị tháo thành tám khối đồng thời, một vệt kim quang từ máu thịt vụn bên cạnh điện thiểm mà qua, nháy mắt đem những máu thịt kia khối vụn lấy đi, đồng thời đao tiện cũng đánh mạnh hướng một tên lục giai cường giả tối đỉnh. Ken cạch. Đối phương giờ phút này đã kịp phản ứng, cung quýt nâng lên binh khí trong tay muốn đón đỡ, món kia kỳ hình chiến đao binh khí trực tiếp bị một tiện oanh bạo ra đồng thời, đao tiện thế đi chưa giảm địa oanh ở trên người hắn. Tiếng kêu thảm thiết đột nhiên vang vọng vùng thế giới này, lại một tên lục giai đỉnh phong cảnh giới đại năng cường giả nháy mắt bị oanh bạo, sau đó chính là thụ trọng thương máu thịt vụn bị trực tiếp lấy đi. Đối mặt hơn 10 vị cao giai đế cảnh cường giả, Đỗ Long cái này mới đảm nhiệm thành chủ chẳng những không có lùi bước không ra, ngược lại còn chủ động xuất kích nháy mắt miểu sát bắt sống nhiều vị lục giai đỉnh phong thần đế, một màn này hình tượng lần nữa rung động huyền hoàng chi thành bên trong tất cả mọi người. Chương 2929, giai đệ tử cũ chương 2929, giai đệ tử cũ huyền hoàng chi thành, phụ thành chủ trên không. Một trận đế cảnh chi chiến đột nhiên bộc phát, mới đảm nhiệm thành chủ lấy thế xét đánh không kịp bưng thai chủ động xuất kích, chỉ bằng sức lực một người trực tiếp giết tiến vào hơn 10 vị đế cảnh cường giả ở trong. Đỗ Long đáy lòng phi thường minh bạch hiện tại là dùng ít địch nhiều cục diện, mình mặc dù có lòng tin có thể tại đơn đả độc đấu bên trong chiến thắng trước mắt bất luận cái gì một tên đối thủ, nhưng cũng tuyệt đối không thể để những địch nhân này tổ chức lên hữu hiệu công sát trận hình. Cho nên, hắn vừa ra tay chính là khai thác xét đánh không kịp bưng thai trạng thái, trực tiếp đem địch quân trận doanh ở trong bộ phân lục giai cường giả tối đỉnh diệt sát, để trước mắt những địch nhân này căn bản không kịp phản ứng. Trong tay hắn ba kiện vĩnh hằng thần binh tế xuất, đao tiện thuẫn nhưng đánh xa nhưng cận chiến cũng có thể phòng ngự, ba đầu sáu tay hình thái chiến đấu dưới nháy mắt miểu sát mấy người về sau, hắn lần nữa lắc mình biến hóa tiến vào ba đầu 24 cánh tay hình thái chiến đấu. Ở đây hình thái chiến đấu dưới, trừ có ba kiện vĩnh hằng thần binh kế tiếp theo điên cuồng giết địch bên ngoài, trong tay hắn còn nhiều ra mấy đem thần cung, vạn tượng tiễn quang không ngừng ngưng tụ lần nữa giết đến địch nhân trở tay không kịp. Không, tất cả mọi người nhanh tụ thành thành đoàn, tuyệt đối không thể lại để cho hắn có tiêu diệt từng bộ phận cơ hội. Tận mắt nhìn thấy thủ hạ mọi người liên tiếp vẫn lạc về sau, nam tử tóc bạc cuối cùng từ kinh ngạc trạng thái tỉnh táo lại, lúc này hạ đạt dạng này một cái chỉ thị. Dưới tình thế cấp bách, hắn căn bản cũng không có thời gian đi cân nhắc quá nhiều, Đỗ Long đột nhiên từ phủ thành chủ bên trong trùng sát ra, trong nháy mắt liền có mười mấy tên thần đế liên tiếp vỡ lạc. Nếu là hắn cũng không làm ra phù hợp ứng đối, dùng không được mấy cái trong nháy mắt công phu, hắn mang ra những người này chỉ sợ cũng muốn toàn quân bị diệt ở nơi này. Đỗ Long chỗ triển lộ ra sức chiến đấu đáng sợ, lần nữa đổi mới hắn đối với cùng giai thần đế nhận biết, một cỗ thấu triệt tâm phỉ hàn ý tùy theo xông lên đầu. Nghe tới nam tử tóc bạc hạ đạt chỉ lệnh về sau, Đỗ Long khỏe miệng hiện ra một tia nhàn nhạt cười lạnh, lần này không còn đi phá hư địch nhân tụ lại thành đoàn, cố ý kế tiếp theo đuổi theo giết một tên rơi vào phía sau cùng ra hỏa. Ngay tại nam tử tóc bạc thầm thở phào nhẹ nhõm, cảm thấy chỉ muốn từ bỏ cuối cùng cái này bị đuổi giết thủ hạ, liền có thể tụ lại lên đội ngũ liên thủ hợp lực cộng đồng đối phó Đỗ Long. Không ngờ rằng, nguyên bản còn đang đuổi giết cuối cùng cái kia lạc đàn ra hỏa Đỗ Long, tại đối phương trên mặt đã toát ra tuyệt vọng thần sắc, sắp nên đón mình vẫn lạc hiện thực thời khắc mấu chốt. Vốn nên rơi vào thằng xui xẻo này trên thân công kích, lại tại thời khắc mấu chốt đột nhiên cải biến công kích phương hướng, cũng liền trong một sát na này ba đầu 24 cánh tay trạng thái Đỗ Long đột nhiên biến thân trở thành ba đầu ngàn cánh tay mạnh nhất hình thái chiến đấu. Hưu anh, gần như đồng thời, Đỗ Long không chút do dự thi triển ra mình sát chiêu mạnh nhất thiên thủ bản si vưu độc long toàn chiến kỹ, cả người nháy mắt hóa thành một đạo cao tốc xoay tròn độc giác giao long, hướng phía đã tụ lại thành đoàn đám người chính diện anh kích tới. Phòng ngự phản kích, tranh thủ thời gian phòng ngự phản kích. Một tiếng bén nhọn vô cùng tiếng gào tại đông đảo thần đế trong đầu đột nhiên vang vọng. Kỳ thật căn bản không cần cái này, chỉ khiến bọn họ cũng đều biết không thể ngồi chờ chết, bị cái này rít lên một tiếng giật này mình sau ngược lại trở nên có chút bối rối. Đủ loại phản kích thủ đoạn liên tiếp đánh kích, thẳng đến Sibiu độc long toàn đánh kích tới, những này đế cảnh cường giả muốn thông qua nhân số bên trên ưu thế, đem đầu này khí thế kinh người giao long đánh tan. Đáng tiếc chính là bọn hắn tại vội vàng phía dưới, căn bản không có cách nào cầm suất toàn lực, mỗi người công kích lại trước sau không một lộn xộn vô song, từng đạo công kích rơi vào Sibiu độc long toàn bên trên, lập tức bị điên cuồng xoay tròn lực ly tâm cho quăng bay ra đi. Chân chính có thể tác dụng tại Sibiu độc long toàn bên trên lực lượng cũng không tính quá mạnh, mà Đỗ Long há lại sẽ bỏ qua như thế cơ hội khó được, đáy lòng của hắn phi thường minh bạch bỏ lỡ cái thôn này liền không có cái tiệm này đạo lý. Sibiu độc long toàn kế tiếp theo toàn lực ứng phó địa vành đánh ra ngoài, đem từng đạo phản kích lấy lực xoáy đẩy ra về sau, hóa thân thành Sibiu độc long thân ảnh cứ như vậy một đầu đâm tiến vào đống người ở trong. Sibiu độc long toàn núi quan, đã bị thay đổi vĩnh hằng thần tiện phối hợp với cao tốc lực xoáy, tại thế gian này tuyệt đối không thể có thể có cùng giai đối thủ có thể tới đối kháng chính diện. Tụ lại thành đoàn đông đảo đế cảnh các cường giả, giống như một cái yếu ớt khí cầu nháy mắt liền bị vây mở. Sibiu độc long toàn những nơi đi qua những cái kia đế cảnh cường giả đụng phải tức tử, kể đến không chết thì cũng trọng thương. Chỉ có nam tử tóc bạc nương tựa theo trong tay kia đem cứng rắn vô cùng ngân sắc chiến phủ, khó khăn lắm ở chính diện phong ngăn trở Sibiu độc long toàn một kích chí mạng, nhưng cũng bởi vậy thụ trọng thương bị xoắn đứt một tay một chân. Lại có một kiện vĩnh hằng chiến phủ. Đỗ Long tại sượt qua người trong chốc lát, lập tức ánh mắt sáng rực nhìn về phía nam tử tóc bạc trong tay chiến phủ, nó hôm nay nhất định phải thuộc về mình. Vạn chúng nhìn chừng chừng dưới, mấy chục đạo tụ lại thành đoàn thân ảnh nháy mắt bị vành bạo ra, vô số máu thịt vụn tứ tán bay tứ tung rơi xuống hướng phía dưới phủ thành chủ. Trong nháy mắt, đến đây vây công mới đảm nhiệm thành chủ hơn 10 người cũng chỉ còn lại có 12 cái, hơn nữa còn có không ít thân chịu trọng thương. Về phần những cái kia bị đại tá thành vô số khối thân ảnh, tuyệt đại đa số đều hư không tiêu thất vô tung, đã bị Đỗ Long cùng thành chủ thủ hộ đại trận phối hợp âm thầm cho thu đi. Đại chiến vừa mới bắt đầu không bao lâu, Đỗ Long liền lấy sức lực một người đem địch tới đánh chém giết hơn phân nửa. Một màn này hình tượng lần nữa đổi mới huyền hoàng chi thành thế lực khắp nơi đối mới thành chủ nhận biết. Tại đông đảo kinh ngạc ánh mắt nhìn chăm chú, thiên thủ bản Sibiu độc long toàn hư không tiêu thất vô tung, hóa thành một vệt kim quang hướng phía tên kia nam tử tóc bạc điện bắn đi. Đỗ Long mục tiêu phi thường minh xác, đó chính là muốn chém giết cái này dẫn đầu xâm chiếm huyền hoàng chi thành nam tử tóc bạc, thuận tiện đem trong tay hắn vĩnh hằng tổ đũa cho đoạt lại. Không, ngươi không có thể giết ta. Nam tử tóc bạc không còn có vừa mới đến lúc phách lối bộ dáng, đã sớm bị sợ mất mật hắn tại chỗ phát ra một tiếng kêu sợ hãi, ta chính là thần miếu Liêu trưởng lão đệ tử, ngươi như giết ta tất nhiên sẽ lọt vào liễu dài trả thù. Nghe tới lời nói của đối phương, Đỗ Long thân hình có chút dừng lại, lại lần nữa ra tốc xung phong liều chết tới, hắn hiển nhiên cũng không tính bỏ qua cho trước mắt cái này dám to gan xâm chiếm huyền hoàng chi thành địch nhân. Là một tên gian nan trưởng thành vô tận tuế nguyệt tồn tại, đáy lòng của hắn phi thường rõ ràng cắt có nhất định phải trừ tận gốc đạo lý. Vô luận mình hôm nay là không chém giết trước mắt nam tử tóc bạc này, giữa song phương cừu hận đã không cách nào điều hòa, giết cùng không giết đều lại nhận đối phương các loại trả thù chèn ép. Đã như vậy, còn không bằng trực tiếp đem hắn diệt sát tới đau nhức mau một chút, ít nhất còn có thể làm tướng đến giảm ít một chút tránh nút trong bóng tối địch nhân. Lần nữa khôi phục trở thành ba đầu 24 cánh tay hình thái chiến đấu, Đỗ Long nháy mắt giết tới nam tử tóc bạc trước mặt, trong tay đao tiện thuẫn đủ xuất toàn lực quanh sát hướng nam tử tóc bạc. Vị này nam tử tóc bạc cũng coi là đạt tới lục giai đỉnh phong chiến lực thần đế, nhưng tại đối mặt Đỗ Long cái này đi đa chiều thời không sáng thế con đường biến thái, hắn vẹn vẹn chỉ là thông qua trong tay vĩnh hằng chiến phủ phong cản 2-3 chiêu, liền bị chấn khai chiến phủ đồng thời lộ ra không môn cuối cùng đại tá thành mấy khối. Thành công chém giết nam tử tóc bạc, đem thần hồn của hắn bản nguyên cùng nhục thân mảnh vỡ tính cả các loại chiến lợi phẩm cùng nhau lấy đi về sau, Đỗ Long cái này mới nhìn hướng những cái kia chạy tứ phía tầm 10 đạo thân ảnh. Ngay tại hắn toàn lực chém giết nam tử tóc bạc quá trình bên trong, thừa hơn những cái kia thần đế nhao nhao chạy tứ phía ra, bị sợ mất mật bọn hắn nơi nào còn dám đi chi viện nam tử tóc bạc. Đưa mắt nhìn những thân ảnh kia xông ra huyền hoàng chi thành, đang chạy ra thời không khu phong tỏa vực sau thuấn di rời đi, Đỗ Long cũng không có tiếp tục đuổi giết những địch nhân này dự định. Hắn muốn toàn lực truy kích lời nói hẳn là còn có thể lại diệt sát một mục tiêu, nhưng làm như vậy ý nghĩa cũng không lớn, cuối cùng đồng dạng không cách nào đem địch tới đánh toàn bộ diệt giết sạch. Hiện nay có thể đem địch thủ nam tử tóc bạc bắt sống, bản thân cái này liền đã coi như là kết quả tốt nhất. Lật tay ở giữa, một mai không gian giới chỉ ra hiện tại trong lòng bàn tay của hắn, đây chính là nam tử tóc bạc tùy thân mang theo không gian giới chỉ, Đỗ Long trực tiếp phá vỡ chiếc nhẫn nhận chủ ấn ký, lúc này mới đem tâm thần chìm vào trong đó. Cuối cùng không hề uổng phí khí lực, trong này trừ có một ít huyền hoàng chi kim bên ngoài, lại còn có khác hai loại vĩnh hằng thần quáng, mặc dù số lượng không phải đặc biệt nhiều, nhưng cũng đầy đủ luyện chế tầm 10 kiện vĩnh hằng thần minh lượng. Đem trong không gian giới chỉ tất cả vật phẩm toàn bộ na di đến mình tùy thân trong không gian giới chỉ, Đỗ Long lúc này mới lần nữa lật tay đem chuôi này ngân sắc vĩnh hằng chiến phủ lấy ra. Ánh mắt sáng ngời đánh giá trước mắt chuôi này vĩnh hằng chiến phủ, thành công đem nó nhận chủ về sau mới phát hiện đây cũng là một kiện tam giai vĩnh hằng thần binh, từ lúc tiến vào cái này bên trong về sau qua tay tất cả đều là cái này phẩm giai, điều này cũng làm cho đáy lòng của hắn âm thầm cảm thấy có chút kỳ quái. Chúc mừng thành chủ đại nhân, thành công đánh bại địch tới đánh. Ngay tại Đỗ Long dò xét trong tay chiến lợi phẩm vĩnh hằng chiến phủ thời khắc, một đạo cung kính vô cùng thanh âm ở bên cạnh hắn đột nhiên vang lên, vẻn vẹn nghe thanh âm liền biết là Đỗ Cảnh Đức từ phủ thành chủ ra. Đỗ Long cũng không có lập tức trả lời, lật tay đem tất cả binh khí thu lại về sau, lúc này mới lắc mình biến hóa khôi phục trở thành bình thường thân thể hình thái. Cái kia, Đỗ gia chủ. Đỗ Long lúc này mới quay người nhìn về phía Đỗ Cảnh Đức nói, vì cái gì ta tiếp xúc vĩnh hằng thần binh tất cả đều là tam phẩm, tựa hồ rất ít gặp đến cái khác phẩm giai vĩnh hằng thần binh. Ha ha. Nghe tới vấn đề này, Đỗ Cảnh Đức mặc dù trong lòng cảm thấy kinh ngạc, mặt ngoài lại là mặt giãn ra khẽ cười một tiếng nói, vĩnh hằng thần binh luyện chế cực kỳ khó khăn, không phải vĩnh hằng thiên thần nhiều nhất chỉ có thể luyện chế ra tam phẩm vĩnh hằng thần binh. Nói cách khác, có thể luyện chế vĩnh hằng thần binh luyện khí chúng đại sư, tự nhiên càng muốn chấn lập tức luyện chế ba miệng vĩnh hằng thần binh, thế gian này lưu truyền tới nay phần lớn cũng chính là cái này phẩm giai vĩnh hằng thần binh. Ta minh bạch. Đỗ Long lập tức thoải mái cười nói, xem ra, vĩnh hằng thần binh luyện chế đều sẽ có một cái cửa ải, cách mỗi tam phẩm hẳn là một cửa ải. Phải. Bên cạnh cùng Đỗ Cảnh Đức nói chuyện phiếm đồng thời, Đỗ Long vừa đeo lấy hắn một lần nữa về phủ thành chủ, không nhìn thẳng rơi chúng quanh thế lực khắp nơi đưa tới ánh mắt cùng thần thức dò xét. Hai người trở lại bị che đậy pháp trận bao trùm phủ thành chủ về sau, Đỗ Long lúc này mới kế tục khai miệng dò hỏi, chắc hẳn Đỗ gia chủ vừa rồi cũng nghe thấy nam tử tóc bạc kia trước khi chết lời nói đi. không biết ngươi đối thần miếu Liêu trưởng lão có ít nhiều hiểu rõ. Vị kia Liêu trưởng lão sẽ hay không ra mặt vì chính mình cái này đệ tử báo thù rửa hận. Tiểu nhân xác thực có nghe nói qua Liêu trưởng lão cái này một hào nhân vật. Đỗ Cảnh Đức thần sắc trở nên có chút ngưng trọng nói, nam tử tóc bạc kia hẳn không có nói láo, hắn hẳn là ở phía dưới thay Liêu trưởng lão làm việc một tên thủ hạ. Mọi người đều biết, thần miếu nội bộ cũng có thể xem như phe phái săn sát, dù sao chỉ nếu là có lợi ích liên lụy thế lực nội bộ hầu như đều dạng này, từng cái phe phái vì tự thân lợi ích thường thường đều sẽ bồi dưỡng một chút thế lực, đến thay riêng phần mình chỗ thế lực tranh đoạt núi vàng thế giới các loại tài nguyên. Ta hiểu. Đỗ Long lần nữa gật đầu nói, liền tốt so tòa thành trì này trước thành chủ, kia cũng coi là Liêu trưởng lão cái này phe phái kỳ hạ một tên thủ hạ a. Phải. Đỗ Cảnh Đức trực tiếp đồng ý nói, đây cũng là trước thành chủ vì sao dám như thế trắng trợn địa cướp đoạt ta đô thị nhất tộc tài nguyên khoáng sản nguyên nhân chủ yếu. Nô. Ngươi vẫn chưa trả lời ta vừa rồi vấn đề kia, thần miếu họ Liêu trưởng lão là không sẽ đích thân ra mặt, thế cho mặt những người này báo thù rửa hận. Đỗ Long mở miệng lần nữa dò hỏi, ứng nên sẽ không đích thân xuất thủ. Đỗ Cảnh Đức trầm ngâm đáp, nhưng lại không có thể bảo chứng đối phương sẽ hay không an bài cái khác tay tới qua tới đối phó đại nhân. An bài những người khác sao? Đỗ Long khoẹt miệng có chút hiện hiện một tia cười lạnh nói, bọn hắn dám tới thì tới đi. Ta đột nhiên phát hiện mình tìm mỏ lấy quặng hiệu suất quá thấp, nếu là có thể nhiều đến một chút đuôi mù ra hỏa, vậy mình liền có thể nhanh chóng thu hoạch được các loại vĩnh hằng thần quáng, thậm chí là một chút vĩnh hằng thần binh. Đỗ Cảnh Đức hơi có vẻ không nói chớp mắt, hắn từ nhỏ đã sinh trưởng tại cái này núi vàng thế giới, còn chưa bao giờ thấy qua có ảnh hình người Đỗ Long bộ dạng này, thế mà lại muốn thông qua loại phương pháp này thu hoạch được đại lượng tài nguyên. Cái kia, hơi trầm ngâm nửa ngày về sau, Đỗ Cảnh Đức cuối cùng vẫn là không nhịn được mở miệng quên, tại núi vàng thế giới đắc tội quá nhiều thế lực cũng không phải là chuyện tốt, thành chủ đại nhân nhất định không thể gây thù hằn quá nhiều để tránh rước lấy. Nói xong lời cuối cùng hắn cũng nói không được, trước mắt cái này mới thành chủ cũng không phải cái gì loại lương thiện, hắn cuối cùng vẫn là không dám đem những cái kia không tốt ngữ nói ra miệng. Yên tâm tốt. Đỗ Long cũng nghe ra hắn lời nói ở trong ý tứ, lập tức khoát tay một cái nói, ngươi trở về kế tiếp theo giám sát lấy quặng công việc, mau chóng đem thuộc về ta những cái kia số định mức đưa tới đi. Vâng. Đại nhân. Đỗ Cảnh Đức lo lắng rời đi phụ thành chủ, hôm nay Đỗ Long tại thế lực khắp nơi trước mặt đại triển thần uy chiến thắng địch tới đánh, nhưng hắn cái này Đỗ thị gia chủ cũng không có thật là vui. Hiện tại tất cả thế lực đều biết Đỗ thị nhất tộc cùng mới đảm nhiệm thành chủ quan hệ mật thiết, tương lai Đỗ Long nếu là đi thẳng một mạch lời nói, vậy hắn trêu ra tai họa chẳng phải là phải do Đỗ thị nhất tộc đến quổng. Tóm lại, Đỗ Cảnh Đức đã đang âm thầm suy nghĩ, Đỗ thị nhất tộc sau này đường muốn làm sao đi, trước mắt trọng yếu nhất chính là mượn nhờ mới thành chủ tích uy đem tài nguyên khoáng sản toàn bộ khai thác ra. Đến lúc đó lại nghĩ biện pháp đem những này tài nguyên khoáng sản xuất thủ, sau đó Đỗ thị nhất tộc nhất định phải thừa dịp mới thành chủ còn không có rời đi trước kia, sớm bị gia tộc lưu lại một đầu đường lui. Đỗ Long cũng không biết Đỗ Cảnh Đức đấy lòng suy nghĩ cái gì, mắt tiện hắn rời đi về sau ngay tại trong phủ thành chủ kế tiếp theo chỉnh lý các loại chiến lợi phẩm, đồng thời cũng bắt đầu phân tâm tại thể nội thế giới thẩm vấn những tù binh kia. Đặc biệt là cái kia bị bắt sống nam tử tóc bạc, nhất định phải từ trong miệng hắn hiểu rõ đến thần miếu cao tầng rất nhiều tin tức, sau đó lại nghĩ biện pháp ứng đối đến từ Liêu trưởng lão uy hiếp. Chương 2930, không muốn sống chương 2930, không muốn sống ta chiêu. Ta cái gì đều chiêu. Có thể hay không nhanh lên đem cái này đoàn đáng chết hỏa diễm cho ta dịch chuyển khỏi a. Thể nội nào đó thế giới song song, tại một đoàn huyền thiên sáng thế hỏa diễm không ngừng thiêu đốt hồi lâu sau, nam tử tóc bạc thần hồn bản nguyên rốt cục không chịu nổi gánh nặng địa khuất phục. Loại này trực tiếp tác dụng tại thần hồn bản nguyên bên trên đáng sợ đau đớn. Chỉ có thân thể sẽ qua người mới có thể minh bạch nó khủng bố đến mức nào, tại không biết loại khớp hình này sẽ kéo dài bao lâu dưới, có rất ít người có thể gánh vác. Nói đi. Đỗ Long một đạo tế bảo bản nguyên phân thân đột nhiên hiện ra, thần sắc lãnh đạm nhìn chăm chú lên trước mắt bản nguyên linh hồn nói, đem ngươi thông tin cá nhân, còn có thần miếu Liêu trưởng lao tất cả tin tức, tất cả đều một năm một mười địa giảng thuật một lần, ở trong nếu có nửa câu lời nói dối ngươi liền chuẩn bị kế tiếp theo tại liệt diễm đốt cháy dưới vĩnh sinh đi. Ta nói, ta tuyệt đối không dám có nửa câu lời nói dối. Nam tử tóc bạc bản nguyên linh hồn khẽ run lên, lúc này bắt đầu đem thân phận của mình cùng Liêu trưởng lão tin tức toàn bộ đưa ra. Ta tên là Nhờ La, chính là Ngân Nguyệt chủ thành một tên tướng quân. Lần này Tần Ngân Nguyệt thành chủ mang dở vẹt chi mệnh, xuất đội đến đây Huyền Hoàng Chi thành hướng đại nhân thanh toán chức đảm nhiệm thành chủ bị diệt sát một chuyện. Tại tóc bạc nam nhân Nhờ La giảng thuật dưới, Đỗ Long rốt cục đối bản thân hắn lai lịch thân phận, còn có thần miếu Liêu trưởng lão thân phận tin tức đều có rõ ràng nhận biết. Trong lúc đó Đỗ Long không tách ra miệng hỏi thăm một vài vấn đề, nam tử tóc bạc Nhờ La cũng đều chụp một làm ra giải thích. Hắn thế này mới đúng Liêu trưởng lão nhất hệ thế lực có tương đối khắc sâu hiểu rõ. Dựa theo Nhờ La cung khai, thần miếu nội bộ bị chia làm 8 cái phe phái, mà Liêu trưởng lão thì là nó bên trong một cái phe phái thành viên. Đỗ Long đặc biệt quan tâm thần miếu bát đại phe phái tin tức, đáng tiếc Nhờ La cũng chỉ biết một chút mặt ngoài tin tức, về phần bát đại phe phái rắc rối quan hệ phức tạp biết rất ít. Nhưng mà, Đỗ Long nhưng cũng từ ở bên trong lấy được mình mong muốn nhất một tin tức, đó chính là Liêu trưởng lão chỗ phe phái tựa hồ cùng khác một đại phái hệ quan hệ khẩn trương, dùng lẫn nhau đối địch để hình dung cũng không đủ. Cái kia phe phái lãnh tụ chính là thần miếu Ngũ Hộ Pháp, thần miếu lấy một thánh tử một thánh nữ làm trung tâm. Dưới cờ tầng cao nhất còn có bát đại hộ pháp phân biệt là thần miếu 8 thế lực lớn đứng đầu, lại hướng xuống thì là mấy trăm vị lục tinh định phong thần đế trưởng lão. Ha ha, như thế nói đến, cái gọi là thần miếu Liêu trưởng lão cũng chỉ có thể coi là một tên cao tầng xếp hạng cuối cùng nhất tồn tại à nha. Nghe xong Nhờ La giải thích về sau, Đỗ Long lập tức mặt mũi tràn đầy khinh thường rêu cợt nói, Trước đó còn tưởng rằng Liễu trưởng lão là thần miếu chân chính hoạch tâm nhân vật cao tầng, bây giờ mới biết tại trên đầu của hắn còn có càng cao cấp bậc tồn tại, điều này cũng làm cho Đỗ Long thầm thở phào nhẹ nhõm. Đại nhân, có lẽ là không nghĩ lại thụ liệt diễm đốt cháy nỗi khổ, nhờ La lập tức cung kính bổ sung nói, Liễu trưởng lão mặc dù chỉ là thần miếu cao tầng cuối cùng nhất tồn tại, tại cái này núi vàng thế giới thực lực y nguyên không thể khinh thường, chỉ là hắn có thể điều khiển lục giai đỉnh phong thần đế liền đạt tới hơn 10.000 chi chúng. Đỗ Long nghe tới nhờ La bổ sung sắc mặt hơi đổi một chút, hiển nhiên là hơn 10.000 lục giai đỉnh phong thần đế số lượng để hắn cũng cảm nhận được áp lực, phải biết hắn thu thập nhờ La mang tới mười mấy tên ngũ lục giai thần đế, vậy vẫn là tiên hạ thủ vi cường nguyên nhân mới có thể nhẹ nhõm chiến thắng. Đợi đến Liêu trưởng lão thủ hạ lại phái người trước đến thời điểm, đối phương nhất định sẽ không lại phạm phải giống nhau sai lầm, mình lại nghĩ bằng vào sức lực một người nhẹ nhõm chiến thắng chỉ sợ cũng muốn khó hơn lên trời a. Tiếp theo ý kiến của ngươi, ta lại nên ứng đối ra sao Liêu trưởng lão trả thù đâu? Đỗ Long trầm mặc sau một lúc lâu, lúc này mới ngẩng đầu nhìn về phía nhờ La thần hồn bản nguyên. Rất tốt. Đỗ Long hiển nhiên đối ra hỏa này như thế thức thời rất hài lòng, kêu một tiếng tốt trực tiếp vung tay lên đem huyền thiên sáng thế hỏa diễm lấy đi, xem ở ngươi như thế thức thời phân thượng, ta hôm nay tạm thời bỏ qua cho ngươi đi. Đa tạ đại nhân ân không giết. Nhờ La lập tức đả xả tùy côn thượng đạo, chỉ muốn đại nhân không chê, tiểu nhân nguyện ý thể chết cũng đi theo tại bên người đại nhân. Có thể hay không đi theo ở bên cạnh ta vậy còn muốn nhìn biểu hiện của ngươi. Đỗ Long khoát khoát tay, tựa hồ cũng không đội lấy thu phục nhờ La, ở đây sau thời gian bên trong ta như gặp phải vấn đề sẽ còn tìm ngươi, đợi đến cơ hội thích hợp lại nhận lấy ngươi cũng không muộn. Vâng. Tiểu nhân cần tuân đại nhân ý chỉ. Kết thúc cùng nhờ La ở giữa đối thoại về sau, Đỗ Long tế bảo bản nguyên phân thân trực tiếp chống rông tiêu tán ra, ngoại giới bản tôn chân thân lập tức lật tay lấy ra Huyền Hoàng Chi Thành thành chủ lệnh bài. Triệu trưởng lão, ta chính là Huyền Hoàng Chi Thành mới đảm nhiệm thành chủ hướng ngũ, ta hy vọng có thể gia nhập Triệu trưởng lão dưới trướng cũng đạt được ngài che chở. Đem cái tin này truyền tống ra ngoài về sau, Đỗ Long liền ngồi ở kia bên trong an tĩnh chờ đợi. Khoảng cách Huyền Hoàng Chi Thành vô song xa xôi kim đỉnh núi chủ trong thần miếu, trưởng lão Triệu Phá Quân chính xếp bằng ở mình trong tu luyện mật thất yên tĩnh tu hành. Đột nhiên như có cảm giác địa lật tay lấy ra một khối trưởng lão lệnh bài. Huyền Hoàng Chi Thành. Trưởng lão Triệu Phá Quân khẽ cau mày nói, đây không phải là họ Liêu Chi Hạ, một cái đặc sản Huyền Hoàng Chi Kim Quang Thạch thành trì sao? Mới đảm nhiệm thành chủ Hồng Vũ. Tòa thành trì này lúc nào lại đổi chủ sao? Nhẹ giọng lẩm bẩm vài câu về sau, Triệu Phá Quân lúc này mới lạnh lùng cười nói, hắc hắc. Đã tòa thành trì này đã đổi chủ, mới đảm nhiệm thành chủ lại chủ động đưa tới cửa, vậy liền đừng trách lão tử đoạt ngươi họ Liêu địa bàn. Ta là Triệu Phá Quân. Nhanh đem Huyền Hoàng Chi Thành như thế nào đổi chủ quá trình chi tiết giảng thuật một lần, chỉ cần ngươi thu hoạch thành chủ thân phận quá trình không trái với thần miếu quy tắc, vậy ta ngược lại là nguyện ý tiếp nhận dưới Huyền Hoàng Chi Thành. Đỗ Long rất nhanh liền thu được trưởng lão Triệu Phá Quân hồi phục, lập tức hưng phấn điệu tổ chức một chút ngôn ngữ lần nữa truyền tin hồi phục, đem mình như thế nào trưởng khống Huyền Hoàng Chi Thành quá trình một năm một mười giải thích một lần. Trong lúc đó hắn còn đem Ngân Nguyệt Chi Thành thành chủ mang dở vẻ điều động tướng quân nhờ La xuất đội tiến công Huyền Hoàng Chi Thành, cuối cùng bị mình đánh bại tin tức cũng giảng thuật một lần. Cái gì? Ngươi bằng vào sức lực một người, liền có thể thành công đánh bại mười mấy tên ngũ lục giai cường giả. Tại nghe xong Đỗ Long giảng giải về sau, Triệu Phá Quân lập tức liền bị cái này mấu chốt tin tức cho rung động đến, thân là thần miếu nhân viên cao tầng một trong hắn phi thường rõ ràng cái này đại biểu cho cái gì. Núi vàng thế giới, trừ phải để ý thân phận bối cảnh nhân mạch quan hệ bên ngoài, còn có một cái phi thường trọng yếu nhân tố chính là người chân thực chiến lực. Tại núi vàng thế giới đạt tới lục giai đỉnh phong cảnh giới sinh linh đến 10 triệu kế, khả năng đủ tại đồng bậc trong quá trình chiến đấu dung ít được nhiều, còn có thể thu hoạch được đại thắng tu sĩ liền muốn ít hơn nhiều. Thần miếu nội bộ danh xưng có bát đại phe phái, mỗi cái phe phái thực lực mạnh yếu trừ cùng phe phái địa bàn quản lý diện tích lớn có chút quan, cùng địa bàn quản lý lục giai cường giả số lượng có quan hệ bên ngoài, còn cùng địa bàn quản lý lục giai đỉnh phong siêu cấp thiên tài số lượng có cửa ải cực kỳ lớn hệ. Mỗi cái phe phái đều sẽ dốc toàn lực lôi kéo lục giai đỉnh phong nhân vật thiên tài, những này lục giai đỉnh phong nhân vật thiên tài gia nhập, có thể trợ giúp cái nào đó phe phái tranh đoạt đến càng nhiều cao tầng chức vị. Mà cao tầng chức vị số lượng quyết định mỗi cái phe phái tại thần miếu hội nghị cấp cao ở trong số phiếu, những này bỏ phiếu số chính là quyết định cái nào đó phe phái vốn có quyền lên tiếng. Phải, tại thu được Triệu Phá Quân hồi phục về sau, Đỗ Long khỏe miệng lập tức hiện ra một vòng nụ cười nhàn nhạt, việc này ngày đó cả tòa Huyền Hoàng Chi Thành toàn bộ sinh linh đều nhìn thấy, chỉ cần Triệu trưởng lão hơi dò xét tra một chút liền rõ ràng, tại hạ tuyệt đối không rằng có bất kỳ nói bừa. Ha ha, quá tốt, Triệu Phá Quân đột nhiên vô đùi thoải mái cười to nói, đã như vậy, vậy ta hiện tại liền phái người tiến về Huyền Hoàng Chi Thành, vì ngươi làm tốt gia nhập bạn trưởng lão huy hạ thủ tiếp theo. Đến lúc đó chỉ cần không có tay cầm rơi vào họ Liễu Giải Lao trong tay, hắn liền tuyệt đối không dám quang minh chính đại lại xâm phạm Huyền Hoàng Chi Thành. Đa tạ Triệu trưởng lão. Vậy ta ngay tại Huyền Hoàng Chi Thành lặng chờ tin lành, cùng trưởng lão Triệu Phá Quân đối thoại rất nhanh liền kết thúc, Đỗ Long đối này phi thường hài lòng. Đấy lòng của hắn đối nhờ La địch ý cũng hạ thấp rất nhiều, âm thầm quyết định cùng chính thức gia nhập Triệu Phá Quân trưởng lão địa bàn quản lý về sau, liền chính thức thu nhờ La vị thủ hạ của mình. Nếu là không có nhờ La nhắc nhở, hắn còn thật không biết mình dùng ít địch nhiều cũng lại đạt được đại thắng chiến tích, thế mà còn có thể trợ giúp mình nhanh chóng thu hoạch được Triệu Phá Quân tán thành. Thành chủ tranh bá giải thi đấu nếu là có thể thu hoạch được 10 hạng đầu thành tích tốt, liền có cơ hội khiêu chiến số bách trưởng lao ở trong xếp hạng cuối cùng nhất 10 vị trưởng lao. Một khi thành công liền có thể tấn thăng làm trưởng lao, đào thải người bị loại. Thời gian nhanh chóng trôi qua, 3 ngày sau đó một đội nhân mã liền xuất hiện tại Huyền Hoàng Chi Thành bên ngoài, sau đó cao tốc bay lượn vào thành đi tới phủ thành chủ ngoài cửa lớn. Trải qua một phen thông báo, Đỗ Long cái này mới đảm nhiệm thành chủ tự mình nên xuất phủ để cửa chính, đem đội nhân mã này nên vào phủ bên trong tiếp khách lớn bên trong địa thính, mọi người phân chủ khách ngồi xuống, Đỗ Long để người dâng lên trà thơm chiêu đãi quý khách. Hồng Vũ thành chủ, dẫn đội kim giáp tướng quân hướng Đỗ Long khách khí thi lễ nói, mặt tướng phụng Triệu Phá quân trưởng lão chi mệnh, đến đây cùng ngài biện pháp gia nhập Triệu trưởng lão kỳ hạ tương quan tay tiếp theo. Lưu tướng quân một đường vất vả. Đỗ Long lập tức hướng vị này kim giáp thần đem chắp tay thi lễ nói, không biết cần tại hạ như thế nào phối hợp làm tương ứng tay tiếp theo. Rất đơn giản, Hồng Vũ thành chủ chỉ cần đem Huyền Hoàng chi thành lệnh bài giao cho mặt tướng xử lý một chút là được. Họ Lưu kim giáp thần đem khách khí đáp. Nô. Đỗ Long cũng là dứt khoát, trực tiếp lật tay lấy ra thành chủ lệnh bài liền nộp ra nói, vậy làm phiền Lưu tướng quân. Đưa tay tiếp được thành chủ lệnh bài, Lưu tướng quân một cái tay khác lấy ra một khối trong suốt như ngọc lệnh bài, đem hai tấm lệnh bài hợp lại cùng nhau trong miệng nhẹ giọng nhắc tới vài câu chú ngữ. Chỉ thấy hai khối tính chất hoàn toàn khác biệt lệnh bài lập tức lấp lánh muôn vàn quang hoa, sau đó đạo ánh sáng này hoa lại lần nữa thu liễm biến mất, Lưu tướng quân lúc này mới đem hai tấm lệnh bài một lần nữa tách ra, sau đó đem thuộc về Đỗ Long Huyền Hoàng chi thành lệnh bài đưa trả lại. Đưa tay thu hồi mình thành chủ lệnh bài, Đỗ Long có chút hiếu kỳ đánh giá lệnh bài nói, cái này liền hoàn thành sao? Đây cũng quá đơn giản một điểm a. Ha ha. Lưu tướng quân cười nhạt một cái nói, cái này tay tiếp theo nguyên vốn cũng không khó, chỉ bất quá lại là cần muốn tự tay đem hai tấm lệnh bài đặt chung một chỗ mới được. Đỗ Long khẽ gật đầu cũng không có tiếp tục nói chuyện, mà là đem một phần tâm thần chìm vào Huyền Hoàng chi thành lệnh bài bên trong, hắn rất nhanh liền phát ra lệnh bài nội bộ xuất hiện một chút biến hóa rất nhỏ. Tỷ như lệnh bài nội bộ mấy trăm vị trưởng lão ân ký bên trong, trưởng lão Triệu Phá quân ân ký trở nên phi thường lóa mắt, cái này nên tính là đại biểu cho hắn gia nhập Triệu trưởng lão kỳ hạ một loại thể hiện. Hắn chỗ không biết là, từ nay về sau kia mấy trăm vị trưởng lão cũng có thể nhìn thấy tại Triệu Phá quân ân ký phía dưới, lại tăng thêm Huyền Hoàng chi thành quyền quản hạt hạ. Ha ha. Đơn giản do xét một lần về sau, Đỗ Long cũng không muốn để Lưu tướng quân lâu cùng, Lưu tướng quân vì Hồng Mộ sự tình đường dài 43, làm Huyền Hoàng chi thành thành chủ tại hạ nhất định phải hơi tận tình địa chủ một phen, hy vọng Lưu tướng quân sẽ không ghét bỏ. Ha ha. Từ nay về sau người ta đều lệ thuộc Triệu trưởng lão dưới cờ, có thể cùng Hồng Vũ thành chủ nâng cốc luôn hoan chính là Lưu Mộ vinh hạnh. Lưu tướng quân phi thường cho mặt mũi phụ hòa nói. Cứ như vậy hai người lẫn nhau khách sáo một phen về sau, từ Đỗ Long an bài nhân thủ tại phủ thành chủ nội bộ thiết hạ thị yến, thịnh tình mở tiệc chiêu đãi họ Lưu tướng quân một bàn người. Phủ thành chủ bên trong, Đỗ Long còn mời Huyền Hoàng chi thành bên trong các thế lực lớn, trong đó còn bao gồm Đỗ thị nhất tộc gia chủ Đỗ Cảnh Đức cũng tại được mời liệt kê. Khi nhìn đến Đỗ Long vậy mà như thế thông minh lựa chọn gia nhập Triệu Phá quân trưởng lao dưới cờ về sau, Huyền Hoàng chi thành các phương đều âm thầm gật đầu, đáy lòng cũng đều hiểu mới nhậm chức vị thành chủ này chỉ sợ là muốn đặt vững nền móng. Mà Đỗ Long lần này đem thành chủ các phương chủ yếu thế lực cùng một chỗ mời đi theo, cũng là muốn an lòng của bọn hắn, đồng thời cũng mượn miệng của bọn hắn đem mình gia nhập Triệu Phá quân trưởng lao dưới cờ một chuyện tuyên dương ra ngoài. Trừ cái đó ra, hắn cũng nghĩ thông qua loại phương thức này từng bước đem thân phận của mình làm thực, nhanh chóng dung nhập vào cái này kỳ diệu núi vàng thế giới. Vâng. Ngay tại phủ thành chủ nội bộ cúp ngọn tiếng va chạm cùng tiếng cười vui không dứt bên tai thời khắc, một đạo giống như sấm rền nổ vàng tiếng oanh minh đột nhiên tại phủ thành chủ trên không vang vọng. Trong phủ đệ tất cả mọi người nhao nhao ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn lại, liền thấy một chi mấy trăm người đội ngũ xuất hiện tại phủ thành chủ trên không, dẫn đầu là một tên người khoác ngân sắc chiến giáp thân hình khôi ngô đại tướng. Vừa mới kia một tiếng oanh minh, rõ ràng là cái này mấy trăm người công kích phủ thành chủ thủ hộ pháp trận kết quả. Nguyên bản còn vẻ mặt tươi cười Đỗ Long cùng Lưu tướng quân đám người trên mặt lập tức bỏ đầy vẻ giận dữ. Này, chỉ nghe kia uống đến mặt đỏ tới mang thai Lưu tướng quân đột nhiên giận quát một tiếng nói, nơi nào đến hôn trướng đồ chơi, lại dám tại thần miếu Triệu trưởng lão dưới trướng Huyền Hoàng chi thành bên trong náo sự, các ngươi hết thảy đều không muốn sống sao? Chương 2931, đến thánh thành chương 2931, đến thánh thành Triệu trưởng lão dưới trướng Huyền Hoàng chi thành. Ta không có nghe lầm chứ? Huyền Hoàng chi thành rõ ràng chính là lệ thuộc vào thần miếu Liêu trưởng lão dưới trướng có được hay không? Ngân giáp khôi ngô đại tướng mặt mũi tràn đầy kinh ngạc hồi đáp. Rất hiển nhiên, hắn cũng không biết Huyền Hoàng Chi Thành đã chân chính đổi chủ tin tức, nếu không cũng sẽ không nói ra một câu như vậy tràn ngập nghi ngờ lời nói. Hừ hừ. Huyền Hoàng Chi Thành trước đảm nhiệm thành chủ phi pháp xâm lấn đô thị nhất tộc, muốn chiếm chức đô thị nhất tộc chỗ kinh doanh chi Huyền Hoàng Chi mỏ bằng dấu, cuối cùng bị hiện đảm nhiệm thành chủ Hồng Vũ đánh giết, mà Huyền Hoàng Chi Thành hiện đảm nhiệm thành chủ vừa mới lựa chọn gia nhập thần miếu Triệu trưởng lao giới trướng, việc này đã thành kết cục đã định, ngươi giống như không nghĩ xúc phạm thần miếu ký kết quy tắc, còn không lập tức rời khỏi Huyền Hoàng Chi Thành. Lưu tướng quân hừ nhẹ hai tiếng, lập tức đem Huyền Hoàng Chi Thành đổi chủ tiền căn hậu quả đơn giản thuật nói một lần, hắn đây rõ ràng là dự định phải tiên lễ hậu binh thiết đấu. Tất cả mọi người nghe lệnh, lập tức rút lui Huyền Hoàng Chi Thành. Một phen đơn giản liên lạc qua về sau, ngân giáp khôi ngô đại tướng lúc này mới mặt mũi tràn đầy không cam lòng phất tay đạt cái này chỉ lệnh, nguyên bản còn tại công kích phủ thành chủ thủ hộ đại trận đông đảo thần đế nhao nhao thu tay lại, sau đó cùng ngân giáp nam tử khôi ngô cũng không quay đầu lại rút khỏi Huyền Hoàng Chi Thành. Đưa mắt nhìn bọn này lục giai thần đế rời khỏi Huyền Hoàng Chi Thành, Đỗ Long đấy lòng ám thầm thở phào nhẹ nhõm, đồng thời cũng đang âm thầm may mắn lần này anh minh quả quyết lựa chọn. Nếu không phải làm ra chọn lựa như vậy, kia hôm nay sợ rằng liền khó mà thiện, mình nhất định phải đối mặt hơn ngàn vị lục giai đỉnh phong thần đế vây công. Ha ha. Tận mắt nhìn thấy những người kia ra khỏi thành về sau nhanh chóng tuấn di rời đi, Lưu tướng quân cái này mới có chút đắc ý mà cười to nói, coi như các ngươi thất thời. Đi thôi, mọi người cùng nhau kế tiếp theo ăn uống tiệc rượu, từ nay về sau chỉ cần Hồng Vũ thành chủ không xúc phạm quy tắc đem Huyền Hoàng chi thành xa suốt, bất kỳ cái gì thế lực cũng không dám lại trắng trợn địa xuất thủ đối phó ngươi. Một đoàn người vây quanh Đỗ Long cùng họ Lưu tướng quân một lần nữa trở lại phủ thành chủ yến hội hiện trường, nguyên bản không khí khẩn trương tiêu tán không còn, hiện trường vang lên lần nữa ăn uống linh đình âm thanh. Huyền Hoàng Chi Thành thế lực khắp nơi may mắn tham gia lần yến hội này, nhân viên cao tầng tất cả đều đang nhiệt tình địa lấy lòng mới đảm nhiệm thành chủ cùng tên kia họ Lưu tướng quân. Cái này cũng nói Đỗ Long cái này mới thành chủ rốt cục tại tòa thành trì này bên trong hoàn toàn đặt chân vững vàng cây. Yến hội qua đi, họ Lưu tướng quân cùng Đỗ Long lẫn nhau lưu lại phương thức liên lạc về sau, liền dẫn theo một đám thủ hạ tướng sĩ rời đi Huyền Hoàng Chi Thành. Thằng đến đưa tiễn chỗ có khách, Đỗ Long lúc này mới thầm thở phào nhẹ nhõm, lại nhìn về phía trước mắt tòa này chân chính lệ thuộc về mình Huyền Hoàng Chi Thành lúc, cả người đều rất cảm thấy nhẹ nhõm rất nhiều. Từ nay về sau, mỗi cái kỷ nguyên năm chính mình cũng muốn lên giao nhất định mức thuế mỏ dựa theo cái kia Lưu tướng quân thuyết pháp thuế mỏ có thấp nhất trương thu hạn mức, nếu như vượt qua hạn mức càng nhiều tương lai liền sẽ có được cao tầng càng nhiều coi trọng cùng ủng hộ. Đỗ Long đáy lòng đối này ôm chi lấy khinh thường cười một tiếng, hắn cũng không định muốn ở cái thế giới này vĩnh cửu ở lâu xuống dưới, hiện thực thời gian là không có thể chờ đủ một cái kỷ nguyên năm đều nói không chính xác, bởi vậy liền ngay cả thấp nhất hạn mức thuế mỏ đều không có ý định giao liền đúng rồi. Ngàn năm về sau chính là thành chủ tranh bá giải thi đấu mở ra ngày, mình mục tiêu thứ nhất chính là tại thành chủ tranh bá thi đấu bên trong sông tiến vào 10 hàng đầu, mục tiêu thứ hai chính là tranh thủ trở thành thần miếu trưởng lão. Thời gian thấm phát, thời gian kế tiếp bên trong Đỗ Long trừ ngẫu nhiên tiếp kiến đô thị gia chủ bên ngoài, chính là đem nguyên bản lệ thuộc vào chức đảm nhiệm thành chủ các loại tài nguyên khoáng sản tài nguyên thu về đã có. Kể từ đó, hắn trừ có thể từ đô thị gia tộc kia lấy được thuộc về mình tài nguyên khoáng sản số định mức bên ngoài, còn có thể từ phương diện khác thu hoạch được mức không ít tài nguyên khoáng sản. Đương nhiên những này tài nguyên khoáng sản đều không ngoại lệ, cơ hồ toàn bộ đều là Huyền Hoàng Chi mỏ vàng, cả tòa Huyền Hoàng Chi thành sở thuộc địa giới cũng chỉ có cái này một loại tài nguyên khoáng sản. Trừ thu hoạch Huyền Hoàng Chi mỏ vàng giấu số định mức bên ngoài, hắn còn lại thời gian phần lớn ở tại Tuyên Long Bí cảnh bên trong, tại 1 triệu lần thời gian gia tốc dưới tiến hành các loại tu luyện. Bởi vì thần hồn cùng lục thân tất cả đều đạt tới lục tinh đỉnh phong cực hạn, hai phương diện này tạm thời căn bản đều không thể lại lấy được tấn thăng, hắn những năm gần đây tu luyện trọng điểm đều đặt ở đối 6 triệu thời không ảo diệu hiểu được. Dù những đã thành công đột phá đạt tới 6 triệu cảnh giới, nhưng hắn đối với 6 triệu thời không ảo diệu cảm ngộ vẫn dừng lại tại 6 triệu sơ kỳ, khoảng cách 6 triệu trung hậu kỳ đường phải đi còn rất dài. Bởi vì năm đến 6 triệu đi lên, thời gian đại đạo ở trong đó đóng vai lấy phi thường trọng yếu tác dụng, hắn chỉ có thể cố gắng thông qua cảm ngộ thời gian tu luyện đại đạo, đến giúp đỡ mình lĩnh hội 6 triệu thời không ảo diệu. Hiện thực thời gian một hơn nghìn năm, Tuyên Long Bí cảnh nội tại 1 triệu lần thời gian gia tốc dưới, lại là dòng dã vượt qua hơn ngàn cái kỷ nguyên 5 năm tháng dài đằng đẵng. Như thế 5 tháng dài đằng đẵng vùi đầu khổ tu phía dưới, Đỗ Long đối với 6 triệu thời không ảo diệu lý giải, lại ngay cả 6 triệu trung kỳ đều không thể đột phá được tới, bởi vậy đủ để nhìn ra đa triệu thời không sáng thế con đường có bao nhiêu gian nan. Tưởng tượng năm đó Bồ Đề cổ Phật đi đa triệu thời không sáng thế con đường phân thân, liền từng đề cập với hắn lên quá nhiều duy thời không sáng thế con đường có bao nhiêu khó đi, hiện nay quả nhiên nghiệm chứng những lời kia. Chỉ cần đối 6 triệu thời không ảo diệu cảm ngộ không cách nào đột phá đạt tới đỉnh phong viên mãn, coi như có thể rất mạnh mẽ đột phá đạt tới bảy duy cảnh giới, kia cũng chỉ là tại phát mầm cổ vũ tuyệt đối sẽ ảnh hưởng đến Đỗ Long sau này tại đa triệu thời không đại đạo đạt thành tựu cao. Hô. Tại đồng hồ sinh học tự nhiên nhắc nhở dưới, Đỗ Long từ vùi đầu khổ tu trạng thái tỉnh táo lại, thật dài thở ra một ngụm chọc khí đem trong lồng ngực ô chọc chi khí bài không về sau, hắn lúc này mới khoan thai mở hai mắt ra. Cuối cùng đã tới thành chủ tranh bá thời gian, là thời điểm chạy tới Kim Sơn thần miếu chỗ chủ thánh thành. Thì thao thấp trong tiếng nói, thân ảnh của hắn trực tiếp hư không tiêu thất vô tung, lại hiện thân đã xuất hiện tại Huyền Hoàng Chi thành trong phủ thành chủ. Đỗ Long cũng không có lập tức rời đi Huyền Hoàng Chi thành, mà là triệu tập trong phủ mới quản gia đem gần nhất thu hồi lại Huyền Hoàng Chi kim quáng thạch toàn bộ bỏ vào trong túi. Sau đó lại giao phó một chút chú ý hạng mục mới đơn độc rời đi phụ thành chủ. Thành chủ đại nhân, ngài cái này là chuẩn bị muốn xuất phát trước đi tham gia thành chủ tranh bá giải thi đấu sao? Ngay tại Đỗ Long dọc theo trong thành đại lộ khoan thai tiến lên thời khắc, Đỗ Cảnh Đức thần thức truyền âm ngay tại hắn trong đầu vang lên. Nô. Đỗ Long khắp ứng một tiếng nói, Huyền Hoàng Chi thành bên trong như có dị động, nhớ được nhắc nhở ta một tiếng. Là. Thành chủ đại nhân cứ việc thoải mái tinh thần tiến đến dự thi, Đỗ thị nhất tộc tất nhiên sẽ hết sức xem trọng Huyền Hoàng Chi thành. Đỗ Cảnh Đức lập tức cung kính bảo đảm nói. Đỗ Long nhẹ nhàng gật đầu. Sau đó cũng không còn nói nhảm địa ra tốc ra khỏi thành, thẳng đến đi ra Huyền Hoàng Chi thành khóa không khu vực lúc này mới trực tiếp thuấn di rời đi. Cả tòa Kim Sơn thế giới mặc dù có mấy cái năm ánh sáng đường kính, nhưng chỉ cần thần thức phạm vi bao trùm thời không không có bị phong tỏa, hắn liền có thể nháy mắt đuổi tới tuyển định mục tiêu sở tại địa. Vẹn vẹn nương tựa theo một lần thuấn di, Đỗ Long liền đi tới Kim Sơn thần miếu chỗ chủ thánh thành bên ngoài một cái tuyệt phong chi đỉnh, cứ như vậy đứng tại đỉnh quan sát trước mắt cái này tòa cự đại vô cùng thành trì. So với tòa này chủ thánh thành, Huyền Hoàng Chi thành liền ngay cả tòa thành trì này ngàn chọn một cũng chưa tới. Đủ để nhìn ra trước mắt tòa này chủ thánh thành lớn bao nhiêu. Liên Miên không nhìn thấy cuối kim sắc tường thành, giống như một đầu hoàng kim cự long nằm sấp tại mảnh này kim hoàng sắc thổ địa bên trên, một câu nguồn gốc từ cực kỳ thời kỳ viễn cổ khí tức đập vào mặt. Nhìn trước mắt kim sắc cự thành, cảm thụ được kia cố đập vào mặt viễn cổ khí tức, Đỗ Long đáy lòng không khỏi hiện ra một cố kính sợ, loại này kính sợ cảm giác nguồn gốc từ linh hồn chỗ sâu nhất. Quả nhiên không hổ là núi vàng thế giới chủ thánh thành, đối mặt nó thời điểm, mình đáy lòng vậy mà lại không tự chủ được dâng lên một cố kính sợ cảm giác. Tòa thành trì này nội bộ nhất định ẩn giấu đi hứa nhiều hơn mình còn không biết bí mật. Đã như vậy, từ hôm nay trở đi mình liền muốn toàn lực ứng phó mà đưa nó khăn che mặt bí ẩn xốc lên, phải tất yếu đem giấu ở trong đó các loại bí mật dò xét phải nhất thanh nhị sở. Siêu, trực tiếp chợt lách người đi tới trên quan đạo rộng lớn, Đỗ Long lúc này mới theo dòng người không nhanh không chậm hướng chủ thánh thành đi đến, ven đường có thể nhìn thấy rất nhiều tín đồ vừa đi vừa quỳ lạy, rất nhiều tín đồ cái chán đều đập chảy máu vẫn không có ngừng. Trên đường hành tẩu các loại sinh linh, tựa hồ cũng đối này không cảm thấy kinh ngạc, có thể nhìn ra những cái kia tín đồ tuyệt đại đa số đều là núi vàng thế giới phàm phu tục tử, ngay cả phi hành đều làm không được các tộc sinh linh. Tại hướng chủ thánh thành phương hướng đuổi quá trình bên trong, thỉnh thoảng có thể trông thấy một chút tàu cao tốc ngự không mà qua, nhanh chóng bay đến cửa thành mới dừng lại, sau đó ở cửa thành quân coi giữ nghiêm ngặt giám sát dưới tiến vào thánh thành. Chỉ có cực thiểu số tàu cao tốc có thể bay thẳng tiến vào thánh thành, điều này cũng làm cho Đỗ Long sinh lòng nghi hoặc, không rõ lắm trước mắt tòa này chủ thánh thành thông hành quy tắc. Theo dòng người nhanh chóng đi tới cửa thành, vào thành dòng người đã sắp xếp lên trường long. Đỗ Long từ chung quanh những người khác trò chuyện ở trong mới nghe rõ, ngày thường bên trong cũng không có có nhiều người như vậy, hiện tại cũng là bởi vì thành chủ tranh bá thi đấu mới hấp dẫn đến chung quanh vô số người đến đây hiện trường quan chiến. Nhẫn lại tính tình một đường xếp hàng đến cửa thành, ngay tại Đỗ Long rốt cục muốn vào thành trong chốc lát, ở trên người hắn đột nhiên sáng lên một đạo hào quang màu vàng nóng, lập tức đem thủ thành tướng sĩ cùng chung quanh người đi đường làm cho giật mình. Ngay tại Đỗ Long trong lòng âm thầm lo lắng là không phải thân phận chân thật của mình tiết lộ thời khắc, liền thấy thủ ở cửa thành một viên tướng lĩnh đội vã địa đi tới trước mặt hắn, xin hỏi vị đại nhân này là tới từ cái kia tòa thành trì thành chủ? Ta chính là Huyền Hoàng Chi thành thành chủ Hồng Vũ. Đỗ Long cưỡng chế trong lòng kinh ngạc, ra vẻ bình tĩnh địa chắp tay đáp lễ lại nói, nguyên lai là mới nhậm chức Hồng thành chủ. Tên kia tướng lĩnh lúc này mới thoải mái cười nói, đại nhân chính là đứng đầu một thành có được trực tiếp ngự không bay vào chủ thánh thành quyền lợi, căn bản không cần đi theo những người bình thường này xếp hàng vào thành. Không sao cả. Đấy lòng ám vương lòng một hơi đồng thời, Đỗ Long lại cũng chỉ có thể có chút lúng túng khoát tay một cái nói, ta cũng không thời gian đang gấp, thuận đường lãnh hội một chút chủ thánh thành rộng rãi cảnh quan. Tại đông đảo kinh ngạc ánh mắt nhìn chăm chú, Đỗ Long chậm rãi đi vào chủ thánh thành, sau đó một đường dọc theo đại lộ trước tiến vào, đầu này đại lộ khoảng chừng 99.999 bên trong, hơn nữa còn là thẳng tắp không có chút nào nửa phân đường cong. Có thể nhìn thấy có thật nhiều tín đồ một đường dọc theo đầu này đại lộ lễ bái trước tiến vào, nhìn tốc độ kia muốn đi đến đầu này đại lộ đến cuối thần miếu, cơ hồ đồng đẳng với đem địa cầu quấn bên trên một hai vòng khoảng cách. May mắn núi vàng thế giới cái gọi là phàm phu tục tử nhóm, từng cái cũng đều có được gần như vô tận thọ nguyên, bọn hắn thực lực tương đương với tiên phàm thế giới thiên đế cảnh giới. Đỗ Long vừa xài bước ra ít nhất cũng vượt ngang khoảng cách mấy chục dặm, đây là hắn cố ý áp xúc tốc độ tiến lên, nếu không hoàn toàn có thể một bước liền đến cuối đường. Ven đường vừa thưởng thức chủ thánh thành bên trong phồn hoa cảnh đường phố, bên cạnh nghiêng thai lắng nghe lấy các phương trò chuyện thanh âm, phân tâm ngàn tỷ phần dưới hắn hoàn toàn có thể đem cả tòa thành trì đô giám nghe. Đương nhiên, những cái kia bị pháp trận che đậy bắt đầu khu vực liền không thể nào dò xét, tối đa cũng chỉ có thể nghe lén đến không bị pháp trận bao trùm khu vực, nhưng coi như như thế hắn hay là nghe tới một chút mình chỗ không biết được tin tức. Ngay tại Đỗ Long chẳng có mục tiêu đi về phía trước tiến vào thời khắc, một đạo thanh âm quen thuộc đột nhiên tại hắn trong đầu vang lên, rõ ràng là trước đó từng tới Huyền Hoàng Chi thành họ Lưu tướng quân. Hắc hắc. Đỗ Long chỉ có thể cười khan một tiếng, theo thần thức truyền âm tới phương vị trả lời, ta chính là muốn cho Lưu lão ca truyền tin, không ngờ rằng còn là bị ngài cho trước một bước. Ha ha. Lưu tướng quân cười sang sảng một tiếng nói, đừng nói nhảm, tranh thủ thời gian đến giả ca trong phủ một lần, vừa vặn thuận tiện cũng nhiều nhận biết một chút cùng trận doanh thành chủ các huynh đệ. Là, ta cái này liền đến. Đỗ Long cuống quýt lên tiếng, lúc này lách mình ra tốc chạy tới một cái có treo Lưu phủ tấm biển phủ đệ, Lưu tướng quân chính là tại bên trong tòa phủ đệ kia bộ hướng hắn thần thức truyền âm. Cơ hồ ngay tại hắn xuất hiện tại cửa phủ đồng thời, Lưu tướng quân cũng ra đón, trực tiếp một tay lấy hắn cho kéo vào phủ bên trong. Chư vị, cái này chính là ta vừa mới nói qua vị kia Huyền Hoàng Chi thành mới đảm nhiệm thành chủ, đây chính là vừa thượng nhiệm liền lấy sức lực một người diệt họ Liễu mười mấy tên lục giai thủ hạ ngoan nhân a. Ha ha ha. Từng đợt cởi mở tiếng cười to tại yến hội lớn bên trong điện thính không ngừng vang lên, Đỗ Long có thể từ những người này trong tiếng cười nghe ra thiện ý, điều này cũng làm cho hắn đối gia nhập cái này trận doanh cảm thấy phi thường dễ chịu. Tại Lưu tướng quân dẫn tiền dưới, Đỗ Long cùng trên trăm vị thành chủ trục một nhận biết cũng mời một ly rượu, mọi người lẫn nhau lưu lại phương thức liên lạc về sau, cũng một mực ghi nhớ lẫn nhau dung mạo khí tức. Chương 2932, không tiện thăm dự, phần 1/2, chương 2932, không tiện thăm dự, phần 1/2, Lưu tướng quân. Cùng trên trăm vị thành chủ trục một mời rượu biết nhau về sau, Đỗ Long một lần nữa ngồi tại Lưu tướng quân bên cạnh nói, lệ thuộc vào Triệu trưởng lao dưới trướng thành chủ không phải chỉ những người này à? Đương nhiên không chỉ á. Lưu tướng quân trợn mắt, có chút im lặng nói, những này chỉ là giống như ngươi lệ thuộc lao ca kỳ hạ thành chủ, Triệu trưởng lao bên người còn có thật nhiều tướng quân phân biệt trưởng khống rất nhiều thành chủ. Thì ra là thế. Đỗ Long lúc này mới chợt hiểu gật đầu nói, tất cả thành chủ đều nhất định phải tham gia thành chủ tranh bá giải thi đấu sao? Cũng không phải. Lưu tướng quân biết hắn là mới nhậm chức thành chủ, cũng là rất có kiên nhẫn giải thích nói, tham gia thành chủ tranh bá giải thi đấu toàn bằng tự nguyện, bình thường sẽ tại các phe phái nội bộ trước sàng chọn ra 100 tên hạt giống tuyển thủ, sau đó lại tập trung đến cùng một chỗ tham gia chính thức thành chủ tranh bá giải thi đấu. Các phe phái nội bộ trước sàng chọn. Đỗ Long hơi có vẻ nghi ngờ nói, có phải là mỗi một vị hộ pháp trưởng lao dưới cờ tính một cái phe phái? Phải. Lưu tướng quân gật đầu đáp, thần miếu có bát đại hộ pháp trưởng lão, còn có thánh tử thánh nữ trung thập đại phe phái, mỗi cái phe phái dưới cờ đều có được thành chỉ đến hàng chục ngàn. Lúc trước thành chủ tranh bá giải thi đấu bên trong, thường xuyên sẽ chết đại lượng thành chủ, đằng sau vì giảm bất thương vong liền để các phe phái nội bộ tuyển ra trăm người đứng đầu thành chủ, sau đó lại tham dự vào cuối cùng giải thi đấu bên trong, dạng này coi như lại có thương vong cái kia cũng phi thường có hạn. Ta minh bạch. Đỗ Long nháy mắt liền nghĩ thông suốt, cùng phe phái nội bộ cạnh tranh tướng đối không có kịch liệt như vậy, cái này đích xác là một cái giảm bất thương vong biện pháp tốt. Không sai. Ba ngày sau đó chính là phe phái nội bộ tranh đoạt trăm người đứng đầu chán thời gian, Hồng Võ huynh đệ phải tất yếu làm tốt vạn toàn chuẩn bị, cố gắng tranh đoạt bản phái hệ một cái trăm người đứng đầu chán. Lưu tướng quân mặt mũi tràn đầy chờ đợi nhắc nhở nói, tại hạ tự nhiên hết sức nỗ lực. Tiệc rượu tán đi, trên trăm danh thành chủ toàn bộ và ở Lưu tướng quân phủ, an tĩnh chờ đợi sau 3 ngày nội bộ phe phái danh ngạch tranh đoạt thi đấu. 3 ngày thời gian thoáng qua liền mất, ngày này sáng sớm liền có người phục vụ đem Đỗ Long mời ra, trên trăm vị thành chủ đi theo Lưu tướng quân cùng rời đi phủ tướng quân, thẳng đến hộ pháp trưởng lão Triệu Phá Quân phủ đệ. So với phủ tướng quân, hộ pháp trưởng lão phủ đệ không biết muốn to được bao nhiêu lần, phủ đệ hậu phương diễn võ trường rất nhanh liền tụ tập vượt qua 20.000 danh thành chủ. Đỗ Long xen lẫn trong đông đảo thành chủ bên trong, xem ra một chút cũng không xuất sắc, tất cả thành chủ đều đang an tĩnh chờ đợi hộ pháp trưởng lão Triệu Phá Quân đến. Theo thời gian chuyển rời, thẳng đến trong diễn võ trường tụ tập gần 30.000 danh thành chủ, đương theo lấy một tiếng to rõ tiếng kèn vang lên, mấy chục đạo thân ảnh từ phủ đệ chỗ sâu ngự không bay thấp tại diễn võ trường trên đài hội nghị. Đỗ Long ánh mắt rơi tại cái kia bị đông đảo thân ảnh chen trúc dưới nam tử đầu chọc trên thân, có thể nhìn thấy nam tử đầu chọc khỏe miệng mang theo nụ cười nhàn nhạt, cho người ta một loại có chút thời mở ấn tượng. Ha ha. Trên đài hội nghị, nam tử đầu chọc trực tiếp nhanh chân đi tới trước sân khấu, mặt hướng trong diễn võ trường gần 3 vạn thành chủ cười to nói, thật cao hứng lại đến khóa mới thành chủ tranh bá giải thi đấu thời gian. Hôm nay là chúng ta bản phái hệ nội bộ tranh đoạt trăm người đứng đầu chán thời khắc, hy vọng đang ngồi tất cả thành chủ có thể cầm ra bản thân thực lực cường đại nhất. Triệu Phá Quân bắt đầu lúc trước diễn thuyết, một bên nói chuyện còn thỉnh thoảng sẽ thói quen sờ sờ đầu trọng, hắn kia tùy ý bộ dáng để hiện trường nguyên bản còn có chút không khí khẩn trương biến lòng không ít. Tốt. Hiện trường đã có tham gia qua mấy lần giải thi đấu lao nhân, đồng dạng cũng có một chút chưa hề dự thi mới thành chủ. Ở đây bản hộ pháp muốn một lần nữa nói rõ một chút phe phái nội bộ tranh tài chính yếu nhất một cái quy tắc, đó chính là trừ phi bạn bất đắc dĩ nếu không cho phép tùy ý giết chết bất kể đối thủ nào. Tất cả mọi người nghe rõ chưa? Minh bạch. Tại một trận vang dội ứng và trong tiếng, bản phái hệ nội bộ danh ngạch tranh đoạt chiến rốt cục khai hỏa, gần 30.000 danh thành chủ 22 từng đôi chém giết, trong diễn võ trường lập tức lâm vào một mảnh hỗn chiến ở trong. Dựa theo nội bộ tranh tài quy định, không cho phép xuất hiện lấy chúng địch quả tình huống. Mỗi chiến thắng một cái đối thủ còn có thể thu hoạch được một phần, cho dù có một số người biết nhau tại diễn võ trường bên trên kéo dài công việc cũng không sao, như thế mặc dù nhìn như có thể mãi đến hậu kỳ, nhưng nếu là tích phân không đủ cũng là tại lãng phí thời gian thôi. Trên diễn võ trường, Đỗ Long không ngừng chiến thắng cái này đến cái khác tuyển thủ dự thi, trong lúc đó hắn không sẽ chủ động công kích đồng dạng lệ thuộc vào Lưu tướng quân kỳ hạ thành chủ, những thành chủ kia cũng sẽ không đến tìm hắn ma phiền. Đây cũng là từng cái tướng quân tại lúc trước triệu kiến mình dưới cờ thành chủ nguyên nhân chính một trong, chỉ có không tự giết lẫn nhau mới có thể để cho cùng một tướng lĩnh dưới cờ có càng nhiều cơ hội xông tiến vào trước trăm mạnh. Đồng, đồng, đồng. Trong diễn võ trường, không ngừng có thành chủ bị oanh bạo nhục thân, sau đó không thể không ảm đạm rời khỏi đấu trường. Loại này đào thải phương thức phi thường cấp tốc, vẹn vẹn không tới thời gian một khắc liền đào thải một nửa tuyển thủ dự thi, sau đó tại trường nửa canh giờ chỉ còn lại một canh giờ sau cũng chỉ còn lại có cuối cùng 1.000 người. Diễn võ trường bên cạnh có cái kê phân bài, phía trên liệt kê ra trước 1.000 thứ tự tin tức, mà Đỗ Long thì là xếp tại người thứ 30 trên dưới 3 động. Mỗi khi thứ tự tăng lên một tên hắn liền sẽ thích hợp chậm lại giết địch phải phân tốc độ, hạ xuống một tên lại sẽ thích hợp tăng tốc giết địch tốc độ, cuối cùng hắn xếp hạng ngay tại người thứ 30 trên dưới ổn định 3 động. Làm vì một cái đến từ ngoại giới sinh linh, coi như cuối cùng tại tranh đoạt 10 hạng đầu chán lúc vẫn là phải ra tay bá đạo, nhưng bây giờ hắn vẫn là không muốn tại cái này núi vàng thế giới quá sớm ngoi đầu lên. Đại chủ tịch dưới, đứng tại mấy trăm tên tướng quân ở trong Lưu tướng quân một mực đều chú ý tới hắn xếp hạng biến hóa, nhìn thấy Đỗ Long tựa hồ cũng không nguyện ý tranh đoạt phe phái nội bộ cao danh lần, vẹn vẹn chỉ là thở dài một tiếng cũng không có muốn trách tội hắn ý tứ. Mà Đỗ Long thì là một mực duy trì ổn định thứ tự, nhất cuối cùng thành công xông tiến vào bản phái hệ thứ 29 tên. Trên đại hội nghị hộ pháp trưởng lão Triệu Phá Quân, thẳng đến phe phái nội bộ danh ngạch tranh đoạt thi đấu kết thúc, đều không có đặc biệt coi trọng Đỗ Long tại trên sàn thi đấu biểu hiện. Có thể chen tiến vào trăm người đứng đầu chán dự thi thành chủ đều không ngốc, khi nhìn đến một hai cái thực lực không kém thành chủ chủ động xuất thủ khiêu chiến thua với Đỗ Long về sau, liền rốt cuộc không người nào nguyện ý đi gặm hắn khối này xương cứng. Cái này dù sao chỉ là nội bộ phe phái danh ngạch tranh đoạt thi đấu, không cần thiết đi tìm một cái phi thường điệu thấp cường giả ma phiền, vạn nhất nếu là thất bại vậy liền được không bù mất. Rất tốt. Thành công sàng chọn ra bản phái hệ trăm người đứng đầu chán về sau, Triệu Phá Quân lần nữa đứng ở trước sân khấu, ở đây trước chúc mừng thu hoạch được trăm người đứng đầu chán thành chủ nhóm, đồng thời cũng hy vọng các ngươi có thể tại 10 ngày sau thành chủ tranh bá giải thi đấu bên trên, cho chúng ta cái này phe phái tranh đoạt giải tích. Bản hộ pháp ở đây cam đoan, đối với những cái kia có thể thu hoạch được cuối cùng trận chung kết thứ tự tốt tuyển thủ dự thi, phe phái nội bộ nhất định sẽ cho trọng thưởng. Chương 2932, không tiện tham dự, phần 2, 2. Chương 2932, không tiện tham dự, phần 2, 2. Bởi vì cái gọi là trọng thưởng phía dưới tất có dũng phu, Triệu Phá Quân mặc dù không có tại chỗ nói ra sẽ ban thưởng những cái nào bảo vật, nhưng chỉ cần nhìn giới chức thành chủ tranh bá giải thi đấu ban thưởng, liền đầy đủ dự thi thành chủ nhóm vì đó toàn lực liều mạng. Một phen khích lệ qua đi, nội bộ phe phái danh ngạch tranh đoạt thi đấu cũng tuyên cáo chính thức kết thúc, mỗi vị tướng quân phân biệt dẫn theo riêng phần mình thủ hạ dự thi thành chủ rời đi Triệu phủ. Ha ha, Hồng Võ huynh đệ quả nhiên không phụ sự mong đợi của mọi người, giúp đoạt nội bộ danh ngạch tranh đoạt chiến thứ 29 tên, đi. Hôm nay liền từ Lưu lão ca ta mời mọi người cùng nhau ra ngoài hưởng thụ một chút. Lưu tướng quân hưng phấn địa vớt Đỗ Long bà bay, hướng bên người đông đảo thành chủ phát ra mời. Lần này danh ngạch tranh đoạt thi đấu, Lưu tướng quân kỳ hạ trên trăm vị thành chủ chỉ có Đỗ Long trổ hết tài năng thu hoạch được giải thi đấu thứ 29 tên, nó hơn tất cả thành chủ toàn bộ thảm tao đào thải. bởi vậy có thể thấy được mặc dù chỉ là nội bộ phe phái trên trăm danh ngạch tranh đoạt thi đấu, lại y nguyên vẫn là cạnh tranh vô cùng kịch liệt. Họ Lưu tướng quân dưới cờ trên trăm thành chủ cuối cùng chỉ có Đỗ Long một người tấn cấp top 100. Tại Lưu tướng quân dẫn đầu dưới, hơn trăm người đi tới chủ thánh thành bên trong một tòa cực kỳ xa hoa trong tiểu lâu, tuyển một cái có thể dung nạp hơn trăm người yến hội điện thính nhập tọa. Hơn trăm người tụ tập tại một cái yến hội bên trong điện thính tầm mắt khoáng đạt có thể nhìn thấy tiểu lâu trong hoa viên mỹ cảnh, còn có thể trông thấy vãng lai tấp nập tân khách. Thành chủ tranh bá giải thi đấu công khai thi đấu sắp đến, cả tòa chủ thánh thành bên trong tụ tập đến từ các phe tân khách, trong đó cũng không thiếu cùng loại Đỗ Long loại này vừa mới tham gia qua nội bộ phe phái giải thi đấu đội ngũ. To lớn vô cùng bên trong tiểu lâu có được đại lượng yến hội điện thính, bốn phương tám hướng đều là ăn uống linh đình thanh âm, rất nhiều bên trong điện thính đều tại vì một số thu hoạch được giải thi đấu danh ngạch thành chủ nhóm cánh công. Đỗ Long bọn người cho yến hội bên trong điện thính, làm Lưu tướng quân dưới trướng duy nhất thu hoạch được giải thi đấu danh ngạch tồn tại, Đỗ Long tự nhiên cũng trở thành tất cả mọi người tranh nhau mời rượu mục tiêu. Đối với chúng thành chủ nhiệt tình mời rượu, hắn ai đến cũng không có cự tuyệt, nương tựa theo lục tinh đỉnh phong cảnh giới tu vi, tiểu lượng tự nhiên đủ để ứng phó loại cục diện này. Liên tại bọn hắn tòa này yến hội bên trong điện thính tiệc rượu bầu không khí đạt đến đỉnh phong thời điểm, từ ngoài điện hướng tiến vào một đoàn khuôn mặt xa lạ, dù sao đều là một chút Đỗ Long không biết giá hỏa liền đúng rồi. Nha, đây không phải Triệu Phá Quân hộ pháp dưới trướng Lưu tướng quân sao? Nhìn điệu bộ này, người dưới trướng rốt cục có thành chủ xông tiến vào trước chắn mạnh, thu hoạch được tham gia thành chủ tranh bá giải thi đấu danh ngạch sao? Tại đông đảo thân ảnh chen chúc dưới, một cái mọc ra mùi ưng khuôn mặt âm nhu nam tử tóc nâu tách mọi người đi ra, mặt mũi tràn đầy cười chào phúng nhìn qua chủ vị họ Lưu tướng quân. Âu Dương Cảnh. Lưu tướng quân sắc mặt khó coi nhìn về phía cái này mùi ưng nam tử nói, cái này bên trong không chào đón các ngươi, mời các ngươi lập tức rời đi. Vẹn vẹn từ hai người kia ở giữa đối thoại, liền có thể nghe ra mùi thuốc súng nồng nặc nói, mùi ưng Âu Dương Cảnh cũng không có lập tức rời đi ý tứ, mà là kế tiếp theo phách lối địa mở miệng nói ra, rời đi kia là không thể nào. Không nghĩ tại thành chủ tranh bá thi đấu bên trên xảy ra chuyện, liền tranh thủ thời gian cho lão tử đem tòa này đến hội điện thính nhường lại đi. Để cái rắm. Lưu tướng quân không chút do dự địa nổi giận mắng, cái kia bên trong mát mẹ cút nhanh lên đến đó bên trong mát mẹ đi. Chớ nên ở chỗ này ảnh hưởng lão tử nhã hứng. Ngươi cái này là chuẩn bị rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt sao? Âu Dương Cảnh không có chút nào muốn nhượng bộ ý tứ, kế tiếp theo thâm trầm địa mở miệng uy hiếp nói, tin hay không các ngươi hiện tại tiệc ăn mừng sẽ, tại thành chủ tranh bá sau trận đấu liền lại biến thành vì tăng yến. Câu nói này nói đến liền có một ít quá mức. Người ta tại cái này bên trong bảy tiệc ăn mừng sẽ, kết quả đột nhiên đến một đoàn người uy hiếp muốn để tiệc ăn mừng biến thành tăng yến, rơi vào ai trên đầu cũng sẽ không thể nhịn được nữa à. Tòa tiểu lâu này đến cùng chuyện gì xảy ra? Còn không có cùng Lưu tướng quân mở miệng, một bên Đỗ Long rốt cục nhịn không được trầm giọng nói, khách nhân ở mình yến hội bên trong địa thính, ngay cả cơ bản nhất quyền lợi cũng không chiếm được bảo hộ sao? Trên thực tế, sớm tại Âu Dương Cảnh dẫn người xông tiến vào tòa này yến hội điện thính lúc, liền có tiểu lâu người phát hiện cũng theo tới. Vừa mới bắt đầu bọn hắn còn tưởng rằng đây là biết nhau bằng hữu. Hiện tại xem ra hiện sau đó tới một phe là chuẩn bị muốn gây chuyện, mà Đỗ Long cũng nhìn thấy điện thính bên ngoài những tiểu lâu kia nhân viên quản lý. Nghe tới hắn một tiếng này chất vấn, những cái kia nguyên bản còn không có ý định ra mặt can thiệp tiểu lâu nhân viên không thể không đứng ra, nó bên trong một cái phụ trách phiến khu vực này cầm bảo trung niên trực tiếp đi vào yến hội điện thính. Bản điếm nghiêm cấm hết thể tranh đấu, kẻ trái lệnh nhẹ thì đuổi ra ngoài vĩnh viễn không được lại tiến vào bản điếm, nặng thì tại chỗ giết chết bất luận tội. Cầm bảo trung niên dùng cực kỳ nghiêm khắc ngữ khí trầm giọng khiển trách qua mắng. Lời của hắn để không khí hiện trường vì đó siết chặt, bao quát cái kia vừa mới còn phách lối đến cực điểm Âu Dương Cảnh cũng không thể không hơi thu liễm một chút, trên mặt gạt ra định nọ tiếu dung đón lấy vị kia cầm bảo trung niên. Lý quản sự hiểu lầm, mới vừa tiến vào quý điếm phát hiện đã không có thích hợp đại điện sảnh, cái này mới tiến vào cùng Lưu tướng quân thương lượng một chút, nhìn xem có thể hay không đem tòa này đến hội điện thính nhường cho bọn ta, chỉ cần nguyện ý nhường ra điện thính chúng ta có thể thay hắn thanh toán. No. Cầm bảo trung niên nhìn như trung lập bộ dáng, mà không thay đổi gật đầu nói, đã như vậy không biết Lưu tướng quân có nguyện ý hay không đem tòa này yến hội điện thính tặng cho Âu Dương tướng quân a. Không để. Lưu tướng quân không chút do dự lắc đầu cự tuyệt nói, chỉ là một bữa cơm tiền bản tướng quân còn giao nổi, liền gọi phải làm phiền Âu Dương đại tướng quân hao tâm tổn trí á. Các ngươi cái này là muốn chết sao? Âu Dương Cảnh mặt mo có chút không nhịn được, trực tiếp ngay trước Lý quản sự mặt mở miệng uy hiếp nói, tốt nhất động não suy nghĩ một chút, vì một trận cơm đem chúng ta cho làm mất lòng sẽ có cái dạng gì hậu quả. Tĩnh. Theo Âu Dương Cảnh nói ra không che giấu chút nào uy hiếp lời nói, cả tòa điện thính đều lâm vào yên lặng bên trong. Tất cả mọi người quay đầu nhìn về phía Lý quản sự, muốn biết hắn sẽ hay không đứng ra theo lẽ công bằng xử lý việc này. Nhưng mà, ngôi tiểu lâu này quản sự liền phảng phất không nghe thấy Âu Dương Cảnh lời nói, cứ như vậy mắt nhìn mũi nhìn tâm địa đứng tại kia bên trong không phản ứng chút nào. Ha ha ha. Đỗ Long trực tiếp liền bị gia hỏa này rõ ràng khuynh hướng đối thủ hành vi cho chọc giận, lúc này giận quá thành cười nói, nhà này liền lâu chính là như vậy đối đãi khách nhân sao? Tuy ý ngoại nhân tiến vào yến hội điện tính nói năng lô mãng cũng không có chút nào làm. Tiểu tử. Âu Dương Cảnh hung tợn trừng mắt nhìn Đỗ Long nói, ngươi cái tên này lạ mắt cực kỳ. Hẳn là còn là lần đầu tiên đến cái này bên trong tiêu phí à? Ngươi cũng đã biết lao tử tại tiểu lâu này tiêu phí bao nhiêu lần. Cũng chỉ có ngươi mới là nơi này khách nhân, lão tử cũng không phải là khách nhân sao? Âu Dương tướng quân nói không sai. Lý quản sự lúc này mới tiếp lời gốc giả nói, dựa theo tiêu phí chán đến coi là, Âu Dương tướng quân mới là bổn điếm quý khách, còn có một chút chỉ cần không tại bản điếm nội bộ tranh đấu, chúng ta cũng không tiện tham dự khách nhân ở giữa ân oán cá nhân. Tốt một cái không tiện tham dự. Tiểu gia ta hôm nay cũng không tin. Tại tòa tiểu lâu này nội bộ chẳng lẽ chính là như vậy giữ gìn khách nhân cơ bản quyền lợi sao? Đỗ Long trực tiếp liền bị hai người kia nhất sướng nhất hợp cho chọc giận, hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới bèn bèn chỉ là ra ăn bữa cơm, liền lại rước lấy dạng này để người ngán sự tình. Chương 2933, giải thi đấu tiến đến chương 2933, giải thi đấu tiến đến hắc hắc. Nguyên lai ngươi gọi Hồng Vũ. Họ Lưu thủ hạ trên trăm vị thành chủ cũng chỉ có ngươi một người xông tiến vào phe phái trước trăm mạnh. Hơn nữa còn là thu hoạch được thứ 29 tên thành tích tốt. Cha cha, trách không được dám ở trước mặt chúng ta kêu gào đâu. Âu Dương Cảnh không biết từ cái kia bên trong tra được những tin tức này, lập tức âm dương quái khí mở miệng rêu cợt nói, kia nhìn về phía Đỗ Long đám người ánh mắt tràn ngập băng lãnh cùng kinh thường. Âu Dương Cảnh, Lưu tướng quân mặt tâm trầm, nghiến răng nghiến lợi nói, tòa này đến hội điện thính cũng không có mời các ngươi tiền đến, mời lập tức xéo ngay cho ta. Hắn hiển nhiên không định kế tiếp theo cùng đối phương dây dưa tiếp, mặc dù bản thân hắn cũng không sợ đắc tội trước mắt cái này Âu Dương Cảnh, lại lo lắng Đỗ Long lại nhận đối phương trả đũa. Hắc hắc. Đối mặt Lưu tướng quân lần nữa khu trục, Âu Dương Cảnh cũng không để ý tới cười lạnh một tiếng liền dùng băng lãnh thấu xương ánh mắt nhìn về phía Đỗ Long. Tiểu tử thúi, lão tử cuối cùng cho ngươi thêm một cơ hội, lập tức quỳ xuống đến dập đầu xin lỗi sau đó dẫn người lăn ra cái yến hội này để tính, nếu không, ngươi liền đợi đến 10 ngày về sau tại thành chủ tranh bá giải thi đấu bên trên hôi phi yên diệt đi. Ha ha. Đỗ Long giận quá thành cười một tiếng, đáy mắt sát y đã không cách nào che giấu nữa, trực tiếp quay đầu nhìn về Lưu tướng quân nói, có chó dại xông tiến vào chúng ta ăn uống tiệc rượu để tính, nếu là nhiều lần xua đuổi vô hiệu có thể xuất thủ hay không đem nó banh ra ngoài. Hiện trường tất cả mọi người sững sờ ngơ ngác một chút, hiển nhiên không ngờ đến hắn cũng dám ở chỗ này nghĩ đến muốn động thủ. Cuối cùng vẫn là Lưu tướng quân dẫn đầu kịp phản ứng thần sắc trịnh trọng gật đầu đáp, tự tiện xông vào người khác ăn uống tiệc rượu điện tính còn nói năng lỗ mãng, coi như bị vanh ra ngoài cái kia cũng trách không được bên trong điện tính chủ nhân. Vậy, nghe tới Lưu tướng quân trả lời chắc chắn về sau, Đỗ Long trực tiếp lắc mình biến hóa tiến vào ba đầu sáu tay hình thái chiến đấu, trong tay đã xem mình có ba kiện lĩnh hàng thần binh lấy ra ngoài. Cuối cùng nghiêm trọng đến đâu cảnh cáo các ngươi một lần, hoặc là lập tức lăn ra tòa này điện tính, hoặc là liền để ta tự tay đem các ngươi vanh ra ngoài. Ba đầu sáu tay người khoác kim giáp võ trang đầy đủ Đỗ Long trực tiếp phát ra cuối cùng cảnh cáo. Lớn mật. Âu Dương Cảnh hiển nhiên là bị chọc giận, trực tiếp giận quát một tiếng nói, ngươi cái này ngoại lai thành chủ chẳng lẽ còn dám ở chỗ này động thủ không thành. Hừ hừ. Đỗ Long hừ lạnh hai tiếng nói, đã có lý không nói được, kia liền so tài xem hư thực đi. Thật khi chúng ta sợ ngươi sao? Âu Dương Cảnh bên người một tên cao gầy nam tử cũng đi theo tiến vào võ trang đầy đủ hình thái chiến đấu, chỉ là một cái tại nội bộ phe phái tranh tài ở trong chỉ thu hoạch được 29 tên gia hỏa, vậy mà cũng dám ở trước mặt chúng ta tùy tiện. Đúng rồi. Chúng ta chi đội ngũ này ở trong đây chính là có hai cái tấn cấp thành chủ tranh bá giải thi đấu cường giả. Thành tích tốt nhất không thành chủ càng là thu hoạch được nội bộ phe phái hạng 7. Lại có một tên chỉ vào cao gầy nam tử lớn tiếng kêu gào nói, ta quản các ngươi thu hoạch được nội bộ phe phái tên thứ mấy. Đỗ Long trầm giọng phẫn nộ quát, hoặc là lập tức lăn ra ngoài, hoặc là liền để ta hoanh ra ngoài. Bá, đùng. Thoại âm rơi xuống, Đỗ Long hướng thẳng đến lấy Âu Dương Cảnh cầm đầu đám người chém ra một đạo tuyết trắng đao quang nháy mắt hướng đối phương tật bắn đi. Hắn một đao này cũng không hề sử dụng toàn lực, vẻn vẹn chỉ là muốn đem đuôi mù ra hỏa trục xuất khỏi địa tính, đồng thời cũng dùng hành động để cho thấy quyết tâm của mình. Liền thấy cao gầy nam tử lỗ họ thành chủ khẽ quát một tiếng, trực tiếp lách mình đón lấy kia bôi đao mang, phất tay chém ra một đạo kiếm quang cùng đao mang tại bên trong điện thính đột nhiên va chạm. Đao kiếm quang mang kịch liệt va chạm, tại bên trong điện thính đột nhiên nổ vang ra đến, đạo thanh âm này trực tiếp tại to lớn bên trong tiểu lâu xa xa truyền bá ra ngoài. Đột nhiên phát sinh biến cố, lập tức gây nên trong tiểu lâu các phương tân khách cùng quản sự chú ý, rất nhiều đạo thân ảnh phân biệt từ các cái phương vị bật ra, rất nhanh liền có tốt mấy thân ảnh xuất hiện tại Đỗ Long chỗ điện thính ở trong. Dừng tay, người nào dám can đảm ở này động thủ dương ai? Một tiếng trung khí 10 phần tiếng hét phẫn nộ đột nhiên vang lên, liền thấy một tên khí độ bất phàm nam tử trung niên nổi giận đùng đùng nhìn xem rằng có song phương. Chúng ta là tới trước tòa này bên trong điện thính tiêu phí khách nhân. Nhìn thấy người trung niên này khí độ bất phàm, Đỗ Long lập tức tiến lên một bước lớn tiếng mở miệng nói ra, đám người này đột nhiên xông tới nghĩ muốn mạnh mẽ đem chúng ta đuổi đi, buồn cười là quý điếm vị này quản sự lại còn giúp lấy bọn hắn kéo lên đỡ, tiểu lâu này chẳng lẽ chính là như vậy đãi khách sao? Đỗ Long cố ý muốn đem sự tình làm lớn chuyện, giải thích thanh âm cũng đặc biệt lớn âm thanh. Trung quanh rất nhiều điện tính lập tức vang lên từng đợt tiếng nghị luận, phần lớn đều là đang chỉ trích Âu Dương Cảnh đám người này bá đạo, còn có chính là tên quản sự kia kéo lệch đỡ hành vi có sai lầm công bằng. Lý quản sự, tên kia khí độ bất phàm trung niên nhân ánh mắt còn như dao nhỏ rơi vào Lý quản sự trên thân, ngươi chính là như vậy xử lý khách nhân ở giữa mâu thuẫn sao? Tiêu chủ quản, Lý quản sự cái chán toát ra mồ hôi lạnh, hoàng đội vàng không người giải thích nói, vẫn luôn là Âu Dương tướng quân đang cùng những người này thương lượng nhường ra địa tính, Âu Dương tướng quân còn nguyện ý thay bọn hắn thanh toán, nhưng những người này lại không biết tốt xấu. Ngậm miệng. Tiêu chủ quản còn không đợi hắn nói hết lời, tại chỗ giận dữ mắng mỏ một tiếng nói, thân là rượu lâu quản sự ngươi chẳng lẽ ngay cả cơ bản nhất tới trước ăn trước cũng đều không hiểu. Thương lượng nhường ra điện tính đã hiện hữu chủ nhân không đáp ứng, vì sao còn muốn ở chỗ này làm khó? Là tại hạ suy nghĩ không chu toàn. Lý quản sự vừa lau lấy mồ hôi lạnh trên trán, bên cạnh mánh gật đầu nói, thuộc hạ sau này nhất định sẽ chú ý việc này. Không có về sau. Tiêu chủ quản trực tiếp khoát tay một cái nói, ngươi lập tức cách mở tiểu lâu, từ nay về sau khỏi phải lại tới nơi này làm việc. Cái này, tiêu chủ quản. Vẹn vẹn chỉ là vì chút chuyện nhỏ này, ngài liền muốn đuổi việc tại hạ. Cái này không công bằng. Hừ. Thân vị phụ trách phiến khu vực này quản sự thậm chí ngay cả loại chuyện nhỏ này đều xử lý không tốt, còn ảnh hưởng nghiêm trọng đến chung quanh rất nhiều khách nhân dùng cơm tâm tình. Vẹn vẹn chỉ là đuổi việc ngươi đã coi như là hạ thủ lưu tình, còn không tranh thủ thời gian cút cho ta. Vị này khí độ bất phàm tiêu chủ quản, tại tiểu lâu này địa vị hẳn là phi thường cao, cái kia Lý quản sự cuối cùng chỉ có thể xám xịt rời đi. Tiêu chủ quản lúc này mới quay đầu nhìn về rằng co song phương, cuối cùng ánh mắt sắc bén nhìn về phía Âu Dương Cảnh nói, Âu Dương tướng quân, ta không quản giữa các ngươi có mâu thuẫn gì, đã chủ nhân nơi này không chào đón các ngươi thì đến, kia liền lập tức rời đi đi. Tại hạ tự nhiên sẽ không để cho tiêu chủ quản làm khó. Âu Dương Cảnh chắp tay khách khí lên tiếng, lúc này mới quay đầu ánh mắt sắc bén nhìn về phía Đô Long nói, tiểu tử, chúng ta sẽ không ở ngôi tiểu lâu này náo sự, vậy liền qua mấy ngày tại tranh bá thi đấu bên trên tới đi. Đến lúc đó chúng ta nhất định sẽ chiếu cố thật tốt ngươi, ha ha, ha ha ha. Từng đợt trong tiếng cười lớn, Âu Dương Cảnh mang theo dưới tay mình đông đảo thành chủ rời đi điện tính. Tên kia tiêu chủ quản cái này khôn ngoan mang vẻ ấy nấy nhìn về phía bên trong điện tính mọi người. Cái kia, tiêu chủ quản trầm ngâm nói, bởi vì bản điếm quản sự xử lý không thích đáng, ảnh hưởng nghiêm trọng đến gia vị khách nhân dùng cơm tâm tình. Bản nhân ở đây đại biểu tiểu lâu hướng chư vị biểu thị chân thành ấy nấy. Vì đồng hồ ấy nấy hôm nay chư vị cái này một bữa liền khỏi phải thanh toán, xem như vốn tiểu lâu hướng chư vị chịu nhận lỗi, hôm nay nhất định sẽ không lại phát sinh cùng loại tình huống hôm nay. Vậy chúng ta liền đa tạ tiêu chủ quản khẳng khái. Bị một bụng tử khí lưu tướng quân trực tiếp không khách khí hồi đáp. Nô. Tiêu chủ quản cười nhạt một cái nói, tại hạ còn muốn đi xử lý tiểu lâu sự vụ, kia sẽ không quấy rầy chư vị nhã hứng. Mời. Đưa mắt nhìn tiêu chủ quản sau khi rời đi, lưu tướng quân lúc này mới phất tay mở ra bên trong điện tính che đậy pháp trận, trước đó cũng là bởi vì không có mở ra pháp trận này, cuối cùng mới rước lấy Âu Dương Cảnh bọn người. Hồng Võ huynh đệ. Làm xong những này, lưu tướng quân mới thần sắc ngưng trọng nhìn về phía Đô Long nói, ngươi vừa rồi không nên ra mặt cùng những tên kia nói nhảm, bây giờ đối phương nhất định đã đem ngươi triệt để cho ghi hận bên trên a. Ghi hận liền ghi hận đi. Đỗ Long lắc đầu cười nhạt một cái nói, bọn hắn nếu là thật dám ở thành chủ tranh bá trên sàn thi đấu tìm ma phiền, ta cũng không để ý để bọn hắn trả giá thê thảm đau đớn đại giới. Bởi vì bị Âu Dương Cảnh dẫn người náo một trận nguyên nhân, bên trong điện thính bầu không khí một mực trở nên rất ngột ngạt, cuối cùng dứt khoát sớm kết thúc trận này tiệc ăn mừng hội. Trở lại lưu tướng quân trong phủ, cái khác không được chọn thành chủ chỉ có số ít lựa chọn rời đi, còn lại tuyệt đại đa số thành chủ đều lựa chọn lưu lại, dự định muốn đi quan sát mấy ngày về sau thành chủ tranh bá giải thi đấu. Lưu tướng quân dưới trướng chỉ có Đỗ Long một người tấn cấp thành chủ tranh bá giải thi đấu. So với cái khác thành chủ khoan thai tự đắc, hắn thì là đem tất cả tinh lực đều đặt ở thi đấu chuẩn bị trước bên trên. Mỗi ngày đều tiến vào thời gian gia tốc 1 triệu lần tuyên long bí cảnh một ít không gian truyền thừa tu luyện, 10 ngày coi như gia tốc 1 triệu lần nhưng cũng thoáng qua liền mất. Vì cuộc so tài này, chủ thánh thành bên trong trừ an bài có hàng trăm triệu khán đại vị, còn tại to lớn chủ thánh thành các chủ yếu khu vực phân biệt an trí mấy chục tòa giả lập trực tiếp bình đài. Đây cũng là đưa cho chủ thánh thành các cư dân một hạng phúc lợi, để bọn hắn có thể thời gian thực quan sát đến đặc sắc xuất hiện trên đài. Đương nhiên, loại này thông qua giả lập trực tiếp quan sát chiến đấu, bởi vì không cách nào thông qua thần thức dò xét đến rất nhiều chi tiết biến hóa, quan sát hiệu quả khẳng định phải so hiện trường quan sát kém rất nhiều lần. Tại lưu tướng quân dẫn đầu dưới, Đỗ Long cùng trên trăm vị thành chủ cùng một chỗ cưỡi tàu cao tốc bay thẳng tiến vào chủ thánh thành diễn võ trường, có thể nhìn thấy trong diễn võ trường đã tiếng người huyên náo, ít nhất cũng có ngồi 6-7 thành người xem. Lưu tướng quân đem Đỗ Long đưa đến tuyển thủ dự thi khu nghỉ ngơi về sau, liền mang theo trên trăm vị thành chủ chạy tới khán đài hàng trước nhất, kia phiến thuộc về các phương thành chủ nhóm tốt tân ghế. Tuyển thủ dự thi trong khu nghỉ ngơi, Đỗ Long cùng lệ thuộc vào Triệu Phá Quân hộ pháp kia 100 tên tuyển thủ dự thi tập hợp một chỗ, lập tức liền có một cái tết tóc đuôi ngựa phân biệt người khoác ngân giáp tư thế hiên ngang nữ thành chủ đi tới. Ngươi chính là Lưu tướng quân dưới trướng Hồng Vũ thành chủ. Nghe nói các ngươi ngày đó tại trong tiểu lâu cùng Âu Dương Cảnh dẫn đầu đội ngũ phát sinh mâu thuẫn à nha. Đối ta là Triệu tướng quân dưới trướng thành chủ Tần Lê Hoa. Gặp qua Tần thành chủ. Đỗ Long chắp tay thi lễ nói, chúng ta xác thực từng cùng Âu Dương Cảnh dẫn đầu đội ngũ phát sinh xung đột, đáng tiếc là chủ thánh thành bên trong không cho phép tự mình chiến đấu. Lạc lạc. Tần Lê Hoa cười duyên một tiếng nói, cái kia Âu Dương Cảnh chính là Liêu trưởng lao dưới trướng một vị tướng quân, người này làm việc luôn luôn ngang ngược tàn rỡ, hơn nữa còn là một cái phi thường mang thù ra hỏa, chịu chắc chắn lúc thành chủ tranh bá thi đấu bên trong tìm ngươi ma phiền, cùng giải thi đấu bắt đầu về sau ngươi nhất thiết phải cẩn thận nhiều hơn mới được. Đa tạ Tần thành chủ nhắc nhở. Đỗ Long mặc dù đáy lòng lơ đễnh, lại vẫn là phải nhận trước mắt cái này nữ thành chủ tình, ta sẽ tại tranh bá trên sàn thi đấu hành sự cẩn thận. Ừm, ngươi biết liền tốt. Tần Lê Hoa cười ứng một tiếng. Nàng chưa kịp nói hết lời liền bị một chiếc tàu cao tốc hấp dẫn ánh mắt, Đỗ Long theo ánh mắt của nàng nhìn lại lập tức liền thấy tàu cao tốc bên trong hách lại chính là Âu Dương Cảnh dẫn đầu đội ngũ. Tàu cao tốc lơ lửng tại Liễu trưởng lão dưới trướng đội dự thi ngũ phía trên, lập tức có hai thân ảnh từ tàu cao tốc bên trong điện thiểm mà ra, đương nhiên đó là trước đó tại tiểu lâu bên trong điện tính thấy qua hai người. Nó một nghe nói là thu hoạch được bản phái hệ hạng 7 cái kia họ Khổng nam tử, một cái khác thì là xếp hạng không rõ dáng người xinh đẹp áo giáp màu tím nữ tử. Tựa hồ cảm ứng được Đỗ Long trông lại bất thiện ánh mắt, lỗ họ thành chủ có chút đột ngột quay đầu nhìn sang. Sau đó trước mặt mọi người làm cái lấy tay cắt thiết hầu khiêu khích động tác. Như thế tùy tiện khiêu khích hành vi, lập tức để Đỗ Long chúng quanh lệ thuộc vào Triệu hộ pháp thành chủ nhóm tức giận bất bình, tất cả đều bị đối phương lớn lối như thế cử động cho chọc giận. Thiết tính thành chủ, cái kia họ Khổng lại bắt đầu ngứa ra, ngại như tại trên sàn thi đấu nhìn thấy cái này không biết sống chết ra hỏa, nhất định phải làm cho hắn hối hận không kịp mới được a. Tần Lê Hoa lôi kéo một vị khuôn mặt cương nghị nam tử, cố ý nhìn qua lô họ thành chủ lớn tiếng kêu ầm lên. Những thành chủ này phần lớn biết nhau, cái kia lô họ thành chủ liền đã từng rơi xuống tiết tính tay bên trong, bị hắn cho hung hăng sửa chữa một lần. Tần Lê Hoa đây rõ ràng chính là tại trước mặt mọi người bóc đối phương vết sẹo. Tựa hồ nhìn thấy Tiết Tĩnh nhìn về phía mình bất thiện ánh mắt, Lỗ Họ Thành chủ lúc này mới ngoài mạnh trong yếu địa nghiêng đầu đi, không còn dám đối bên này biểu hiện ra cái gì khiêu khích tư thái. Hừ, đồ hèn nhát, chỉ biết khi dễ giống Hồng Võ huynh đệ dạng này mới đảm nhiệm thành chủ. Tần Lê Hoa có chút thất vọng lầm bầm một câu, kia nhìn về phía Lỗ Họ Thành chủ ánh mắt tràn ngập xem thường cùng khinh thường. Đỗ Long nhìn về phía bị Tần Lê Hoa hoàn lấy cánh tay Tiết Tĩnh, trước mấy ngày phe phái nội bộ tranh tài hắn thu hoạch được thứ nhất thành tích tốt, chắc không được có thể đối họ Khổng Thành chủ sinh ra to lớn uy hiếp. Tựa hồ cảm giác được hắn nhìn hướng ánh mắt của mình, Tiết Tĩnh lập tức hướng hắn mỉm cười gật đầu xem như bắt chuyện qua, cũng không có muốn tiến một bước tới kết giao ý tứ. Đỗ Long cũng là ôm chi lấy mỉm cười gật đầu đáp lại. Tại diễn võ trường bên trong các loại tiếng nghị luận không dứt bên thai bên trong, thần miếu thánh tử thánh nữ, bát đại hộ pháp trưởng lão, mấy trăm vị phổ thông trưởng lão rốt cục giá lâm, mà Đỗ Long ánh mắt thì là tại hiếu kỳ đánh giá cái này một đám thần miếu tầng cao nhất. Chương 2934, khủng bố phong bảy chương 2934, khủng bố phong bảy Lưu Tướng Quân. Thánh tử cùng thánh nữ là thế nào tuyển ra đến a? Tư lệ thuộc vào thánh tử cùng thánh nữ gia tộc khi bên trong tuyển ra, nghe tới Đỗ Long thần thức truyền âm về sau, trên khán đài Lưu Tướng Quân rất có kiên nhận truyền âm trả lời, cái này hai đại gia tộc cực kỳ cổ lão mà thần bí, bát đại hộ pháp phân biệt bám vào hai đại gia tộc dưới cờ. Úc. Đỗ Long có chút hiếu kỳ địa nhíu mày kế tiếp theo dò hỏi, kia triệu hộ pháp trưởng lão lệ thuộc vào gia tộc lớn nào đâu? Thánh nữ chỗ Ân thị gia tộc. Ân thị gia tộc. Đỗ Long thì thào nhắc tới một tiếng, sau đó kế tiếp theo truyền âm dò hỏi, kia thánh tử chỗ ở gia tộc lại là cái gì dòng họ? Tháp La gia tộc. Tháp La. Đỗ Long ngẩng đầu nhìn về phía trên đài thánh tử thánh nữ, có thể nhìn thấy thánh tử mọc ra một đầu rậm rạp mái tóc xù, mũi cao ngất ánh mắt sắc bén, dùng lưng xem lang cố để hình dung khí chất của hắn không có gì thích hợp bằng. Mà thánh nữ kia thì là người mặc trắng loan tu thân váy dài, kia một đầu tóc dài đen nhánh cuộn thành áng mây búi tóc, con mày liêu dưới mắt ngọc mày ngải cho người ta một loại hoa sen mới nở thánh khiết cảm giác. Thánh tử thánh nữ khí chất hoàn toàn khác biệt, một cái hơi có vẻ ngoan lệ, một cái khác thì là thần thánh không thể xâm phạm phụ dung tiên tử. Tại từng đợt trong tiếng ồn ào, trên đài hội nghị đi đồng vị lão giả râu tóc bạc trắng, hiện trường lập tức có người nói ra của hắn thân phận lai lịch, rõ ràng là bát đại hộ pháp đứng đầu các câu. Trước mắt vị này râu tóc bạc trắng đại hộ pháp trưởng lão các câu, cho người ta một loại nhà bên lão đầu hòa ái dễ gần cảm giác, đứng tại trước sân khấu tiếu dung chân thành địa phát đồng hồ một phen hoan nên đọc lời chào mừng. Tại hoan nên đọc lời chào mừng qua đi, hắn lúc này mới lật tay lấy ra một quyển tông màu đỏ quyển trục, sau đó hướng thẳng đến trong diễn võ trường thả tới. Chỉ thấy tông màu đỏ quyển trục đón gió bùng lên, nháy mắt hóa thành một trường to lớn đồ quyển đem diễn đài bao trùm, cho đến giờ phút này hiện trường tất cả mọi người mới nhìn rõ bản vẽ này quyển bên trong cảnh tượng. Kia là một mảnh con núi có nước màu xanh biếc rạt rào đồ quyển thế giới, đồ quyển thế giới nội bộ tựa hồ có cực kỳ nồng đậm thiên địa khí hơi thở khuyết tán ra đến, cả tòa diễn võ trường phảng phất đều có thể nghe được đồ quyển trong thế giới hoa quê mùa hơi thở. Tất cả mọi người nhìn thấy trước mắt bản vẽ này quyển thế giới đi. Mảnh thế giới này phương viên khoảng 100 triệu dặm, tất cả tuyển thủ dự thi đều muốn tiến vào bên trong. Các ngươi trừ muốn mặt đối cái khác tuyển thủ dự thi uy hiếp bên ngoài, còn muốn đối mặt đồ quyển trong thế giới các loại nguy cơ chí mạng. Tại mảnh này đồ quyển trong thế giới, chúng ẩn tàng có 100 khối tấn cấp lệnh bài, ai có thể dẫn đầu thu hoạch được lệnh bài liền có thể trực tiếp kích hoạt nó, sau đó rời đi đồ quyển thế giới thành công tấn cấp. Thẳng đến tất cả tấn cấp lệnh bài toàn bộ bị lấy đi về sau, còn lại tuyển thủ dự thi tự động đào thải ra khỏi bán, đấu vòng loại quy tắc tuyên bố xong tất, hiện tại mời tất cả tuyển thủ dự thi tiến vào dự thi đồ quyển thế giới. Cả tòa diễn võ trường lần nữa xôn xao một mảnh, tại tiếng ồn ào bên trong bắt đầu có tuyển thủ dự thi không kịp chờ đợi lách mình phóng tới đồ quyền thế giới, mà Đỗ Long thì là tò mò nhìn những cái kia xuất trước tiến vào đồ quyền thân ảnh. Chỉ thấy những người này ở đây tiến vào đồ quyền về sau, lập tức biến thành vì so con kiến còn muốn nhỏ thân ảnh, cái này nếu là phổ thông phàm phu tục tử căn bản là thấy không rõ đối phương nhất cử nhất động. Ha ha. Lưu tướng quân thần thức truyền âm đột nhiên tại Đỗ Long trong đầu vang lên nói, "Hồng Võ huynh đệ, cầu chúc ngươi tại giải thi đấu ở trong lấy được ưu dị thành tích tốt, đương nhiên trọng yếu nhất chính là còn sống ra." Đa tạ tướng quân nhắc nhở. Đỗ Long lập tức trả lời, ta nhất định sẽ hành sự cẩn thận. Kết thúc đối thoại, Đỗ Long cũng không do dự nữa địa lách mình phóng tới đài diễn võ bên trên to lớn đồ quyển, đảo mắt liền tiến vào kia phiến màu xanh biết giạt rào mỹ lệ thế giới. Theo tất cả tuyển thủ dự thi tiến vào đồ quyển thế giới, nguyên bản bao phủ tại bộ phân khu vực phía trên mê vụ tùy theo tàn ra, trong diễn võ trường tất cả mọi người lúc này mới mặt mũi tràn đầy kinh ngạc trông thấy trong đó cảnh tượng. Kia là rất nhiều quần cư hung thú hang ổ, số lượng ít nhất một cái hung thú xào huyệt cũng có mấy chục con hung thú chiếm cư trong đó, số lượng nhiều nhất càng là đạt tới hàng trăm hàng ngàn chi chúng. Chơi ạ! Đám hung thú này xào huyệt, nên không phải là ẩn tàng có tấn cấp lệnh bài địa phương. Nếu là những cái kia tuyển thủ dự thi nhóm không liên thủ hợp lực lời nói, lại làm sao có thể từ bên trong lấy ra tấn cấp lệnh bài? Đúng vậy a. Nhìn những hung thú kia khí tức đều cực kỳ cường đại, thực lực hẳn là cũng sẽ không so tuyển thủ dự thi yếu bao nhiêu a. Cha cha, không nghĩ tới đây mới là đấu vòng loại, vậy mà liền làm ra dạng này cảnh tượng hoành tráng, cố ý mua vé vào sân quan chiến hiển nhiên là lựa chọn chính xác nhất. Trong diễn võ trường, không ngừng vang lên từng đợt tiếng thán phục, rất nhiều lần thứ nhất nhìn thấy loại này đấu vòng loại khán giả, tất cả đều bị trước mắt nhìn thấy hình tượng cho kinh ngạc đến ngây người. Thần miếu cao tầng thật sự chính là đại thú bút, vì gia tăng thành chủ tranh bá giải thi đấu thưởng thức tính, thế mà còn dùng dạng này một cái đồ quyền thế giới thu nạp như thế đông đảo cao giai hung thú. Đồ quyền trong thế giới, Đỗ Long bị ngẫu nhiên tung ra trên một ngọn núi. Ngẩng đầu nhìn trời căn bản là nhìn không thấy ngoại giới cảnh tượng, hắn đem thần thức thả ra ngoài lại kinh ngạc phát hiện, thần trí của mình bị áp chế tại một cái phương viên không đủ 10 dặm phạm vi. Mảnh này đồ quyền thế giới bầu trời tựa hồ bị phong tỏa lại, căn bản là không cách nào bay đến quá cao không vực. hiện tại chỉ có thể tại tầng trời thấp bay lượn trước tiến vào. Hắn rất nhanh liền có quyết định, sau đó cũng không lãng phí thời gian nữa lách mình bay khỏi trước mắt ngọn núi này, sau đó ra tốc hướng phía một phương hướng nào đó thẳng tắp bay đi. Tại mảnh này đồ quyển trong thế giới tốc độ phi hành cũng chậm vô số lần. Vẹn vẹn bay ra không bao lâu, hắn liền có chút buồn bực phát hiện một vấn đề khác, từ khi tiến vào đồ quyển thế giới về sau hắn cảm giác được từng cái phương diện đều bị hạn chế. Ngay tại hắn cố gắng thích ứng những này hạn chế thời điểm, một đạo bén nhọn tiếng thét dài đột nhiên tại bên trái đằng trước nào đó vùng thung lũng bên trong vang lên, ngay sau đó liền thấy có một đám mây đen từ trong sơn cốc đằng không mà lên. Kia là thứ quỷ gì? Đỗ Long kinh ngạc nhìn về phía kia phiến đằng không mà lên mây đen không chút do dự mở ra hoàng lôi chi nhãn, cái này xem xét kém chút không có bị doãn ốc, kia là một mảnh cái đầu so với mình còn một lớn. Bầy ong. Nhìn xem một ít đầu to lớn vô cùng quái bầy, trừ phần đuôi mọc ra giống lợi mũi tên độc châm bên ngoài, bọn chúng còn có hàm răng vô cùng sắc bén, đi đứng bên trên càng là mọc ra cùng loại răng cưa đồng dạng gai ngược. Thấy lạnh cả người xông lên đầu, Đỗ Long không chút do dự xoay người bỏ chạy, căn bản cũng không có cùng mảnh này bầy ong dây dưa tiếp dự định. Dưới tình huống bình thường, số lượng kinh người như thế ong khổng lồ cá thể thực lực tuyệt đối sẽ không cường đại đi nơi nào, nhưng Đỗ Long cũng không nghĩ tùy tiện đi mạo hiểm. Ong ong ong, từng đợt để người tê cả da đầu phong minh thanh không dứt bên hai, ba đầu sáu tay hình thái chiến đấu dưới Đỗ Long đều không cần quay đầu lại, liền có thể trông thấy ngoài mấy chục dặm bầy ong chính ra tốc xông về phía mình. Những cái kia ong khổng lồ tựa như từng quả phá không mà tới đạn, tốc độ kia rõ ràng còn nhanh hơn chính mình một mảng lớn. Vẹn vẹn mấy chục bên trong khoảng cách chỉ sợ không bao lâu liền sẽ bị đuổi kịp. Cái này sao có thể? Những này ong khổng lồ đến cùng là quái vật gì? Vì cái gì tốc độ phi hành muốn so với mình dạng này lục tinh cường giả tối đỉnh nhanh hơn nhiều như vậy? Đỗ Long bên cạnh toàn lực gia tốc, bên cạnh một mặt buồn bực tại kia bên trong lẩm bẩm, hiển nhiên không có cách nào tiếp nhận kết quả như vậy. Hắn làm sao biết những cái kia ong khổng lồ mặt ngoài nhìn xem to lớn vô song, trên thực tế thân thể trọng lượng lại muốn so với mình nhẹ vô số lần, cậu thêm đã sớm thích ứng nơi này trọng lực hoàn cảnh tốc độ phi hành tự nhiên sẽ không quá chậm. Trong nháy mắt, bầy ong tiên phong liền truy giết tới gần, Đỗ Long chỉ có thể cắn răng quay người đón lấy những này ong khổng lồ. Thân hình thoát một cái ở giữa, hắn lập tức từ ba đầu sáu tay biến thành vì ba đầu ngàn cánh tay, trong tay trừ kia ba kiện lĩnh hàng thần binh còn nhiều ra đại lượng khác biệt thần binh lợi khí. Hiu hiu hiu, từng đạo tiên quang liên tiếp ngưng tụ thành hình, sau đó trực tiếp hướng kia giống như mây đen ong khổng lồ bầy tật bắn đi, theo sát phía sau thì là hỏa phượng ngân thuẫn phóng xuất ra mấy đạo thời không kẽ nứt. Đông đảo vạn tượng tiên quang đón gió bùng lên, liên tiếp không ngừng mà đánh vào những cái kia ong khổng lồ trên thân. Để Đỗ Long cảm thấy vô lực hình tượng xuất hiện, chỉ thấy cực thiểu số bị chính diện đánh trúng ong khổng lồ thân thể vỡ ra bên ngoài, nó hơn bị quét trúng ong khổng lồ nhiều nhất chỉ là bị đánh bay ra ngoài, từng cái ngay cả giáp xác đều chưa từng vỡ vụn. Cuối cùng chính là kia mấy đạo thời không kẽ nước sen lẫn thành lưới xẹt qua bầy ong, bị chính diện bạch bên trong ong khổng lồ thân thể nhao nhao đứt gãy ra, cái khác ong khổng lồ tựa hồ cảm giác được nguy hiểm vậy mà hiểu được né tránh. Nói tóm lại, vô luận là vạn tượng tiên quang hay là thời không kẽ nước, đều không thể đại lượng diệt sát những cái kia ong khổng lồ. Phải biết, hai loại phương thức công kích đều phi thường tiêu phí năng lượng, mà lại cũng còn có nhất định thời gian cùn đồ hạn chế. Đối mặt kia lít nha lít nhít ong khổng lồ bầy, loại này công sát phương thức căn bản lên không được tác dụng quá lớn, Đỗ Long chỉ có thể đưa tay bên trong các thức thần binh lợi khí toàn lực huy sái ra, cố gắng tại chúng quanh thân thể hình thành một đạo kín không kẽ hở phòng tuyến. Tại từng đợt lốp bốp giòn vang âm thanh bên trong, không ngừng có ong khổng lồ bị các thức thần binh đánh trúng, để Đỗ Long cảm thấy da đầu run lên hình tượng xuất hiện lần nữa. Chỉ có bị vĩnh hằng thần tiện cùng vĩnh hằng chiến đao đánh trúng ong khổng lồ mới có thể bị hoành vỡ đi ra, cái khác những cái kia bị phổ thông huyền thiên sáng thế thần binh đánh trúng ong khổng lồ, tối đa cũng chỉ là bị đánh bay thôi. Càng làm cho hắn không thể nào tiếp thu được chính là rất nhiều bị chém đứt ong khổng lồ, vậy mà cũng có được tứ chi dung hợp bản thân năng lực chữa trị. Cứ như vậy, trừ phi có thể đem những cái kia ong khổng lồ triệt để ma diệt, nếu không liền đợi đến bọn chúng khôi phục như lúc ban đầu về sau càng thêm điên cuồng trả thù. Ngay tại hắn như thế một trì hoãn thời gian qua một lát, trung quanh bốn phương tám hướng tất cả đều bị lít nha lít nhít ong khổng lồ bao trùm, đặt mình vào trong đó giống như đêm tối nhìn không thấy bất luận cái gì sáng ngời. Không thể lại tiếp tục trì hoãn. Đỗ Long trong đầu trực tiếp hiện hiện một ý nghĩ như vậy, mà hắn cũng không do dự nữa địa hướng xuống đất phương hướng thi triển ra Si Vưu Độc Long Toàn Chiến Kỹ. Hưu Đồng, Thiên Thủ bản Si Vưu Độc Long Toàn Chiến Kỹ, lấy ba kiện vĩnh hằng thần binh làm hạch tâm đột nhiên bộc phát ra dọa người uy lực, ngăn trở thân thể phía dưới những cái kia ong khổng lồ nháy mắt liền bị hoanh bạo ra. Cảm thụ được vĩnh hằng thần tiện truyền đến to lớn lực cản, Đỗ Long âm thầm may mắn trong tay mình có được vĩnh hằng thần binh, nếu là chỉ dựa vào phổ thông thần binh chỉ sợ còn không dễ dàng như vậy xuyên thủng mảnh này ong khổng lồ. Đông đông đông, đột phá tầng tầng ong khổng lồ phủ kín phía dưới. Đỗ Long cả người hóa thành một đạo cao tốc xoay tròn giao long, trực tiếp một đầu đâm tiến vào phía dưới sơn lâm bên trong, sau đó kế tiếp theo không ngừng nghỉ địa hành kích trên mặt đất. Đối mặt tốc độ cực nhanh vô song, lực phòng ngự lại kinh người như thế ong khổng lồ bầy, hắn biết mình tuyệt đối không cách nào từ không trung hoặc là địa đồng hồ chạy thoát. Biện pháp duy nhất chính là chui xuống lòng đất, sau đó mượn nhờ đá ngăn cản thoát khỏi ong khổng lồ bầy truy sát. Ong ong ong. Đại lượng ong khổng lồ bị Si Vưu Độc Long toàn đánh bạo, cái này cũng đem ong khổng lồ hung tính triệt để kích phát, bọn chúng bắt đầu điên cuồng hướng Đỗ Long chạy trốn phương hướng truy sát tới. Sau đó dọc theo đầu kia vừa mới chui ra ngoài cửa hang truy đi vào. Thân thức dò xét dưới, Đỗ Long không cần quay đầu lại liền có thể nhìn thấy sau lưng ong khổng lồ bảy tình huống. Lúc này tại khoan thành động trước tiến vào đồng thời còn đem rất nhiều nham thổ ném đến sau lưng, nhờ vào đó đến phủ kín ở ong khổng lồ trước tiến vào con đường. Để hắn cảm thấy buồn bực một cái khác tình huống xuất hiện, những này ong khổng lồ tựa hồ đối với đào đất động cũng phi thường lành nghề, vậy mà bắt đầu cơ sắc bén chân dài, lấy tốc độ khủng khiếp đào móc trước tiến vào. Đỗ Long trong đầu lập tức liên tưởng đến ở tại lòng đất tổ ong vỏ vẽ, những cái kia ong vỏ vẽ có thể nhẹ nhõm đào ra một cái lòng đất hang động, sau đó ở trong đó kiến tạo phức tạp tổ ong vỏ vẽ, cái này cũng nói bọn chúng đang đào móc địa động phương diện thiên phú kinh người. Đem đấy lòng những tạp niệm này dứt bỏ, hắn bắt đầu toàn lực thi triển si bưu độc long toàn chiến kỹ, dọc theo một đầu quanh co lộ tuyến không ngừng trước tiến vào. Từng có lúc Đỗ Long chỉ sợ chưa hề từng dự liệu được, mình khai sáng ra bộ này si bưu độc long toàn chiến kỹ, một ngày nào đó vậy mà lại bị vận dụng đang đào móc động đường đảo mệnh bên trên. Cao tốc xoay tròn si bưu độc long toàn, trong lòng đất đào móc hang động trước tiến vào tốc độ cực nhanh vô song. Để hắn không nghĩ tới chính là trước tiến vào trên đường, thế mà không ngừng có ong khổng lồ từ đỉnh đầu chui xuống tới, mà hắn cũng không dám có bất kỳ dừng lại gì điệu ra tốc nghiền ép lên đi. Tại thần thức dò xét phạm vi bên trong, lít nha lít nhít khắp nơi đều là tại điên cuồng đào móc hang động ong khổng lồ, hắn chỉ cần hơi bị kiểm chế lập tức liền sẽ lâm vào ong khổng lồ đại dương mênh mông bên trong. Hắn có thể ở trên trời lao ra khỏi vòng đây, lại không có quá nhiều lòng tin có thể trong lòng đất phá đây. Đông đông đông. Ô ô ô. Dưới nền đất không ngừng vang lên các loại tiếng va chạm, còn có ong khổng lồ phát hiện mục tiêu phát ra cảnh báo âm thanh. Ngoại giới trong diễn võ trường, mọi người lại cũng không biết lòng đất xảy ra chuyện gì, liền chỉ biết Đỗ Long bị ong khổng lồ bầy bao vây lại, sau đó chật vật chui xuống lòng đất hình tượng. Ha ha, cái kia ba đầu nhiều cánh tay ra hỏa là không phải người ngu a, lại dám tại đồ quyển trong thế giới ngự không phi hành, khẳng định là cái lần đầu tham gia thành chủ tranh bá thi đấu tiểu tử ngốc, cũng không biết là vị tướng quân nào dài dưới trướng thành chủ, thế mà ngay cả cơ bản nhất tin tức đều chưa nói cho hắn biết sao? Gia hỏa này chết chắc. Bị nhiều như vậy ong khổng lồ vây quanh về sau, quả thực chính là lên trời không đường, xuống đất không cửa a. Trong diễn võ trường, trông thấy Đỗ Long ngự không phi hành đồng thời gặp được ong khổng lồ bầy khán giả, tất cả đều tại kia bên trong hương thai nhạc họa địa nghị luận việc này. Trên khán đài, Lưu tướng quân sắc mặt khó coi địa quay đầu nhìn về bên người đông đảo thành chủ nói, các ngươi đều không có nói cho Hồng Vũ thành chủ đấu vòng loại cơ bản quy tắc sao? Một đám thành chủ hai mặt nhìn nhau, cuối cùng ngạc nhiên nhớ tới thật đúng là không ai cùng Đỗ Long tán gẫu qua những tin tức này. Chương 2935, chờ cơ hội. Chương 2935, chờ cơ hội. Xoẹt xoẹt xoẹt. Đô quyền thế giới sâu trong lòng đất, Đỗ Long hóa thân thành si bưu độc long tại cao tốc trước tiến vào, những nơi đi qua các loại nham thổ tất cả đều bị xoắn nát hướng phía sau bay rứt bỏ tới. Bởi vì đỉnh đầu không ngừng có ong khổng lồ chui xuống dưới đất truy sát mình, bất đắc dĩ dưới hắn chỉ có thể hướng phía lòng đất chỗ sâu nhất chui xuống dưới, theo thời gian chuyển rời hắn chính mình cũng không biết chui tiến vào bao sâu dưới nền đất. Một đường nghiêng hướng phía dưới chui đi, dần dần rời xa những cái kia ong khổng lồ bầy bao trùm khu vực, khi hắn không còn đụng phải những cái kia từ đỉnh đầu chui xuống tới ong khổng lồ về sau, lúc này mới dần dần thoát khỏi những cái kia ong khổng lồ truy sát. Thành công thoát khỏi ong khổng lồ truy sát về sau, hắn cũng không có lập tức trở về trên mặt đất, mà là kế tiếp theo dọc theo một đầu cong diên con đường đi về phía trước tuyến không ngừng chui qua thứ. Thẳng đến hắn cảm giác mình hoàn toàn thoát khỏi ong khổng lồ bầy truy sát, đồng thời thành công rời xa ong khổng lồ bầy địa bàn về sau, lúc này mới dọc theo một đầu nghiêng hướng lên phía trên lộ tuyến chui qua thứ. Đùng. Tại khoảng cách ong khổng lồ bầy trọn vẹn hơn 10 vạn bên trong xa xa một cái sơn cốc bên trong, một thân ảnh lỗ rách mà xuất hiện ở quán tính tác dụng dưới bay lên trên ra mấy chục mét mới dừng thân ảnh. Liên thấy một cái ba đầu ngàn cánh tay người khoác kim giáp thân ảnh xuất hiện tại tất cả mọi người trước mắt, khi nhìn rõ thân phận của hắn về sau, trên diễn võ trường rất nhiều người đều phát ra từng đợt tiếng thán phục. Chơi ạ, đây không phải là ba đầu ngàn cánh tay ra hỏa sao? Hắn vậy mà thành công từ lòng đất đào thoát ong khổng lồ bầy truy sát. Thật đúng là cái kia may mắn ra hỏa, nhiều lần thành chủ tranh bá giải thi đấu ở trong lâm vào ong khổng lồ bầy truy sát ở trong người dự thi, coi như thành công trốn xuống lòng đất cũng khó thoát bị giết chết vận mệnh. Từng đợt tiếng thán phục không ngừng vang lên, trên khán đài Lưu tướng quân thì là thầm thở phào nhẹ nhõm. Đối với Đỗ Long có thể thành công thoát khỏi ong khổng lồ bầy truy sát cảm thấy may mắn không thôi. Nếu như Đỗ Long lần này bởi vì một cái sai lầm cấp thấp mà vẫn lạc, vậy hắn tuyệt đối sẽ cảm thấy bạn phân ấy nấy, vì chính mình vậy mà quên muốn giao phó một chút dự thi cơ bản tin tức mà hối hận không thôi. Trong sân gốc, Đỗ Long một lần nữa trở lại cánh rừng bên trên, hắn đã từ ba đầu ngàn cánh tay biến trở về đến ba đầu sáu tay hình thái chiến đấu. Nhanh chóng leo lên đỉnh một ngọn núi bộ, Đỗ Long ẩn tàng tốt thân hình mới cẩn thận từng ly từng tí quan sát hoàn cảnh xung quanh, khi tiến vào đồ quyển thế giới trước đó hắn liền đem đồ quyển thế giới bản đồ địa hình nhớ dưới đáy lòng. Đứng tại đỉnh núi, hắn có thể thông qua quan sát chung quanh các loại sơn mạch xu thế, đại khái đánh giá ra mình đưa thân vào đồ quyển thế giới cái kia cái phương vị. Đông đông đông. Ngay tại hắn tử quan sát kỹ hoàn cảnh chung quanh thời khắc, phải phía trước khoảng cách nơi đây có chừng cách xa hàng ngàn dặm chỗ đột nhiên truyền đến kịch liệt năng lượng tiếng oanh minh. Chỉ thấy thanh âm truyền đến vị trí không ngừng có cây rừng sụp đổ, còn có một số hung thú gầm thét thanh âm xen lẫn trong đó, cũng không biết là ai gặp được bảy hung thú cũng tới bộc phát chiến đấu kịch liệt. Tại cái này phương biên hơn 100 triệu bên trong đồ quyển thế giới bên trong, 1.000 tên tuyển thủ dự thi bị ngẫu nhiên phân tán ra đến, muốn đụng phải một cái tuyển thủ dự thi đều trở nên cực kỳ khó khăn. Dù sao tại mảnh này đồ quyển trong thế giới tất cả tuyển thủ dự thi cũng không dám ngự không phi hành, chỉ có thể tại trong rừng rậm tiềm hành phía dưới, muốn gặp những người khác phi thường khó khăn. Mình bây giờ hẳn là ở vào đồ quyển thế giới đông nam bộ chỗ rừng sâu, muốn thông qua chẳng có mục tiêu dò xét đến thu hoạch được tấn cấp lệnh bài phi thường gian nan, có thể qua đi cái kia buộc phát đại chiến vị trí dò xét một phen, nhìn xem có phải là có tuyển thủ dự thi phát hiện tấn cấp lệnh bài, vì lệnh bài mới không thể không cùng hung thú buộc phát đại chiến. Tâm niệm thay đổi thật nhanh ở giữa, đã xác định mình tại chỗ ở vào đồ quyển thế giới vị trí nào về sau, Đỗ Long lập tức liền làm ra quyết định như thế. Lúc này lách mình hướng xuống núi, hướng phía kia phiến buộc phát đại chiến rừng rậm đi như tia chớp. Trong rừng rậm, mặc dù có đại lượng cây rừng ngăn cản đường đi, hắn vẫn hay là tại so sánh trong thời gian ngắn bởi tới đại chiến buộc phát vị trí. Bởi vì vị trí chiến đấu bị rừng rậm bao trùm, Đỗ Long chỉ có thể tận lực tới gần một chút, sau đó thông qua bao trùm 10 dặm phương viên thần thức đến dò xét chiến trường kia tình huống. A, lại có 3 cái tuyển thủ dự thi bị một đám cự lang hung thú vây công. Bọn hắn tựa hồ đang cố gắng muốn chạy ra cự lang bầy hung thú bằng đây. Không được, 3 tên kia đã dò xét đến mình tồn tại, chính dẫn cự lang bầy hung thú hướng mình xung lại. Vẹn vẹn chỉ là thông qua thần thức hơi dò xét thời gian qua một lát, Đỗ Long hành tung cũng liền bại lộ tại 3 cái kia tuyển thủ dự thi thần thức dò xét phạm vi, đối phương cơ hồ là không chút do dự hướng hắn lao đến. Đỗ Long đương nhiên không nguyện ý bị đối phương liên lụy, trực tiếp quay người ra tốc muốn rời xa phiên chiến trường này, ngũ hành phong lôi thời không bộ pháp toàn lực thi triển phía dưới, tướng so với cái kia người bên cạnh chiến đấu bên cạnh chạy trốn phải nhanh một mạng lớn. Phía trước vị kia huynh đệ chớ chạy, có thể hay không trợ 3 người chúng ta một chút sức lực đánh lui cự lang bầy hung thú, nhìn thấy không cách nào đuổi kịp ngay tại rời xa Đỗ Long về sau, nó bên trong một cái tham tuyển thủ vậy mà mặt dày vô sỉ địa truyền âm xin giúp đỡ nói. Hai anh. Đỗ Long lập tức mặt mũi tràn đầy khinh thường hừ lạnh một tiếng nói, vừa mới còn tại không để ý sống chết của ta muốn đem cự lang hung thú dẫn tới ta trước mặt, hiện tại nơi nào đến mặt hướng ta xin giúp đỡ. Ngươi vậy mà hiểu được 3 đầu 6 tay biến hóa thần thông. Ngươi đến cùng là đến từ phương nào thành chủ? Một cái khác bị đuổi giết thanh niên tóc vàng đột nhiên hỏi ra như thế một cái không hiểu thấu vấn đề. Nhìn như không hiểu thấu một vấn đề, lại làm cho Đỗ Long đấy lòng không khỏi siết chặt, có thể nói ra 3 đầu 6 tay là một loại thần thông gia hỏa, có thể là cùng chính mình đồng dạng đến từ tiền sử chiến trường thế giới bên ngoài tu sĩ. Đỗ Long đem thanh niên tóc vàng kia dung mạo cùng linh hồn khí tức cẩn thận nhớ dưới đáy lòng, lập tức cảm giác được đối phương có chút quen thuộc, rất nhanh liền liên tưởng đến đã từng thấy qua hồn điện chi chủ Ổ Điển Tư. Gia hỏa này cùng Ổ Điển Tư có 2-3 phân khí chất tương tự, Đỗ Long còn gặp qua bao quát áo lâm ở bên trong mấy vị Ổ Điển Tư con cái, lẫn nhau một nghiệm chứng lập tức nghĩ đến nào đó loại khả năng tính. Ngươi hiểu được 3 đầu 6 tay biến hóa thần thông, hẳn là vạn Phật giới một tên lục tinh cường giả. Chỉ cần ngươi nguyện ý ra tay trợ giúp ta thoát khốn, ta nguyện ý thay ngươi bảo thủ bí mật. Thấy Đỗ Long cũng không trả lời chính mình vấn đề, thanh niên tóc vàng lập tức kế tiếp theo truyền âm uy hiếp nói: Vạn Phật giới là địa phương nào? Đỗ Long rõ ràng chính mình không trả lời không thành, trực tiếp ra vẻ nghi hoặc địa hỏi ngược lại: Ngươi lại muốn thay ta bảo thủ cái gì bí mật? Chớ cùng ta giả ngu. Thanh niên tóc vàng cười lạnh một tiếng nói: Có thể tại cái này bên trong gặp phải đồng hương cũng là khó được, hai chúng ta hẳn là ở cái thế giới này liên thủ chung sáng tạo huy hoàng mới là. Đỗ Long tâm thầm mắng một tiếng: Ủy tài cùng hồn điện người liên thủ chung sáng tạo huy hoàng, vậy đơn giản chính là tại bảo hộ lộ ra. Lão tử nghe không hiểu ngươi đang nói cái gì điều ngữ. Đỗ Long không khách khí chút nào truyền âm trả lời, cũng không có nửa điểm hứng thú cùng ngươi liên thủ chung sáng tạo cầu thí huy hoàng. Ngươi hay là trước hết nghĩ nên như thế nào thoát khỏi những này cự lang hung thú truy sát đi. Siêu siêu siêu. Ngũ hành phong lôi thời không bộ pháp không ngừng gia tốc, Đỗ Long nghĩ muốn mau rời khỏi phiến khu vực này, không ngờ rằng thanh niên tóc vàng lần nữa truyền âm hoảng sợ nói, ngươi, thân pháp của ngươi hết sức quen thuộc, ta giống như ở đâu bên trong nhìn thấy qua. Đỗ Long đấy lòng lần nữa siết chặt, trước đó như là giả vờ nghe không hiểu cũng coi như, nếu như gia hỏa này thực sự từng gặp mình ngũ hành phong lôi thời không bộ pháp, đến lúc đó chỉ sợ cũng muốn bại lộ thân phận chân thật. Một cỗ sát ý ở đấy lòng hắn hiện lên, không nghĩ tới mình có thể tại núi vàng thế giới gặp phải đến từ ngoại giới tu sĩ, hơn nữa còn là cùng mình có thủ thế lực thành viên. Áo Lâm. Đỗ Long lập tức đem một phần tâm thần chìm nhập thể nội thế giới, trực tiếp xuất hiện tại Áo Lâm thần hồn bản nguyên năng lượng trước mặt, ngươi là có hay không nhận biết gia hỏa này? Làm thể nội thế giới chủ nhân, hắn khả năng để Áo Lâm nhìn thấy cảnh tượng bên ngoài, chứ có thể trông thấy thanh niên tóc vàng bên ngoài còn có thể cảm ứng được khí tức linh hồn của hắn. Áo Ni, khi Áo Lâm trông thấy thanh niên tóc vàng kia trong chốc lát, lập tức vô ý thức thở nhẹ nói, hai người các ngươi rốt cục vẫn là đủ tới, đang cùng tên kia giết chóc cự lang là quái vật gì? Đỗ Long cũng không có muốn thay nàng giải hoặc dự định, đạo tâm kia thần trực tiếp hư không tiêu thất vô tung, Áo Lâm cũng liền không cách nào gặp lại cảnh tượng bên ngoài. Áo Ni, ta hảo đại ca, ngươi hẳn là còn không nghĩ tới đối mặt mình chính là ai a? Ha ha ha, thật hy vọng có thể ở chỗ này nhìn thấy ngươi a. Biết Đỗ Long đều không thèm để ý mình, Áo Lâm ngửa mặt lên trời phát ra một trận bén nhọn tiếng cười quái dị, sau đó nói ra dạng này một đoạn không có chút nào huynh muội tình cảm lời nói. Ô Điển Tư lấy nuôi trung phương thức bồi dưỡng nhi nữ, mặc dù có thể nhanh chóng bồi dưỡng được rất nhiều ưu tú cường giả, đáng tiếc nhi nữ ở giữa lại hoàn toàn không có bất kỳ cái gì thân tình có thể nói. Ngày thường bên trong hắn những cái kia người thân ở trước mặt hắn lúc, còn có thể lẫn nhau đóng vai huynh đệ tỷ muội ở giữa quan hệ thân mật, sau lưng bên trong từng cái đều muốn làm chết các huynh đệ khác tỷ muội, đều muốn trở thành Ô Điển Tư trong mắt ưu tú nhất kia một đứa bé. Đáng ghét, còn không có cùng Áo Ni nghĩ đến ngũ hành phong lôi thời không bộ pháp xuất xứ, Đỗ Long thân ảnh cứ như vậy biến mất tại hắn thần thức dò xét phạm vi bên ngoài, hắn cuối cùng chỉ có thể phẫn hận mắng thầm, đáng chết hỗn đản, coi như số người gặp may, người tốt nhất cầu nguyện sẽ không lại gặp phải lão tử. Giữa hai người đối thoại không giải thích được kết thúc, cái này khiến Áo Ni đáy lòng cũng không dám quá khẳng định biến ảo thành hồng vũ dung mạo cùng linh hồn khí tức cái kia tuyển thủ dự thi, đến cùng phải hay không đến từ ngoại giới đồng loại tu sĩ. Một đường sông ra so sánh cự ly xa về sau, Đỗ Long lại quẹo mấy cái cua quẹo xa xa cuốn lượn chiến đấu đấu hiện trường một bên nào đó tòa sân phong, sau đó yên lặng nhìn chăm chú lên còn tại kéo dài kịch liệt chiến đấu. Mà hắn hiện tại còn nhiều một cái khác nhiệm vụ, đó chính là muốn nghĩ hết tất cả biện pháp diệt sát Áo Ni, vô luận là ra ngoài quan hệ thù địch hay là Áo Ni có khả năng sẽ phát hiện mình thân phận chân thật, Đỗ Long đều phải tại đồ quyển trong thế giới giết chết ra hòa này. Nếu không, một khi để Áo Ni thành công sống mà đi ra đồ quyển thế giới, đến lúc đó hắn coi như không có tấn cấp cũng có thể xem tranh tài. Mình thiên thủ thần thông cùng si bưu độc long toàn chiến kỹ chỉ cần vừa thi triển ra, thân phận chân thật của mình lập tức liền sẽ lộ rõ. Đồng đồng đồng. Dương dầm nội bộ, nương theo lấy từng đợt kịch liệt năng lượng tiếng oanh minh, ba cái kia bị cự lang hung thú truy sát tuyển thủ dự thi nhóm, tất cả đều tại đem hết toàn lực muốn thoát khỏi cự lang hung thú truy sát. Tại phiến chiến trường này, trung quanh cự ly rất gần bên trong, có mấy cái phi thường tiểu nhân côn trùng bám vào một ít cây sao bên trên, cứ như vậy đường hoàng quan sát đến trận này kịch liệt chiến đấu. Bao quát ngoại giới trong diễn võ trường tất cả người xem, cũng đều không rõ ràng những này tiểu côn trùng lai lịch, căn bản cũng không biết bọn chúng kỳ thật đều là đố long tế bào bản nguyên phân thân biến ảo mà thành. Phía ngoài người xem trừ có thể thông qua mắt thường quan sát đồ quyển thế giới bên ngoài, còn có thể thông qua thần thức dò xét đến toàn bộ đồ quyển thế giới hết thảy, đây cũng là đồ quyển thế giới một cái đặc thù công năng. Thông qua những này tiểu côn trùng tạo thành một đầu số liệu truyền thâu dây xích, Đỗ Long có thể tại thần thức dò xét phạm vi bên ngoài, giống như tận mắt nhìn thấy đồng dạng quan sát đến chiến đấu hiện trường hình tượng. Tại hắn viện trình quan sát dưới, có thể nhìn thấy kêu ba tên tuyển thủ dự thi ngay tại phân tán pháp đây, cự lang bảy hung thú cũng liền bị chia làm ba cỗ. Đỗ Long trực tiếp bỏ qua mặt khác đang không ngừng đi xa kia hai cỗ, đem tất cả lực chú ý đều đặt ở áo ni bên này, nghĩ muốn tìm phù hợp cơ hội lại ra tay. Đấy lòng của hắn phi thường rõ ràng, mình nếu như đi mà quay lại trước mặt mọi người truy sát áo ni, tên kia lập tức liền sẽ liên tưởng đến mình cái này là chuẩn bị giết người diệt khẩu, vạn nhất nếu là đem mình thân phận chân thật trước mặt mọi người kêu đi ra vậy liền mà phiền. Bởi vậy, Đỗ Long không thể trực tiếp xuất thủ truy sát áo ni, chỉ có thể kiên trì chờ đợi tốt nhất xuất thủ thời cơ mới được, không có cơ hội thích hợp tuyệt đối không thể tùy tiện ra tay. Áo ni tại cùng hai cái khác tuyển thủ dự thi tách ra về sau, hắn bắt đầu triển lộ ra mình tại thần hồn công kích phương diện to lớn tiên phú, lần lượt thần hồn công kích mặc dù không cách nào giết chết những cái kia cự lang hung thú, nhưng cũng có thể để cự lang hung thú không ngừng lâm vào ngắn ngủi trạng thái đờ đẫn. Mà hắn cũng thừa cơ không ngừng xông ra cự lang đám hung thú vòng đây, cuối cùng thành công thoát khỏi những cái kia cự lang hung thú truy sát. Đỗ Long cứ như vậy nhìn xem hắn thành công thoát khỏi cự lang hung thú truy sát, sau đó đem biến ảo thành không cùng côn trùng tế bào bản nguyên phân thân, sớm bố trí đến áo ni thoát đi lộ tuyến phía trước, không ngừng giám thị nhất cử nhất động của hắn. Trừ cái đó ra, vì không bại lộ hành tung, Đỗ Long còn sẽ thông qua áo ni lưu lại khí tức, một đường xa xa đi theo phía sau hắn. Một đường đi theo áo ni sau lưng, thỉnh thoảng sẽ còn để một chút biến ảo thành tiểu côn trùng bản nguyên phân thân gần sát chính xác. Đỗ Long rốt cục phát hiện áo ni ra hỏa này tựa hồ đối với đồ quyển thế giới hết sức quen thuộc. Hắn cũng không có giống mình như thế chẳng có mục tiêu dò xét tấn cấp lệnh bài cho ẩn dấu, mà là rất có mục tiêu tính hướng lấy dự định phương hướng chạy tới. Như thế nhanh chóng tiến lên đã hơn nửa ngày thời gian về sau, áo ni rốt cục mang theo Đỗ Long đi tới một đầu sơn cốc hẹp dài bên ngoài. Sau đó hắn cũng không còn giống vừa mới bắt đầu như thế không hề cố kỵ địa đi đường, mà là bắt đầu cẩn thận từng ly từng tí dò xét sơn cốc tình huống. Hắn đây là đang làm cái gì? Chẳng lẽ nói, hắn biết tại đầu này hẹp dài sơn cốc nội bộ, ẩn tàng có tấn cấp lệnh bài không thành. Hắn tại sao lại cẩn thận như vậy cẩn thận? Chẳng lẽ trong sơn cốc có hung thú đang thủ hộ tấn cấp lệnh bài? Chương 2936, Hoàng Tước tại hậu chương 2936, Hoàng Tước tại hậu hẹp dài vô danh trong sơn cốc, chim thú tuyệt tích. Áo ni cẩn thận từng ly từng tí tiến vào tại mảnh này tĩnh lặng sơn cốc, chậm rãi hướng phía sơn cốc chỗ sâu nhất bước đi. Hắn loại này dị thường biểu hiện đã rơi vào Đỗ Long trong mắt, lúc này cũng lách mình tiến vào sơn cốc bên trong, sau đó tại 10 dặm có hơn thần thức dò xét phạm vi bên ngoài đi sát đằng sau. Đầu này sơn cốc hẹp dài một chút không nhìn thấy cuối cùng, xem chừng ít nhất cũng có mấy trăm bên trong trở lên, ven đường nhìn không thấy bất kỳ chim thú tung tích, toàn bộ sơn cốc đều lộ ra tĩnh lặng im ắng. Đỗ Long chỉ làm cho một hai cái tế bào bản nguyên phân thân biến ảo ra tiểu côn trùng, lảo đảo đi theo tại áo ni bên cạnh thân cách đó không xa, thỉnh thoảng sẽ dừng lại tại một chút hoa dại bên trên, nhìn như ngay tại ngắt lấy mận hoa. Cũng chính là bởi vì có những này xem ra coi như bình thường hành vi, hai con tiểu côn trùng xuất hiện mới không có gây nên áo ni chú ý, hắn hiện tại đã không dám tùy tiện động dùng thần thức đến dò xét quá xa khu vực. Thần thức dò xét là một thanh kiếm hai lưỡi, có thể nhanh chóng phát hiện địch nhân đồng thời, hành tung của mình cũng sẽ trực tiếp bại lộ. Áo ni cũng không muốn mình quá sớm liền bại lộ tại mục tiêu trước mắt, hắn còn muốn tận lực tới gần mục tiêu cùng trinh sát rõ ràng tình huống về sau, lại nghĩ hảo kế hoạch triển khai hành động. Vì bên trong tòa thung lũng này cái mục tiêu kia, hắn nhưng là hao phí cái giá không nhỏ, mới từ một vị nào đó thần miếu trưởng lão kia bên trong đạt được tin tức này. Bởi vậy, hắn cũng không muốn đến cuối cùng công thua thiệt một quỹ, đến lúc đó lại nghĩ từ đông đảo tuyển thủ dự thi kia bên trong cướp đoạt tấn cấp lệnh bài coi như khó. Một đường lấy tốc độ cực kỳ chậm rãi bay tiến vào sâu trong thung lũng, áo ni vì tận lực không phát ra âm thanh lòng bàn chân thậm chí đều không cùng mặt đất tiếp xúc, để tránh vì vậy mà sinh ra bước chân chấn động tiếng vang. Mà tốc độ phi hành chậm chạp thì là tận lực giảm bớt bởi vì phi hành mà sinh ra phá không phong thanh, thanh âm càng tiểu khả bị dò xét đến khoảng cách cũng liền trở nên càng ngắn. Hắn cứ như vậy lấy chậm chạp vô cùng tốc độ, lảo đảo địa tránh đi cản đường cây rừng, lên núi cốc chỗ sâu nhất chậm rãi xâm nhập đi vào. Đỗ Long tại hai cái tế bào bản nguyên phân thân trợ giúp dưới, có thể rõ ràng trông thấy áo ni nhất cử nhất động, sau đó đầy bụng nghi ngờ một đường đi theo tại mười mấy bên trong có hơn. Lớn như thế khái qua một khắc đồng hồ về sau, áo ni thân ảnh bỗng nhiên dừng lại rốt cục cũng ngừng lại, chỉ gặp hắn phía trước đại khái mấy chục mét có hơn chính là một mảnh phương viên hai ba bên trong cái hố nhỏ. Cái hố nhỏ ba bên cạnh là sơn cốc với đá, chỉ có cửa vào sơn cốc phương hướng là hẹp dài rừng rậm, cái này bên trong nếu như không cân nhắc ngự không phi hành đã xem như một cái ngõ cụt. Áo ni nín thở ngưng thần địa nhìn chăm chú lên phía trước cây rừng cành lá phía ngoài to lớn cái hố nhỏ. Có thể trông thấy có một đầu toàn thân trắng như tuyết cự viên chính ghé vào trong hố nằm ngáy ho ho. Đầu này màu trắng cự viên ghé vào nơi đó thân thể trường dài 7-8 trượng, người bình thường đứng tại trước mặt nó cơ hồ tựa như một con thỏ cùng voi trên lệnh. Hồng hộc, hồng hộc, hồng hộc. Màu trắng cự viên hai mắt nhắm nghiền, mỗi một lần hô hấp đều có thể cuốn lên một mảnh bụi mù, theo nó trong lồng ngực thở ra khí hơi thở cơ hồ nhưng cùng ngũ lục cấp gió lớn cùng so sánh. Áo Ni thần sắc phức tạp nhìn chăm chú lên cái hố nhỏ bên trong to lớn của trắng, giờ phút này hắn đã có chút may mắn mình tới rất là thời điểm, nhưng lại có một ít lo lắng bất an. Dựa theo hắn sở được đến tình báo biểu hiện, cùng loại này chỉ cần một con hung thú trông coi tấn cấp lệnh bài khu vực, đầu hung thú kia thực lực tất nhiên sẽ phi thường cường đại. Áo Ni giờ phút này cũng không dám đem thần thức ngoại phóng, để tránh bừng tỉnh trước mắt đầu này vượn trắng hung thú, hắn chỉ có thể thông qua mắt thường đến quan sát vượn trắng cùng hoàn cảnh xung quanh. Tại không có thông qua thần thức dò xét tình huống dưới, căn bản là không nhìn thấy tấn cấp lệnh bài bị giấu ở nơi nào, như thế xem ra chính mình chỉ có toàn lực ứng phó đất diệt giết đầu này màu trắng cự viên mới được. Một phen quan sát qua về sau, Áo Ni có chút thất vọng lắc đầu thở dài một tiếng, lúc này mới ánh mắt lấp lánh nhìn về phía đầu kia ngay tại nằm ngáy ho ho màu trắng cự viên. Thừa dịp con súc sinh này còn tại nằm ngáy ho ho cơ hội khó được, mình phải tất yếu làm được một kích diệt sát hoặc trọng thương đối phương, tuyệt đối không thể đủ bị nó cho dây dưa kéo lại. Biết không cách nào thừa dịp màu trắng cự viên lúc ngủ trộm đi tấn cấp lệnh bài, Áo Ni chỉ có thể âm thầm làm tốt xuất thủ công kích chuẩn bị, một tay cầm thuẫn một tay cầm trường mâu bắt đầu chậm rãi trôi hướng chính đang say ngủ màu trắng cự viên. Lúc này Áo Ni ngừng lại hô hơi thở, lấy mỗi giây trước tiến vào không đủ một mét tốc độ chậm rãi tới gần màu trắng cự viên, vì không để sát ý của mình quấy nhiễu mục tiêu, hắn thậm chí cũng không dám con mắt đi nhìn đối phương. Người ánh mắt thường thường sẽ gánh chịu lấy vô hình sát ý, loại này sát ý tương đối phổ thông phàm phu tục tử căn bản là không có cách dò xét điều tra ra, nhưng tương đối thực lực sinh linh mạnh mẽ mà nói lại có thể nhạy cảm ứng được nó tồn tại. Áo Ni trong đầu tận lực không đi nghĩ bất cứ chuyện gì, để tránh mình tiết lộ ra ngoài nhỏ bé sát ý quấy nhiều đến màu trắng cự viên, hắn cứ như vậy treo lên 12 phân tinh thần cẩn thận từng ly từng tí tới gần mục tiêu. Nơi xa, Đỗ Long Hiển nhưng đã đem Áo Ni nhất cử nhất động để ở trong mắt, khóe miệng không khỏi hiện ra một đạo nhỏ xíu cười lạnh. Mắt thấy Áo Ni khoảng cách màu trắng cự viên càng ngày càng gần, hắn đã tiến vào cái hố nhỏ bên trong sắp đến tốt nhất xuất thủ vị trí, ngay tại phía sau hắn cách đó không xa một con tiểu ong mật đột nhiên quay đầu nhìn về hố to bên trong màu trắng cự viên. Vẹn vẹn chỉ là nhìn như thế một chút, tiểu ong mật trong hai mắt ẩn chứa kinh người sát ý, cỗ này sát ý vô hình vô chất nhưng trong nháy mắt liền kinh động chính đang ngủ say màu trắng cự viên. Nhưng Áo Ni lại hoàn toàn không có cảm nhận được cái này một cỗ sát ý, bởi vì cỗ này sát ý cũng không phải là hướng về phía hắn mà đến. Chỉ thấy trong ngủ mê màu trắng cự viên thân thể đột nhiên run lên, một mực hai mắt nhắm chặt đột nhiên mở ra, là một đầu thực lực cường đại hung thú, nếu như ngay cả điểm này tính cảnh giác đều không có, kia cũng vô pháp trưởng thành đạt tới thực lực kinh khủng như thế. Cơ hồ ngay tại màu trắng cự viên thân thể xuất hiện dị động trong chốc lát, Áo Ni đáy lòng lập tức thầm mắng một tiếng không tốt, lúc này cũng không lo được màu trắng cự viên phải chăng tỉnh táo lại trực tiếp phát động một kích toàn lực. Ngân sắc trường mâu đột nhiên nhanh đâm mà ra, nháy mắt hóa thành một đạo đủ để xuyên thủng nhật nguyệt tinh thần rực rỡ quang huy, hung hăng hướng phía màu trắng cự viên vị trí trái tim toàn lực đâm tới. Giá trị này trong lúc nguy cấp, hắn cũng không muốn đi truy cầu một kích nổ đầu, chỉ cần có thể động mặc đồ trắng cự viên trái tim yếu hại, đến lúc đó hắn hoàn toàn có thể có thời gian đem con súc sinh này chém giết. Đây hết thể nói rất dài dòng, ngay tại Áo Ni bị ép không thể không cải biến kế hoạch chuyển công màu trắng cự viên trái tim lúc, đầu kia cự viên cũng rốt cục bị triệt để giật mình tỉnh lại. Ước giống, một tiếng hét lên đột nhiên vang vọng vùng thế giới này, đang cùng hống âm thanh còn không có triệt để chuyển ra đến trước kia, màu trắng cự viên trực tiếp huy động cánh tay phải hung hăng hướng cái kia đạo đâm về phía mình trường mâu đập năm tới. Cự bàn tay to mọc ra sắc bén vô cùng lợi trảo, cái này nếu như bị đánh ra bắt bên trong, liền xem như Áo Ni loại này lục tinh đỉnh phong chí cường giả, chỉ sợ cũng phải không thể thừa nhận một trảo này. So với lợi trảo cái đầu, Áo Ni trong tay trường mâu cộng thêm thân thể của hắn cái đầu, đều ngay cả màu trắng cự viên một đầu ngón tay cũng so ra kém, cả hai ở giữa căn bản cũng không phải là một cái đẳng cấp hình thể. Áo Ni kỳ thật cũng đã sớm biết thân thể lớn nhỏ sẽ đối với lần này ám sát sinh ra bao lớn ảnh hưởng, cho nên trường mâu xuất kích trong chốc lát cũng tại đột nhiên tăng trưởng biến lớn. Cuối cùng trường mâu hay là trước một bước hung hăng đâm trúng màu trắng cự viên ngực, mà to lớn vượn trưởng cũng hung hăng đập vào Áo Ni trên thân, trực tiếp đem hắn một bàn tay cho đánh bay hung hăng đâm vào sơn cốc một bên trên vách núi đá. Tại trong lúc nguy cấp, Áo Ni hay là lựa chọn lấy thương đổi thương lối đánh liều mạng. Hắn luôn cảm giác đầu này màu trắng cự viên phi thường khó đối phó, một khi bỏ lỡ cái này tốt nhất đánh lén cơ hội, mình chỉ sợ rất khó trong khoảng thời gian ngắn trọng thương đối phương. Cũng chính là bởi vì có cái này lo lắng, hắn cuối cùng lựa chọn loại này liều mạng đấu pháp, trường mâu một kích phía dưới nháy mắt xuyên thủng cự viên ngực cốt đủ, cuối cùng còn thành công xuyên thủng trái tim của nó. Ước giống, màu trắng cự viên thân thể thụ trọng thương phía dưới, lần nữa ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng phẫn nộ gào thét, sau đó trực tiếp bắt lấy ngực biến rất nhiều trường mâu, một đem liền đem nó cho gọi ra. Phúc, mang ngược lại lưỡi đao trường mâu bị phát ra ngoài thân thể lúc, tại chỗ mang ra một chùm huyết vũ sen lẫn huyết đục tứ tán phun tung tóe ra, kịch liệt nhói nhói để đầu này màu trắng cự viên càng là hung tính đại phát. Trong tiếng giống giận dữ, màu trắng cự viên trực tiếp chợt lách người liền phóng tới Áo Ni va chạm với đá, nhìn tư thế kia tựa hồ muốn đem trước mắt cái này đáng ghét nhân loại cho xé xác xuống nước. Áo Ni cưỡng chế ngực tuôn ra nhiệt huyết, một bên toàn lực chữa trị thương thế trên người, một bên lần nữa lấy ra tự mình một kiện khác đúa chạm thần binh. Nghiên xúc, thật làm lao tử sợ ngươi sao? Áo Ni thân hình đột nhiên bắt cao đồng thời, trong tay chiến phủ cùng thần thuẫn cũng theo đó biến lớn, có lẽ là bởi vì hình thể biến lớn mang tới lòng tin, thế mà không lùi phản tiến vào hướng màu trắng cự viên chính diện nên đón tiếp lấy. Hắn phải thừa dịp lấy màu trắng cự viên thương thế trên người vẫn chưa hoàn toàn chữa trị cơ hội, toàn lực ứng phó địa chém giết con súc sinh này. Tại đón lấy màu trắng cự viên đồng thời, thần trí của hắn cũng không băn khoăn nữa địa phóng thích ra, cả tòa cái hố nhỏ tính cả chung quanh vách đá tất cả đều nghiêm túc dò xét một lần. Cuối cùng ánh mắt của hắn rơi vào màu trắng cự viên trên thân, không nghĩ tới tấn cấp lệnh bài thế mà bị ngươi con xuất sinh này nuốt vào trong bụng. Đã như vậy, vậy cũng chỉ có thể đưa ngươi chém giết lại mở ngực mổ bụng lấy ra. Tiếng hét phẫn nộ bên trong, áo ni rốt cuộc không có chút do dự nào, toàn lực cơ trong tay cự phủ hung hăng thẳng hướng màu trắng cự viên. Hắn vừa mới thông qua thần thức dò xét 10 dặm phạm vi trong vòng cũng vô ngoại nhân, cũng chính vì vậy mới dám đem tấn cấp lệnh bài giấu kín vị trí nói ra được. Cái kia từng nhớ hắn đã bị cách đó không xa một đầu không đáng chú ý tiểu ong mật cho nghe thấy. Mười mấy bên trong có hơn rừng rậm bên trong, Đỗ Long đột nhiên trừng lớn hai mắt, trên mặt lộ ra kinh hỉ như điên nụ cười hưng phấn. Tên kia thế mà thật đúng là biết bên trong tòa thung lũng này ẩn tàng có một khối tấn cấp lệnh bài. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Đấy lòng đột nhiên toát ra ý nghĩ này, Đỗ Long cũng không có tại cái này không nghĩ ra vấn đề bên trên lãng phí thời gian, trực tiếp đem phía trước một tế bào bản nguyên phân thân gọi trở về. Sau đó hắn bản tôn lắc mình biến hóa, liền biến hóa thành một con phổ thông côn trùng vỗ cánh bay về phía chiến đấu hiện trường. Ở trên người hắn chỉ có hai phần có thể che giấu khí tức cao giai bảo vật, bản tôn nếu là muốn biến ảo thân hình khí tức tới gần mục tiêu, liền phải đem bên trong một tế bào bản nguyên phân thân gọi trở về mới được. Một đường nhanh chóng tới gần chiến đấu hiện trường, Đỗ Long giấu ở một gốc rậm rạp trên đại thụ, lặng lặng địa nhìn chăm chú lên cái hố nhỏ bên trong kịch liệt chiến đấu. Áo ni cùng màu trắng cự viên ở giữa chiến đấu cực kỳ thảm liệt, một bên là trọng thương bị chọc giận hung thú, một bên khác thì là nóng lòng kết thúc chiến đấu không thể không toàn lực xuất thủ lục tinh đỉnh phong chí cường giả. Trong lúc nhất thời cái hố nhỏ bên trong kia là cắt bay đá chạy, đầy trời bụi mù tứ tán bay ra. Hai cá thể hình to lớn đối thủ chiến thành một đoàn. Màu trắng cự viên sắc bén vô cùng lợi trảo thỉnh thoảng sẽ từ áo ni trên thân kéo xuống một mảnh huyết nục, áo ni trong tay cự phủ thì là tại vượn trắng trên thân chém ra từng đạo máu tươi chảy đầm địa vết thương. Đỗ Long thì là lấy người đứng xem tư thái, thoải mái mà nhìn chăm chú lên cái hố nhỏ bên trong cái này thảm liệt đại chiến. Dưới tình huống bình thường, chỉ cần áo ni thông qua thần thức nghiêm túc dò xét, liền có thể phát hiện biến thành vì côn trùng Đỗ Long có chút dị thường. Nhưng giờ phút này đang liều mạng hắn chỉ là tại thông qua thần thức quan sát có hay không cái khác tuyển thủ dự thi tiến vào nơi đây. Căn bản là không có thời gian đi để ý tới một hai con dấu ở cành lá khe hở tiểu con kiến hôi. Đùng. Áo ni thông qua trong tay thần thuẫn lần nữa chống lại vượn trắng lợi chảo một kích chí mạng, cả người hắn đều bị một kích này chấn lui ra ngoài, trong tay chiến phủ thì là tại toàn lực vung chạm tại cự viên cánh tay lúc, thành công chém ra một đạo sâu đủ thấy xương vết thương. Không thích hợp. Đỗ Long nhìn thấy hắn nhẹ nhõm chém ra vượn trắng cánh tay phòng ngự lúc, đáy lòng đột nhiên giật mình nói, trôi này cự phủ không đơn giản. Tuyệt đối không phải một thanh phổ thông huyền thiên sáng thế thần binh, mà là một kiện vĩnh hằng thần binh. Từng có qua cùng Long Khổng Lồ ở giữa kinh nghiệm chiến đấu, Đỗ Long có thể nhìn ra đầu này màu trắng cự viên lực phòng ngự tuyệt đối phi thường kinh người, cũng chỉ có Vĩnh Hằng Thần Binh mới có thể nhẹ nhàng như vậy địa chém ra thân thể của nó phòng ngự. Vĩnh Hằng Chiến Phủ. Ha ha, muội muội của ngươi Áo Lâm cống hiến ra một khối Vĩnh Hằng Thần Tuẫn, không nghĩ tới ngươi nhanh như vậy liền chuẩn bị một thanh Vĩnh Hằng Chiến Phủ, cha cha. Đỗ Long hai mắt sáng lên nhìn chăm chú lên trôi này sắc bén vô cùng chiến phủ, khóe miệng chảy nước miếng đều nhanh muốn nhỏ giọt xuống, chỉ cần thành công thu hoạch được trôi này Vĩnh Hằng Chiến Phủ, vậy hắn si vu độc lòng toàn chiến kỹ đem bổ đủ cuối cùng một đạo thiếu hụt. Lấy Vĩnh Hằng đao đúa tiện làm tâm, toàn lực thi triển đi ra si vu độc lòng toàn chiến kỹ, chỗ triển lộ ra uy năng tuyệt đối sẽ tăng trưởng một mạng lớn. Cái hố nhỏ bên trong kịch liệt đại chiến còn tại cầm tiếp theo, một người một vượn ngay tại lấy mạng đổi mạng, chiến đấu sự khốc liệt cực kỳ hiếm thấy. Thân là hồn điện chi chủ ưu tú nhất con cái một trong, áo ni chưa hề từng tao nộ qua thảm liệt như vậy hoàn cảnh, hắn hôm nay sở dĩ sẽ như thế anh dũng, màu trắng cự viên trọng thương chưa lành là trong đó một nguyên nhân rất quan trọng. Ông, lần nữa một đũa mạnh chạm mà ra, lần này áo ni công kích là màu trắng cự viên cái cổ yếu hại. Nương theo lấy cái này, một đũa chém ra một cỗ vô hình thần hồn năng lượng hướng phía cự viên cùng rút tới. Áo ni lại một lần nữa thi triển ra loại này thần hồn quấy nhiều thủ đoạn công kích, trước đó đã từng thi triển chỉ bất quá hiệu quả cực kỳ có hạn thôi. Nương theo lấy thần hồn năng lượng cọ rửa mà qua, màu trắng cự viên thân thể hơi chậm lại, vậy mà so phía trước mấy lần muốn đỉnh trệ lâu trong nháy mắt, áo ni trong tay cự phủ đã đi tới cái cổ bộ vị. Ước giống, cảm giác được nguy cơ chí mạng màu trắng cự viên trực tiếp hướng áo ni cuồng hống một tiếng, một cỗ huyết tiễn đột nhiên từ trong miệng nó bắn nhanh mà ra. Áo Ni vì mau chóng kết thúc chiến đấu thế mà lựa chọn đón đỡ cái này một đạo huyết tiễn. Đầu tiên là một đũa chém ra màu trắng cự viên cái cổ phòng ngự, ngay sau đó là kia đạo huyết tiễn hung hăng phun ra tại Áo Ni trên mặt, trận chiến đấu này nháy mắt chuẩn bị kết thúc. Chương 2937, dự định danh ngạch chương 2937, dự định danh ngạch đồng, đồng. Một đũa manh chạm tại màu trắng cự viên trên cổ, một đạo huyết tiễn bắn nhanh tại Áo Ni trái trên mặt, vô luận là cự viên hay là Áo Ni tất cả đều đụng phải một lần trầm trọng đả kích. Chỉ thấy màu trắng cự viên cái cổ bộ vị trực tiếp bị chém đứt, mà áo ni má trái gò má thì là bị huyết tiễn nháy mắt xuyên thủng, cả viên đầu lâu trực tiếp bị oanh bạo khoảng 1/3. Mặc dù loại thương thế này đối với bọn hắn loại này huyền tiên sáng thế cảnh giới đại năng cường giả mà nói cũng không nguy hiểm đến tính mạng, lại y nguyên vẫn là sẽ tạo thành cực kỳ nặng nề tổn thương. Ước giống, đầu lâu bị chém đứt màu trắng cự viên cũng chưa chết đi, chỉ nghe thấy viên kia to lớn đầu lâu ngửa mặt lên trời phát ra gầm lên giận dữ, ngay sau đó đã nhìn thấy nó cái kia mất đi đầu lâu thân thể đột nhiên duỗi chảo điên cuồng địa hướng áo ni trên thân chào hỏi. Tại bị chặt đứt đầu lâu phía dưới, đầu này màu trắng cự viên nháy mắt liền bị triệt để chọc giận, cũng không tiếp tục quản phòng ngự trực tiếp hướng áo ni điên cuồng nhào tới. Khoảng cách gần phía dưới, áo ni không ngờ đến màu trắng cự viên điên cuồng lên sẽ kinh khủng như vậy, không kịp né tránh hắn chỉ có thể cắn răng huy động vĩnh hằng chiến phủ bắt đầu nên chiến. Một người một vượn rất nhanh liền đi vào điên cuồng vật lộn thảm liệt trạng thái, cả hai thân thể đều bị thương nặng phía dưới điên cuồng như vậy vật lộn kết quả, liền lại là một trận huyết nhục văng tung tóe thảm liệt đại chiến. Vô luận là áo ni hay là màu trắng cự viên, tất cả đều đang ra sức chữa trị trên thân khủng bố thương thế đồng thời, cũng tại toàn lực ứng phó địa trên người đối thủ lưu lại một đạo mới tổn thương. Đang không ngừng chữa trị nhục thân thương thế đồng thời, không ngừng lại có mới khủng bố thương thế xuất hiện, chữa trị quá trình khẳng định phải so phá hư tới trăm trạng, một người một vượn thương thế trên người cũng theo đó tăng mạnh. Áo Ni vô luận như thế nào cũng không nguyện ý để màu trắng cự viên thân thể cùng đầu lâu trùng hợp, cự viên thì là tại điên cuồng huy động sắc bén vô cùng lợi trảo, tại áo Ni trên thân không ngừng bạch từng đạo khủng bố đến cực điểm vết thương. Chỉ một lát sau công phu, một người một vượn thương thế trên người đều đạt tới cực kỳ thảm trọng biên giới, cả hai thân bên trên cơ hồ nhìn không thấy một khối thịt non, phản phất như là hai cỗ tàn tạ huyết đục thân thể tại điên cuồng đánh lộn. Sơn cốc cái hố nhỏ bên trong, hai cái lục tinh đỉnh phong chí cường giả thảm liệt đại chiến, để tòa sơn cốc này cái hố nhỏ tựa hồ cũng lần nữa hạ xuống một tầng. Sơn cốc cái hố nhỏ chung quanh ba mặt vách đá càng là tàn tạ không chịu nổi, dưới vách đá dựng đứng đã chồng chất lên núi nhỏ đồng dạng cục đá vụn, trong lúc vô hình đã cải biến tòa sơn cốc này cái hố nhỏ hình dạng mặt đất. Mặt ngoài nhìn như y nguyên kịch liệt vô cùng đại chiến, theo thời gian chuyển rời một người một vượn khí tức đều hạ xuống đến cực hạn, cùng loại này nhục thân tổn thương không hề đứt đoạn chữa trị quá trình, cần hao phí cực lớn tinh lực. Coi như mạnh như lục tinh đỉnh phong cảnh giới tồn tại, cũng không thể vô hạn chữa trị nhục thân thương thế hao tổn, lại cường giả nói thể lực khôi phục dễ dàng nhưng bị hao tổn tinh khí thần lại không cách nào trong khoảng thời gian ngắn khôi phục lại. Nói tóm lại, theo thời gian chuyển rời đến cuối cùng, một người một vượn tựa hồ cũng lười nhắc lại đi nhanh chóng chữa trị thương thế trên người, sẽ chỉ ở một ít ảnh hưởng chiến lược chuyển vận trọng yếu bộ vị, mới không thể không hao phí đại lượng tinh lực đi sửa phục. Cái hố nhỏ bên ngoài biến hóa thành một con tiểu côn trùng Đỗ Long an tĩnh nhìn chăm chú lên trước mắt chiến đấu khốc liệt, hắn vẫn luôn không có tính toán ra tay, mà là tại cùng có thể một kích chí mạng thời cơ tốt nhất. Chỉ có một kích chí mạng nháy mắt diệt sát áo Ni mới có thể giữ lại trên người mình bí mật, nếu không một khi cho hắn sung túc nói chuyện cơ hội, gia hỏa này khẳng định sẽ liều lĩnh nói ra bản thân kẻ ngoại lai thân phận. Rầm rầm rầm, to lớn cái hố nhỏ bên trong, hai cô máu thịt bè bét thân thể còn tại liều lĩnh điên cuồng công kích tới đối phương, cả hai khí tức trên thân cũng biến thành càng ngày càng suy yếu. Màu trắng cự viên bởi vì đầu lâu một mực không thể quý vị, cái này cũng đối lực chiến đấu của nó tạo thành cực lớn ảnh hưởng, mười thành thực lực hiện tại tối đa cũng chỉ có thể phát huy ra 6 khoảng 7 phần 10. Cũng chính vì vậy, nó kia nhìn như điên cuồng lợi trảo công kích, nhiều nhất chỉ có thể tại áo Ni trên thân lưu lại từng đạo kinh khủng tổn thương, căn bản là không có cách đem nhục thể của hắn một kích cạo thành mảnh vỡ. Mà áo Ni trong tay mặc dù có thần tuẫn cùng chiến phủ hai kiện thần binh, có thể chiến đua tại cận chiến vật lộn ở trong tác dụng lại phi thường có hạn, cũng chỉ có thể tại màu trắng cự viên trên thân chém ra từng đạo nhìn như khủng bố nhưng lại không nguy hiểm đến tính mạng vết thương. Mắt thấy một người một vượn trên thân khí tức không ngừng hạ xuống, cả hai thực lực chỉ còn lại có đỉnh phong thời kỳ 1-2 thành tả hữu, ẩn nút trong bóng tối Đỗ Long biết cơ hội rốt cục một tới. Đồng. Tại một lần khoảng cách gần va chạm bên trong, áo Ni bị lực lượng khổng lồ va chạm phía dưới hướng phía Đỗ Long ẩn tàng vị trí bay ném đi qua, hắn vì phòng ngừa màu trắng cự viên truy kích vậy mà đem phía sau lưng lưu cho Đỗ Long. Ngay tại lúc này, gầm lên giận dữ tại Đỗ Long trong đầu đột nhiên nổ vang, ngay sau đó liền thấy hắn tại cơ hội thích hợp nhất xông ra cánh lá, nháy mắt từ một đầu tiểu côn trùng biến thân hóa thành ba đầu ngàn cánh tay mạnh nhất hình thái chiến đấu. Cơ hội liền tại hình thái chiến đấu xuất hiện đồng thời, thiên thủ bản si bưu độc long toàn chiến kỹ liền tùy theo hành kích ra ngoài. Hưu đồng. Đây hết thể nói rất dài dòng, trên thực tế lại là phát sinh ở điện quang thạch hỏa trong một chớp mắt, ngay tại áo Ni phát hiện sau lưng dị thường lúc sau đã không kịp né tránh. Phật môn thiên thủ thần thông. Còn có loại phương thức công kích này. Ngươi là. Thân thức dò xét dưới, áo Ni căn bản không cần quay người liền đã thấy rõ sau lưng hình tượng, mặc dù đến không ra mở miệng lại y nguyên vẫn là thông qua thần thức truyền âm, nháy mắt nói ra dạng này một đoạn văn ngữ. Nhưng mà hắn cũng chỉ có thể truyền âm đến cái này bên trong liền kết thúc, si bưu độc long toàn mới sẽ không cho hắn càng nhiều thời gian đi nói nhảm. Đỗ Long lựa chọn thời cơ xuất thủ đuổi bạn, đợi đến áo Ni phát hiện không đúng lúc công kích đã lâm thể, căn bản là không nói cho hắn cơ hội. Đùng. Si bưu độc long toàn một đầu đánh vào áo Ni thể nội, tại vĩnh hằng thần tiện cùng chiến đao làm hạch tâm một kích này bên trong, áo Ni thân thể cùng trang giấy không có bao nhiêu khác nhau, trực tiếp bị một kích xoắn thành đầy trời máu thịt vụn. Một kích oanh bạo áo Ni nhục thân về sau, một cỗ lực lượng vô hình trực tiếp tác dụng tại kia bay đầy trời tung tóe máu thịt vụn bên trên, nháy mắt đem tất cả máu thịt vụn hết thảy thu nhập trong cơ thể mình thế giới phân biệt chấn áp lại. Soạn. Phía ngoài trên diễn võ trường lập tức phát ra từng đợt tiếng kinh hô, có không ít vừa lúc đang chú ý chiến trường này khán giả, tất cả đều đối với hắn cuối cùng cá ổng phải lợi cảm thấy bội phục không thôi. Vạn chúng nhìn chừng chừng dưới, Đỗ Long lúc này mới hiện ra chân thân của mình, đúng là hắn một mực giả trang Hồng Vũ thành chủ dung mạo khí tức, hắn vì bên ngoài ngàn tỷ người xem hiện trường biểu diễn mới ra bỏ ngựa bắt ve hoàng tức tại hậu vở kịch. Hiện ra chân thân sau Đỗ Long phi thường hài lòng nhẹ gật đầu. Lúc này mới ngẩng đầu nhìn về phía trước mắt đầu này cơ hồ không nhìn thấy một khối thịt ngon cự viên, nguyên bản tuyết bạch vô hạ ra mao hiện tại đã sớm bị máu tươi nhiễm đỏ. Cho ngươi một cái cơ hội, giao ra tấn cấp lệnh bài có thể tha cho ngươi một mạng. Mặc kệ cự viên phải chăng có thể nghe hiểu mình lời nói, Đỗ Long hay là lựa chọn mở miệng cho nó một cái cơ hội, đủ để nhìn ra hắn tâm tình bây giờ rất không tệ. Chỉ thấy đầu này máu thịt bè bét cự viên đầu tiên là sững sờ ngơ ngác một chút, nó tựa hồ có thể nghe hiểu Đỗ Long lời nói, sau đó cúi đầu nhìn một chút mình kia tàn tạ không chịu nổi thân thể, lúc này mới chỉnh trọng gật gật đầu. Ngay sau đó, nó tựa hồ đang nổi lên cái gì, sau đó đột nhiên mở ra huyết buồn đại khẩu chậm rãi phun ra một khối lệnh bài màu vàng sậm. Ám lệnh bài màu vàng nóng bay thẳng đến Đỗ Long trước mặt, bị hắn một đem nắm trong tay lật xem một lần, thình lình nhìn thấy lệnh bài mặt ngoài khắc vẽ có tấn cấp lệnh bài chữ. Ha ha, đây quả thật là đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy, được đến không mất chút công phu a. Xin từ biệt, tạ ơn mượn trắng huynh tấn cấp lệnh bài. Cười nhìn qua cự viên khách khí một câu về sau, Đỗ Long lập tức không chần chờ nữa đem lực lượng rót vào tấn cấp lệnh bài bên trong. Ngay sau đó liền có một cỗ vô hình lực trường tác dụng ở trên người hắn, sau đó tại hắn không đi chống cự tình huống dưới trực tiếp đem nó truyền tống rời đi. Cái hố nhỏ bên trong, đầu kia toàn thân máu tươi chảy đầm địa cự viên thần sắc phức tạp nhìn xem Đỗ Long biến mất vị trí, chố mắt thật lâu lúc này mới lắc đầu, sau đó bắt đầu thu thập huyết đục của mình mảnh vỡ cũng toàn lực chữa trị thương thế trên người. Diễn võ trường, tuyển thủ dự thi khu nghỉ ngơi bực nội, một thân ảnh trống rỗng xuất hiện tại kia bên trong. Đạo thân ảnh này chính là mới vừa rồi đạt được tấn cấp lệnh bài Đỗ Long, hắn vừa mới hiện thân lập tức nhìn về phía xung quanh, lập tức nhìn thấy trong khu nghỉ ngơi đã có 7-8 cái tuyển thủ dự thi. Cái này cũng nói tại hắn thành công tấn cấp trước kia, liền đã có 7-8 cái tuyển thủ dự thi dẫn đầu tấn cấp cũng đi ra đổ quyền thế giới. Thế mà còn có người nhanh hơn chính mình tấn cấp. Bọn gia hỏa này là vận khí tốt hay là? Trước đó liền biết tấn cấp lệnh bài bị giấu ở vị trí nào, một ý nghĩ như vậy trực tiếp tại hắn trong đầu xông ra. Từ áo ni trước đó biểu hiện đủ để nhìn ra, hẳn là có nhân sự trước biết được tấn cấp lệnh bài bị giấu ở nơi nào, dạng này thành chủ tranh bá giải thi đấu chẳng phải là có chút không công bằng. Trong đầu toát ra dạng này một cái suy đoán, Đỗ Long âm thầm lắc đầu đồng thời nhưng cũng không có mơ tưởng, mà là quay đầu nhìn về ngay tại trên khán đài hưng phấn mà nhìn mình Lưu tướng quân. Đa tạ Lưu tướng quân. Đỗ Long khách khí đáp, có thể thoát khỏi ong khổng lồ bầy truy sát đúng là may mắn, có thể trong bóng tối truy tung người dự thi kia cuối cùng đạt được tấn cấp lệnh bài cũng thuộc về may mắn, chỉ là ta đến nay vẫn hơi nghi hoặc một chút, vì cái gì cái kia tuyển thủ dự thi tựa hồ biết nơi nào có tấn cấp lệnh bài, sau đó thẳng đến tòa sơn cốc kia mà đi. Ai? Lưu tướng quân nhẹ nhàng thở dài một tiếng nói, đây cũng là một cái không tính là gì bí mật cơ mật đi. Thành chủ tranh bá thi đấu top 100 tấn cấp thi đấu, trên thực tế có một ít danh ngạch đã sớm dự định. Danh ngạch dự định? Đỗ Long sắc mặt cứng lại nói, cái này đối cái khác tuyển thủ dự thi quá không công bằng. Đỗ Long trong lòng hơi động một chút, lúc này liên tưởng đến áo ni cùng mình đồng dạng đến từ ngoại giới, tiến vào tiền sử chiến trường di tích thời gian hẳn là đều không khác mấy mới đúng. Hắn lại là như thế nào trong thời gian ngắn như vậy, thành công thu hoạch được thần miếu một vị nào đó cao tầng thưởng thức, cuối cùng vậy mà nguyện ý đem một cái trọng yếu như vậy dự định top 100 tấn cấp danh ngạch đưa cho hắn. Nghĩ đến đây, Đỗ Long lập tức phân ra mấy tiểu phân tâm thần chìm nhập thể nội thế giới, bắt đầu ở trong cơ thể của mình thế giới thẩm vấn áo ni. Đã mình không nghĩ ra việc này lại đem đối phương bản nguyên linh hồn cho bắt sống, vậy liền có rất nhiều cơ hội từ hắn trong miệng đạt được mình muốn đáp án. Một bên tại thể nội thế giới thẩm vấn áo nhi, một bên khác tại thế giới hiện thực cùng Lưu tướng quân câu có câu không điệu tán gẫu. Lưu tướng quân cố ý hướng Đỗ Long biểu thị một phen ấy nấy. Chủ quan chính là nói hắn coi là cái khác thành chủ có đem tấn cấp thi đấu đồ quyền trong thế giới cơ bản tin tức nói cho Đỗ Long, không ngờ rằng cái khác thành chủ cũng cho là mình sẽ nói, kết quả liền náo một cái lớn ô long. Đỗ Long đối này cũng không nói thêm gì, vô luận như thế nào hắn đã thành công tấn cấp cũng đi ra đồ quyền thế giới. Kết thúc cùng Lưu tướng quân đối thoại về sau, Đỗ Long lúc này mới đưa ánh mắt về phía đồ quyền thế giới, bắt đầu lấy người đứng xem tư thái kế tiếp theo chú ý đồ quyền trong thế giới còn chưa kết thúc tấn cấp giải thi đấu. Trên trăm khối tấn cấp lệnh bài hiện tại mới ra 9 khối, bên trong còn có 91 tấm lệnh bài chờ lấy cái khác tuyển thủ dự thi đi tranh đoạt. Vẹn vẹn chỉ là hơi nhìn lướt qua đồ quyền thế giới, hắn liền kinh ngạc phát hiện đồ quyền trong thế giới giờ phút này đang có mười mấy vị trí, ngay tại bộc phát cực kỳ kịch liệt đại chiến. Từ những cái kia đại chiến thảm liệt trình độ là đủ nhìn ra, hẳn là có tuyển thủ dự thi phát hiện tấn cấp lệnh bài, mới có thể liều lĩnh cùng những cái kia đồ quyền trong thế giới hung thú toàn lực một trận chiến. Mười mấy trận đại chiến trong bức tranh, cơ hồ không có bất kỳ một cuộc chiến đấu nào là một đôi một đơn đấu, phần lớn là từ nhiều người liên thủ cùng một ít bầy hung thú triển khai liều mạng. Điều này cũng làm cho Đỗ Long âm thầm cảm thấy may mắn không thôi, nếu là áo ni đối mặt cũng là loại hung thú này bầy, kia muốn trong khoảng thời gian ngắn tấn cấp dường như rất nhỏ khả năng. Đỗ Long âm thầm cũng tại quan sát khác 8 tên thành công tấn cấp người dự thi, bọn gia hỏa này có thể như thế nhanh chóng tấn cấp, đạt được tấn cấp lệnh bài vị trí khẳng định tương đối dễ dàng nắm bắt tới tay. Có thể có được loại này dự định danh ngạch gia hỏa, khẳng định đều là một chút tại thần miếu cao tầng có cực đại bối cảnh nhân vật. Tựa hồ cảm ứng được hắn âm thầm quăng tới ánh mắt, nó bên trong một cái mọc ra như chim ưng sắc bén con mắt nam tử áo đen quay đầu nhìn sang, sau đó nhếch miệng lộ ra nụ cười gần cho. "Tiểu tử, không nghĩ tới ngươi lại có thể từ kia tiểu tử trong tay đoạt được dự định danh ngạch, đây chính là câu đối dưới chướng hai trong đó định danh chán một trong, ngươi thật chẳng lẽ coi là có thể dễ dàng như thế cướp đến tay sao?" "Dự định danh ngạch?" Đỗ Long ra vẻ nghi hoặc khó hiểu nói, "Ta không hiểu cái gì là dự định danh ngạch, chỉ biết tại tấn cấp tranh tài đồ quyển trong thế giới, tất cả tuyển thủ dự thi đều có tư cách tranh đoạt hết thể tấn cấp danh ngạch." Lưu tướng quân, tại đáp lại nam tử áo đen đồng thời, Đỗ Long cũng âm thầm hướng Lưu tướng quân thần thức truyền âm dò hỏi, tại mấy cái kia tấn cấp tuyển thủ ở trong có cái nam tử áo đen, ngài có biết hay không thân phận của hắn? Hắn? Lưu tướng quân rất nhanh liền nhìn thấy nam tử mặc áo đen kia, lúc này kinh ngạc đáp, ngươi nhưng không thể đắc tội cái này cái đồ biến thái, hắn chính là thánh tử dưới trướng năm nay tranh bá giải thi đấu nhất có cơ hội đoạt giải quán quân tuyển thủ, đồng thời còn có cực cơ hội lớn cướp đoạt một trưởng lão danh ngạch tồn tại. Tên của hắn gọi là Sơ Tuất.